Chương 682, tự Nhàn Sơn Trang chương 682, tự Nhàn Sơn Trang ở đâu đều tốt. Ta nhìn không thấy được đi, phía sau hắn kia 6 cái cô nương hình như cũng cùng hắn quan hệ không ít ta, nhìn lên tới hắn là một hoa tâm đa tình người. Hàm Tố Chân Nhân lắc đầu, cho dù Lâm Phàm nhân phẩm có thể, nhưng mà hắn phong lưu cũng là thật sự là một cái phụ thân, hắn cũng không bỏ được nhường nữ nhi của mình đi theo một người phong lưu lỗi lạc nam nhân. Ta đều không để ý, ngươi như vậy so đo làm gì, đây chính là cho ta chính mình tìm phu quân, ta nếu ngại lời nói, vậy ta thì sẽ không khiến hắn mang ta rời đi. Điên rồi, nếu không phải vừa nãy kiểm tra rồi ngươi không sao, ta còn tưởng rằng ngươi bị hắn hạ cổ đây, dù sao hắn đã đi rồi, việc này ngươi cũng đừng nghĩ. Hàm Tố Chân Nhân phất ống tay áo một cái quay người rời khỏi, nếu ngươi không đi hắn cảm giác chính mình muốn bị này không chịu thua kém con gái làm tức chết. Đừng suy nghĩ. Làm sao có khả năng, không cho ta cùng hắn rời khỏi, ta thì thầm rời khỏi, tối nay ta thì trượt xuống sơn, ta cũng không tin ta không gặp được Lâm Phạm. Phu Cừ hướng về phía Hàm Tố Chân Nhân bóng lưng thẻ lưỡi, sau đó tự lẩm bẩm lên. Tướng công, ngươi vì sao không mang theo cái cô nương kia đi à, ta nhìn nàng hình như thật muốn cùng ngươi rời đi. Cửu Long Liễn bên trên, vô tình nhiều hứng thú hỏi tới Lâm Phạm. Ngươi không nhìn thấy cái đó Thiên Dung thành trưởng giáo sao? Người ta lại không đồng ý, nếu không phải đánh không lại ta, đoán chừng hắn cũng muốn động thủ. Vậy hắn quản cũng quá rộng đi. Không phải liền là một trưởng giáo nha, còn quản lên môn hạ đệ tử cả đời đại sự, lẽ nào Thiên Dung thành cấm chỉ môn hạ đệ tử kết hôn sao? Đó cũng không phải, chỉ là hắn chính là cô nương kia phụ thân, cuối cùng ta không thể không trải qua người ta phụ thân đồng ý, đem hắn con gái cho mang đi đi. Lâm Phạm nhớ ra vừa nãy Hàm Tố Chân Nhân nhìn mình u ám ánh mắt, không khỏi nở nụ cười. Ồ, thế thì thật có ý tứ, ngẫu nhiên thử một chút thì chưa chắc không thể. A Tử nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nàng ngược lại là cảm thấy như vậy thật có ý tứ. Thiếu gia, phía dưới có một sơn trang bị khí âm trầm, hoán niệm trùng điên, không bằng chúng ta đi xuống xem một chút. Lúc này ngồi ở bên cửa sổ Lục Hà đột nhiên quay đầu nói với Lâm Phạm. Được, vậy chúng ta liền đến cái nhà mà thám hiểm. Lâm Phạm hứng thú, hạ xuống Cửu Long Liễn, mang theo Lục Nữ đi vào sơn trang. Tự Nhàn Sơn Trang. Lâm Phạm nhiều hứng thú nhìn thoáng qua vứt bỏ cửa sơn trang che kín cho bụi bảng hiệu, trong lòng có rồi suy đoán. Ngươi khoan hãy nói, nơi này vẫn rất âm trầm rét lạnh đâu. A Tử phát hiện nơi này âm trầm mặc dù nàng không sợ, nhưng mà bản năng cảm giác có chút không thoải mái. Về phần A Bích đã thì thầm kéo lại Lâm Phạm tay, vì nàng luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Đi vào đi. Lâm Phạm vung tay lên, trước mặt che kín cho bụi cùng mạng nện cửa lớn từ từ mở ra, sau đó 6 người đi vào rách nát tự Nhàn Sơn Trang. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Ngay tại mấy người tại trong sơn trang đi dạo lúc, một đạo lạnh băng giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếng gào như khóc như tố, ai oán vô cùng. Chúng ta chỉ là qua đường người mà thôi, lại không phải chúng ta giết người. Tục ngữ có câu oan có đầu nợ có chủ, ngươi để cho chúng ta trả lại ngươi mệnh đến, thật sự là có chút không hợp lý à? Lâm Phàm ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên xà nhà một đạo người mặc màu đỏ chót giá y kia nữ quỷ nói. Oan có đầu nợ có chủ. Buồn cười, kẻ cầm đầu tấn lỗi vì sao không có đạt được vốn có trừng phạt? Bất kể nói thế nào, đã các ngươi tự tiện xông vào ta tự Nhàn Sơn Trang, vậy liền lưu lại theo giúp ta đi. Các ngươi sao không sợ? Nữ quỷ đầu tiên là âm trầm địa nói một câu, sau đó chuẩn bị nhìn xem Lâm Phàm bọn hắn hoảng hốt lo sợ, trốn chạy khắp nơi bộ dáng. Nhưng Lâm Phàm bọn hắn lại chỉ là dù bận ung dung nhìn nàng. Chúng ta tại sao muốn sợ? Diệp Trầm Hương, ngươi đang làm cái gì phi cơ? Lâm Phàm nhiều hứng thú đối một bộ áo đỏ Diệp Trầm Hương hỏi. Ngươi biết tên của ta? Ngươi là ai? Diệp Trầm Hương sửng sốt một chút, sau đó thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán. Ta gọi Lâm Phàm, về phần chuyện của ngươi đâu, ta thì có hiểu biết, là cha ngươi trước thèm muốn người ta Bích Sơn phái bí kíp, cho nên đổ Bích Sơn phái cả nhà, chẳng qua Bích Sơn phái đại đệ tử Tấn Lỗi cùng trưởng môn chi nữ Hạ Văn Quân tỉnh cờ không trong môn, cho nên tránh được một kiếp. Sự tình phía sau ngươi cũng biết, tự Nhàn Sơn Trang luận võ chọn rể, Tấn Lôi chạy tới chiến thắng tất cả đối thủ, thành công cùng ngươi quyết định việc hôn nhân, cũng tại ngày đại hôn giết tự Nhàn Sơn Trang tất cả mọi người, bao gồm cha ngươi cùng ngươi. Lâm Phàm thì không thừa nước đục thả câu, không chỉ nói ra thân phận của mình, còn đem năm đó chuyện cũ cũng nói ra. Tấn Lôi năm đó là bởi vì cái này mới diệt ta tự Nhàn Sơn Trang cả nhà. Diệp Trầm Hương nghe được Lâm Phàm tên gật đầu một cái, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên là hắn, chẳng qua khi nghe được Lâm Phàm nói rõ năm đó trận tướng, nàng trầm mặc thật lâu mới mở miệng truy vấn. Đúng vậy à? Ân ân đoán đoán luân hồi không ngừng, ngươi giết hắn bị giết ngươi, đây hết thảy đều chẳng qua là nhân quả tuần hoàn. Lâm Phàm gật đầu, tự Nhàn Sơn Trang bị diệt môn không thể trách người khác, toàn bộ là Diệp Trầm Hương phụ thân lòng tham cùng nhẫn tâm đưa đến. Khó trách hắn hận ta như vậy cha, khó trách hắn hận ta như vậy. Mặc dù muốn nói tự Nhàn Sơn Trang những người khác là vô tội thế, nhưng Bích Sơn phái người sao lại không phải như vậy? Cha ta diệt Bích Sơn phái cả nhà, Bích Sơn phái đệ tử lại diệt ta tự Nhàn Sơn Trang cả nhà, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Diệp Trầm Hương có chút thất hồn lạc phách, cho dù ai phát hiện chính mình hận nhiều năm như vậy kẻ thù, cũng chỉ là một thủ trả một thủ, đều sẽ có chút không tiếp thu được. Siêu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió từ phía chân trời truyền đến, lại tới một vị cô gái mặc áo đỏ. A, Kiếm Linh. Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá nữ tử áo đỏ, phát hiện nàng lại là một thanh kiếm Kiếm Linh. Ngươi là người nào? Nữ tử áo đỏ nhíu mày, nàng chỉ là đi ngang qua nơi đây, thấy ở đây oán khí trùng thiên, hoài nghi nơi này có địa chói linh, cho nên mới đến xem xét, không ngờ rằng bị người liếc mắt xem thấu lai lịch. Hồng Ngọc, ngươi không tại Thiên Dung thành ngợi, lại tới đây làm gì? Một bộ áo đỏ Kiếm Linh, trừ ra Tử Dận Chân Nhân trôi này cổ kiếm Hồng Ngọc, Lâm Phàm cũng không nghĩ ra còn có cái gì những người khác. Nàng là vì ta tới a? những năm gần đây cũng không ít người muốn đến hàng yêu trừ ma, tiêu diệt ta cái này oán linh. Lúc này Diệp Trầm Hương đã lấy lại tinh thần rồi, trong nội tâm nàng đã hiểu Hồng Ngọc khẳng định là đến tiêu diệt nàng, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Không sai, ta là vì nàng mà đến, địa chói linh oán nghiệp cực nặng, một khi mất lý trí lung tung giết chóc, đều sẽ ủ thành nhân gian thảm kịch. Chẳng qua ta nhìn nàng trên người bây giờ oán khí đang phi tốc tiêu tán, nhìn tới chẳng mấy chốc sẽ biến thành bình thường cô hồn dã quỷ. Hồng Ngọc thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó thản nhiên nói: "Diệp Trầm Hương, nhìn tới chấp niệm của ngươi đã tiêu, có thể đầu thai chuyển thế." Lâm Phàm tự nhiên thì phát hiện Diệp Trầm Hương biến hóa, hiểu rõ nàng đã nghi thoáng, không còn chấp mê quá khứ cửu hận. Nếu là cha ta đã làm sai trước, tấn lỗi làm như thế cũng là tình có thể hiểu, cha ta làm được sơ nhất, hắn tự nhiên có thể làm 15, trong lòng ta đã hiểu, biết mình không nên lại chấp mê bất độ rồi. Diệp Trầm Hương thoải mái cười một tiếng, nàng đã thấy ra, không còn đoán hận tấn lỗi. Chương 683, Hồng Ngọc chương 683, Hồng Ngọc nghị thoáng tốt nhất, tiếp tục chấp mê là tại cha tấn chính ngươi, cho dù ngươi vẫn như cũ oán hận tấn lỗi cũng vô ích, 100 năm qua đi, tấn lỗi đã sớm đầu thai chuyển thế. Hán diệt tự Nhàn Sơn Trang sau trở về tìm nàng sư muội Hạ Văn Quân, lại phát hiện Hạ Văn Quân đã chết, thế là thì tự vẫn tại rồi Hạ Văn Quân phần tiền. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, lại cứu vớt một trầm luân khổ hải người, không hổ là chính mình, còn rất có cảm giác thành công. Nguyên lai cũng 100 năm rồi sao? Chết rồi về sau biến thành quỷ, đối với khái niệm thời gian ngày càng mơ hồ, không ngờ rằng cũng đã qua thời gian dài như vậy. Diệp Trầm Hương hơi xúc động, nàng cũng không biết mình đã hóa thân oán linh bồi hồi 100 năm rồi, chỉ nhớ rõ chính mình chờ thật lâu rất lâu. "Đã ngươi đã nghĩ thoáng, không bằng ta đưa ngươi luân hồi chuyển thế a." Là công tử để tỉnh Trầm Hương, tránh Trầm Hương tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới, cho nên nếu công tử không chê Trầm Hương là quỷ hồn lời nói, Trầm Hương vui lòng lưu tại công tử bên cạnh phụng dưỡng công tử. Diệp Trầm Hương lắc đầu, sau đó cười nói tự nhiên địa nói một câu, còn không đợi Lâm Phàm trả lời thì trôi giạt đến Lâm Phàm bên người. "Ách, ngươi xác định không luân hồi chuyển thế, có lẽ tiếp sau ngươi năng lực gặp được một phu quân đấy. Công tử có thể bảo chứng sao?" "Vậy ta khẳng định không thể bảo đảm a, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Luân hồi chuyển thế muốn uống mạnh bà thang, chết trí nhớ kiếp trước, lỡ như Trầm Hương lần nữa dẫm lên vết xe đổ, cùng nhà mình kẻ thù thành thân nên làm cái gì? A này, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đi, trừ phi ngươi là suy thần chuyển thế." Lâm Phàm bị Diệp Trầm Hương xin hỏi đổ, việc này hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng phát sinh tỷ lệ hẳn là sẽ không đây trúng sổ số lớn. "Ta nghĩ và đi cực hư vô mở mịt tương lai, không bằng nắm chặt hiện tại, đi theo công tử đây thành tiên đều tốt." Diệp Trầm Hương nét mặt kiên định, có đại cơ duyên tốt đang ở trước mắt chờ đợi mình đưa tay đi bắt, tại sao muốn đầu thai chuyển thế đi cực không xác định tương lai đấy? "Tướng công, nàng ngược lại là nhân gian thanh tỉnh, hiểu được bách điều tại lâm không bằng một chim nơi tay đạo lý. Chúng chi nàng bắt lấy không phải điều, mà là vô thượng cơ duyên, tất nhiên nàng có mắt nhìn người, không bằng ngươi thì thuận nước đẩy thuyền nhận lấy nàng đi, rốt cuộc nàng cũng là mỹ nhân đây." A Châu nàng nhóm toàn bộ cũng nhịn không được bật cười, cái này Diệp Trầm Hương thú vị, đủ thẳng thắn, đủ trắng ra. "Vậy thì tốt, ta thì nhận lấy ngươi, muộn giờ cho ngươi lại lần nữa tạo nên một bộ cơ thể, để ngươi lần nữa khôi phục thân người." Lâm Phàm gật đầu, Diệp Trầm Hương quả thật không tệ, thiếu một tin nữ tử mềm mại đáng yêu, nhiều một tia nam tử khí khái hào hùng, đủ kình. "Hồng Ngọc, ta còn chưa làm tự giới thiệu, ta gọi Lâm Phàm. Trước đó mới từ các ngươi Thiên Dung Thành ra đây, chẳng qua ngược lại là không có nhìn thấy Thiên Dung Thành duy nhất kiếm tiên tử Dận Chân Nhân, có chút tiếc nuối, ngươi thay ta hướng hắn hỏi thăm tốt." Lâm Phàm nhận lấy Diệp Trầm Hương, nhìn thấy một bên Hồng Ngọc có chút xuất thần, thế là cười lấy nói với nàng: "Tốt, cái đó, ngươi nói tái tạo nhục thân là toàn bộ sinh linh đều có thể sao? Kiếm linh có thể hay không lại lần nữa hóa thành thân người đâu?" "Tất nhiên là có thể." "Vậy thì tốt, hữu duyên còn gặp lại." Hồng Ngọc cuối cùng nét mặt không hiểu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng Thiên Dung Thành phương hướng bay đi. "Lúc này đi, ta còn tưởng rằng nàng yêu cầu tướng công thay nàng tái tạo thân người đâu." A Tử nhìn đạo kia lưu quang biến mất ở chân trời, sau đó có chút ngạc nhiên nói: "Nàng vì thân phận gì để xuất tướng công đâu? Chúng ta cùng nàng là bèo nước gặp nhau, tái tạo thân người chính là thần tiên thủ đoạn, nếu là nàng tùy tiện đưa ra mời tướng công giúp đỡ, vậy cũng quá không biết lễ phép." Vô Tình nghe vậy cười một tiếng, sau đó cùng A Tử giải thích: "Nàng có thể lấy thân báo đáp à, cũng không phải chỉ có một mình nàng làm như thế, việc này đối với chúng ta tướng công mà nói không phải lơ lòng chuyện bình thường sao?" A Tử vẫn còn có chút khó hiểu, nợ nhân tình trả không nổi làm sao bây giờ, lấy chính mình còn thôi, có gì phải sợ. Tướng công nói nàng là kiếm linh, lại làm cho nàng hướng Tử Dận Chân Nhân bất an, nói rõ nàng là Tử Dận Chân Nhân kiếm linh, nếu là có chủ kiếm linh, thử hỏi nàng làm sao có thể đem chính mình hứa ra ngoài đâu. Lúc này là A Châu mở miệng thay muội muội của mình giải thích nghi hoặc rồi. "Nguyên lai là như vậy, chẳng qua nói đến, chúng ta chúng tỷ muội trong tay có thật nhiều đem thần kiếm, nhưng mà hình như không có một cái thần kiếm có kiếm linh a." A Tử gật đầu một cái, sau đó lại đưa ra một cái nghi vấn. "Nói như vậy cũng đúng. Tướng công, bởi vì cái gì nha?" Lần này ngay cả A Châu cùng Vô Tình nàng nhóm thì không hiểu rõ rồi, thế là hỏi tới Lâm Phàm. "Muốn nói Hồng Ngọc bản thể trôi kiếm này, đây Lâm Phàm Hiên Viên kiếm còn mạnh hơn, vậy khẳng định là không thể nào. Nếu đã vậy, vì sao Hiên Viên kiếm mạnh như vậy nhưng không có kiếm linh đâu?" Kỳ thực Hồng Ngọc vốn là người, nàng vốn là Khánh Phong bộ một tên cô gái bình thường, bởi vì ra ngoài đi xa mà tránh được bộ tộc hủy diệt tai ương, sau khi trở về nhìn thấy bộ lạc hủy diệt, tộc nhân bị phơi thây hoang dã, treo xả nhà, thế là quyết định báo thù. Nhưng mà nàng chỉ là một người bình thường, phương pháp bình thường là không có khả năng nhường nàng báo thù thành công, cho nên nàng xin giúp đỡ đã từng sư tòng rèn đúc đại sư Long Nguyên nhất tộc tự phụ lấy nàng sinh hồn đúc thành cổ kiếm Hồng Ngọc, cũng mượn nhờ có tuyệt thế kiếm thuật chiêu phu nhân chi thủ báo thù. Là báo đáp, Hồng Ngọc đáp ứng thủ hộ Triều phu nhân huyết mạch đời đời kiếp kiếp, mãi đến khi huyết mạch đoạn tuyệt hoặc là Triều phu nhân hậu nhân không còn cần nàng, ngàn năm sau nàng bị Triều phu nhân đời sau trả tự do thân, lại bị Tử Dận chân nhân thuyết phục, nhận hắn làm chủ. Lâm Phàm đem Hồng Ngọc chuyện xưa nói cho Vô Tình nàng nhóm, chúng nữ nghe vậy không khỏi có chút thổ thức. Tướng công, kiếm linh tốt thành sao? Ta thế nào cảm giác đây là chuyện tốt đâu, đem trước đây có hạn sinh mệnh biến thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt, ta nhìn xem cái đó Hồng Ngọc dù là trải qua ngàn năm thời gian, nhưng như cũ trẻ tuổi mỹ mạo, giống như tuổi tròn đôi mươi tuổi trẻ nữ tử giống như đâu. Một lát sau, A Bích có chút hiếu kỳ địa hỏi tới dậy rồi Lâm Phàm. Người sống muốn trở thành kiếm linh, nhất định phải đem hồn phách sống sờ sờ bóc ra bên ngoài cơ thể, lại rót vào trong kiếm, mà hồn phách cùng nhân thể tách rời thời điểm thì giống như bị một cổ lực lượng cường đại không ngừng xé rách, nhận hết tê tâm liệt phế thống khổ, cho đến nhục thân chết đi, hồn phách ly thể, lại bị rót vào trong thân kiếm, rơi vào phi đạo, không phải người không phải quỷ, không rơi vào luân hồi, chịu đựng vĩnh viễn cô độc, loại thống khổ này cũng không phải bình thường. Người năng lực tiếp nhận. Lâm Phàm lắc đầu, muốn trở thành kiếm linh nào có đơn giản như vậy, chưa kể tới chú kiếm đủ loại khó khăn, kiếm ánh sáng linh thân mình muốn gánh chịu chú kiếm thời vô tận đau khổ, cùng với biến thành kiếm linh sau vĩnh hằng cô tịch, này tuyệt không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Như thế dày vò, thật không biết cái đó Hồng Ngọc ban đầu là làm sao nhịn bị xuống. Là cừu hận lực lượng, tại chúng ta bên cạnh không thì có một ví dụ sống sờ sờ sao? Trầm Hương vì cừu hận tấn lỗi, cho nên hóa thành địa chói linh ngưng lại tự nhàn sơn trang, 100 năm như một ngày. Lâm Phàm chỉ một bên chính nghe đến mê mẩn Diệp Trầm Hương, tiện thể trêu chọc dậy rồi nàng. Công tử, ngươi cũng đừng cầm Trầm Hương nói giỡn, Trầm Hương biết mình làm đi món chuyện ngu xuẩn, chẳng qua thì chính là bởi vì cái này chuyện ngu xuẩn, Trầm Hương hôm nay mới có thể gặp được công tử à, bằng không 100 năm quá khứ, ta cũng không biết chuyển thế đầu thai đi nơi nào, cái này nói rõ, trong cõi u minh tự có thiên ý, kỳ thực ta tại bực này không phải tấn lỗi, mà là ngươi, Lâm Phàm. Diệp Trầm Hương nghe vậy đầu tiên là có chút ngượng ngùng, sau đó vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phàm. Chương 684, Ngọc Hành Phái Phiến chương 684, Ngọc Hành Phái Phiến đù, này làm sao còn phiến tình đi lên, chúng ta đi thôi, mặc dù Diệp Trầm Hương hiện thân, nhưng vẫn là cảm giác nơi này âm trầm. A Tử kinh ngạc liếc nhìn Diệp Trầm Hương một cái, tiểu nương bị này còn trách biết nói chuyện đấy, ngay cả lời tâm tình đều nói lên. Đi thôi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó vung tay lên, mang theo chúng nữ leo lên Cửu Long Liễn. Tinh Tuyết, ta hiện tại có chút do dự, là hiện tại đem phần tịch kiếm cho ngươi, vẫn là đem kiếm của nó linh bổ đủ lại cho ngươi. Cửu Long Liễn bên trong, Lâm Phàm lấy ra phần tịch kiếm thưởng thức một phen rồi nói ra. Phần tịch kiếm thì có kiếm linh sao? Phong Tình Tuyết nàng nhóm hơi kinh ngạc, vừa còn nói chưa từng thấy cái khác kiếm linh đâu, không ngờ rằng phần tịch kiếm lại có kiếm linh. Phân tích chính là dùng Thái Tử Trường Cầm mệnh hồn bốn phách tạo thành, tự nhiên là có kiếm linh rồi. Chẳng qua Thái Tử Trường Cầm không cam tâm làm kiếm linh, thế là trốn ra một nửa hồn phách. Phân tích kiếm kiếm linh hiện tại chỉ còn một nửa, cho nên kiếm linh thì rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Lâm Phàm cười lấy cho chúng nữ giải thích. Thái Tử Trường Cầm là nam a, vậy ta thả rằng không có. Phong Tình Tuyết vội vàng lắc đầu, nàng cũng không nên cái gì nam kiếm linh. Trước đây nàng còn tưởng rằng là tượng Hồng Ngọc như thế nữ kiếm linh đấy. Thôi được, không muốn được rồi. Trước đây Lâm Phàm định đem Âu Dương Thiếu Cung giết, thu hồi trong cơ thể hắn Thái Tử Trường Cầm một nửa hồn phách, dung nhập phần tịch kiếm trung tướng kiếm linh phục hồi như cũ, lại xóa đi thần trí của hắn là đủ. Chẳng qua Lâm Phàm nghĩ cũng cảm thấy có chút khó chịu, cho dù thanh kiếm linh xóa đi thần trí, hắn cũng vẫn là cái nam kiếm linh, vẫn là thôi đi. Đó là tấn lỗi. Đúng lúc này, Diệp Trầm Hương lơ đãng theo Cửu Long Liễn cửa sổ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy tấn lỗi tấm kia quen thuộc mặt. Hắn hiện tại hẳn là gọi ta Phương Lan Sinh, ngươi muốn gặp hắn một chút sao? Lâm Phàm hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, lại nhớ lại một chút. Nhớ lại đó là tấn lỗi chuyển thế chi thân Phương Lan Sinh. Không cần, ta đều nói đã đem việc này buông xuống, còn đi gặp hắn làm cái gì đây? Với lại hắn cũng đã không phải là tấn lỗi rồi. Diệp Trầm Hương thu hồi ánh mắt, sau đó nét mặt bình tĩnh nói. Không sai, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát, bất quá chúng ta vẫn là phải xuống dưới. Lâm Phàm lại tại phía dưới nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cho nên hắn chuẩn bị xuống đi. Lúc trước hắn cứu Tương Linh thời được một viên ngọc hành phái phiến, mà Diệp Trầm Hương trên người thì có một viên ngọc hành phái phiến, cuối cùng một mảnh vụn, trong núi một gốc chứa khỏi trăm bệnh bản làm căn trong tay. Hiện tại cây kia bản làm căn yêu quái ngay tại phía dưới, Lâm Phàm chuẩn bị theo trong tay hắn lấy đi cuối cùng một mảnh vụn. Một giây sau, Lâm Phàm liền mang theo thất nữ hóa thành lưu quang đi tới phía dưới trên đường phố. "A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, các ngươi là?" Phương Lan Sinh hình như rất gấp dáng vẻ, vì Lâm Phàm mấy người đột nhiên xuất hiện, hắn nhất thời không quan sát, kém chút đụng vào Lâm Phàm. Chẳng qua Lục Hà kịp thời bắt lấy bờ vai của hắn, nhường hắn ngừng lại. "Ta gọi Lâm Phàm, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị Phương Như thấm đuổi?" Lâm Phàm có chút nghiền ngẫm địa liếc nhìn Phương Lan Sinh một cái, gia hỏa này sao đội vàng hấp tấp. Phương Như thấm chính là Phương Lan Sinh nhị tỷ, quản lý trong nhà sự vụ lớn nhỏ, thông minh thao bát, đúng Lan Sinh mười phần bảo vệ, chẳng qua cũng không phải thường nghiêm ngặt, là Lan Sinh sợ nhất cũng là hắn thân cận nhất tỷ tỷ. "Ngươi biết ta nhị tỷ?" "Thật tốt quá, ta nhị tỷ không thấy, ngươi có hay không có nhìn thấy hắn?" Phương Lan Sinh nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút kinh hỉ lại có chút gấp gáp hỏi. "Phương Như thấm không thấy, là hái hoa tặc." Lâm Phàm nhớ lại một chút, nhớ tới nguyên kịch trong Phương Như thấm chính là bị hái hoa tặc bắt đi. "Thật là bị hái hoa tặc bắt đi." "Xong rồi xong rồi, công tử ngươi trông thấy bọn hắn từ chỗ nào đi đâu?" "Ta muốn đi cứu ta nhị tỷ." Phương Lan Sinh nghe vậy quá sợ hãi, sau đó muốn bắt lấy Lâm Phàm tay, đáng tiếc lại bị Lục Hà cho gắt gao đè lại đầu vai, ngay cả không thể động đậy được. "Được rồi Lục Hà, buông hắn ra đi, Phương Lan Sinh ngươi cũng đừng sốt ruột, cái đó hái hoa tặc chỉ là ái mộ tỷ tỷ ngươi, cho nên tỷ tỷ ngươi trong thời gian ngắn không có chuyện gì, ta trước tiên đem ta việc cần phải làm xong, lại đi cứu ngươi tỷ tỷ. Lâm Phàm đầu tiên là nhường Lục Hà bung ra Phương Lan Sinh, lại trấn an hắn một câu, sau đó đi về phía cái đó bản làm căn yêu. Ngươi tốt, xin hỏi trên người ngươi là có viên ngọc hành phái phiến đúng không? Ngươi có thể đem nó cho ta sao? Bản làm căn yêu Lạc Vân Bình vốn đang kỳ lạ Lâm Phàm vì sao ngăn lại đường đi của hắn, một giây sau Lâm Phàm thì cho hắn giải thích nghi hoặc rồi. Ngọc hành phái phiến? Làm sao ngươi biết ta có? Ta lại tại sao phải cho ngươi? Lạc Vân Bình hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền nghĩ đến chính mình khối kia màu xanh lá mảnh vỡ, nhưng mà hắn có thể sẽ không dễ dàng địa giao ra. Ta muốn ngọc hành phái phiến hữu dụng, cho nên ngươi được cho ta. Ha ha ha. Lâm Phàm nhường A Tử ở phía sau làm càn địa nở nụ cười, Lâm Phàm này một bộ đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ thật sự là quá khôi hài rồi. Kỳ thực Lâm Phàm chính mình cũng nghĩ cười, hắn chính là nhớ tới chính mình xuyên qua lúc trước câu kinh điện ta đòi tiền hữu dụng, cho nên ý tưởng đột phát thì nói ra. Không hiểu ra sao, ngươi hữu dụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta không cho. Lạc Vân Bình bị Lâm Phàm cả bối rối, phản ứng sau trực tiếp rời khỏi, lười nhắc lại phản ứng Lâm Phàm cái này tự cho là đúng người. Hay là ta tự mình cầm đi, thật là. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phóng xuất ra kim tiên uy áp, Lạc Vân Bình thì đột nhiên phát hiện chính mình không động được. Đúng lúc này Lâm Phàm vung tay lên, ngọc hành thoái phiến thì theo Lạc Vân Bình trong ngực bay đến trong tay hắn. Nguyên lai đây chính là ngọc hành thoái phiến, ta chỗ này thì có một viên, công tử, cho ngươi. Diệp Trầm Hương nhìn thấy này ngọc hành thoái phiến hơi kinh ngạc, chính mình không phải thì có một viên sao? Mặc dù không biết Lâm Phàm muốn nó có làm được cái gì, nhưng nàng vẫn là đem chính mình khối kia ngọc hành thoái phiến thì lấy ra cho Lâm Phàm. Ừm. Lâm Phàm nhận lấy Diệp Trầm Hương trong tay ngọc hành thoái phiến, như vậy ba khối ngọc hành thoái phiến thì đều phải tay, tiếp xuống đưa nó lại lần nữa chữa trị là đủ. Công tử, chuyện của ngươi làm xong sao? Có thể cứu ta tỷ tỷ đi sao? Hoặc là ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ của ta tung tích, chính ta đi cứu cũng được. Lúc này Phương Lan Sinh đi đến Lâm Phàm trước mặt lo lắng hỏi. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng mời ngươi đừng nội, ngươi tay trói gà không chặt, muốn đi cứu ngươi tỷ tỷ, ngươi được không? Hay là ta đi một chuyến đi? Lâm Phàm cười nói một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất trước mặt Phương Lan Sinh. Các ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Đưa ta ngọc hành phải phiến. Lâm Phàm sau khi đi, Lạc Vân Bình thì cuối cùng có thể hành động rồi, lúc này hướng phía Phương Lan Sinh vỗ tới một trường. Muốn tìm liền tìm chúng ta, tìm này tiểu tử ngốc có làm được cái gì? A Tử một trường phát sau mà đến trước đem Lạc Vân Bình đánh bay ra ngoài, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Khu khu khu, các người rốt cuộc là ai? Lạc Vân nằm thẳng dưới đất hồi lâu không đứng dậy được, vì A Tử một trường này không chỉ đánh tan chân khí của hắn, ngay cả kinh mạch cũng cho hắn phong bế rồi. Cái này ngươi cũng đừng quản, ta tướng công nhìn chúng thứ gì đó ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải ngoan ngoãn phục bên trên, bắt ngươi một viên ngọc hành bài phiến, liền xem như vinh hạnh của ngươi. Chương 685, Phương Như Thấm. Chương 685, Phương Như Thấm lê tởm, đừng tưởng rằng thực lực các ngươi cường đại thì có thể muốn làm gì thì làm. Nghe được A Tử lớn lối như thế, Lạc Vân Bình cảm giác vừa phẫn nộ lại tủi thân. Thật có lỗi, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. A Tử lơ đen nhún vai, thực lực cường đại còn không thể muốn làm gì thì làm địa làm chính mình sự tình muốn làm, cái kia còn tu luyện làm cái gì? Bên kia Lâm Phàm đã tới rồi Xích Phong Sơn phiên vân trại, sau đó hắn đại đại liệt liệt đi vào. Đứng lại, nơi này là phiên vân trại, không thể thông hành. Đừng nói là phiên vân trại, phiên thiên trại ta cũng vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi vào bên trong đi, hai người vừa định ngăn cản, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nằm trên mặt đất rên rỉ lên. Có người xung trại, giết hắn. Cái khác thổ phỉ thấy thế lập tức rút đao hướng phía Lâm Phàm chặt đến. Phỉ chính là phỉ, hừ. Lâm Phàm vẫn như cũ không tránh không né, trực tiếp đi vào bên trong đi. Chẳng qua lần này tất cả hướng hắn xuất thủ người tất cả đều bị đánh chết rồi. Cốt truyện trong cái này trong sơn trại nhưng thật ra là một đám hoàn toàn bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp người, chưa làm qua đại gian đại ác chuyện. Trại chủ Lý Phan An bởi vì chính mình tướng mạo xấu xí, lại muốn tìm kiếm chân ái, thế là hóa thành mỹ nam tử bốn phía câu dẫn nữ tử, muốn thăm dò người nào có phải không là bề ngoài mà thay đổi cho nên có rồi hái hoa tặc tên. Vì Phương Như Thấm cũng không là Lý Phan An huyền hóa anh tuấn bề ngoài sở mê, thì không chê hắn chân thực xấu xí khuôn mặt, khá tốt luôn an ủi hắn, cho nên Lý Phan An thì yêu rồi Phương Như Thấm. Nhưng mà Lý Phan An đủ kiểu truy cầu Phương Như Thấm cũng thành, hắn liền trực tiếp đem Phương Như Thấm buộc trở về sân trại, chuẩn bị nhường nàng làm chính mình áp trại phu nhân. Bách Lý Đổ Tô cùng Âu Dương Thiếu cũng bọn hắn kịp thời đổi tới cứu ra rồi Phương Như Thấm. Vì Lý Phan An không tính là ác nhân, lại thêm Phương Như Thấm xin tha cho hắn, cho nên Bách Lý Đổ Tô thả hắn một ngựa. Bất quá về sau Âu Dương Thiếu cũng hóa thân người mặt quỷ, cho Lý Phan An một ngọc hành luyện chế tẩy tủy đan lừa hắn nói ăn về sau năng lực công lực đại tăng. Kết quả Lý Phan An ăn xong cái gọi là tẩy tủy đan về sau tâm tính đại biến, bắt đầu bắt cầm xuyên bách tính luyện dược, sau đó thậm chí cùng toàn bộ trại bên trong người đều biến thành quái vật. A, không đúng a. Nếu nơi này là Lý Phan An phiên vân trại, như vậy Tương Linh hẳn là bị bắt vào nơi này mới đúng a, thế nhưng chính mình trước đó thì cứu nằm nha. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn giết không ít yêu ma hóa người, thậm chí còn chiếm được đệ nhất đồng ngọc hành toái phiến đâu. Lẽ nào là bởi vì Âu Dương Thiếu Cung gia hỏa này kỳ thực không chỉ có phiên vân trại chỗ này nơi thí nghiệm. Hắn ở đây hắn sơn trại hắn thì thí nghiệm qua ngọc hành luyện chế dược vật, và những kia sơn trại người chết hết thì chuyển sang nơi khác tiếp tục thí nghiệm. Mà trước mắt phiên vân trại chính là hắn sau đó tuyển định sơn trại. Chỉ sợ cũng chỉ có kiểu này giải thích, chẳng qua Lâm Phàm cũng lười truy đến cùng, bất luận là âm mưu quỷ kế hay là trời xui đất khiến, thực lực mới là trọng yếu nhất đồ vật. Cổ kiếm kỳ đàm cốt chuyện bị Lâm Phàm pha trộn rối loạn, căn bản không thể nào về đến bộ dáng lúc trước rồi. Chẳng qua chỉ cần có thực lực, bất kể đối mặt là tình huống thế nào cũng không cần sợ hãi. Bây giờ chính mình ba khối ngọc hành toái phiến nơi tay, Âu Dương Thiếu cũng có bản lĩnh thì theo trong tay mình bắt bọn nó cướp đi. Ai nha, ta không gả. Lâm Phàm giải quyết xong phía ngoài sơn tặc, thân hồn rất nhanh khóa chặt rồi Phương Như Thấm vị trí. Chẳng qua hắn vừa đi vào phòng liền nghe đến một tiếng khét đều, một người mặc màu vàng cân vạt đủ ngực váy ngắn nữ tử chính đưa lưng về phía hắn, nàng chính là Phương Như Thấm rồi. Không gả cho ai? Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi một câu. Ừm. Nghe được giọng Lâm Phàm, Phương Như Thấm có chút hiếu kỳ địa xoay người nhìn lại. Rốt cuộc mới vừa rồi là hai cái đại thẩm tại thuyết phục chính mình gả cho Lý Phan An, sao đột nhiên thay người rồi? Lý Phan An, ngươi lại đổi một gương mặt, còn càng biến đổi thêm anh tuấn, thậm chí ngay cả khí chất cũng trở nên nho nhã siêu phẳng rồi, nhưng ta không phải theo như ngươi nói nha, ta không quan tâm ngươi rốt cuộc là xấu xí hay là anh tuấn, bởi vì ngươi cùng ta căn bản là không có quan hệ, ta đã lòng có sở thuộc. Trông thấy Lâm Phàm mặt hậu Phương Như Thấm sửng sốt một chút, nàng không thể không thừa nhận Lý Phan An huyền hóa nam nhân có mấy phần tư sắc, thậm chí khí chất cũng biến thành siêu phàm thoát tục, tiên khí bồng bềnh, có thể là vô số nữ tử trong mộng tình lang. Nhưng mình còn không phải thế sao nông cạn như vậy nữ nhân, chính mình cũng có người thích rồi, Lý Phan An không nên dây dưa chính mình làm gì đâu. Có người thích? Là Âu Dương Thiếu Cung sao? Lâm Phàm thì không có gấp giải thích, mà là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không là Lâm Phàm, hắn. Ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, tóm lại ngươi dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không gả cho ngươi. Phương Như Thấm lại nói một nửa lại dừng lại, chẳng qua nghe được tên của mình, Lâm Phàm vẫn còn có chút kinh ngạc. Vậy ngươi biết ta gọi cái gì đó? Lý Phan An, ý là ngươi dường như Phan An nha, ta biết rồi, ngươi vô cùng anh tuấn, bây giờ có thể không thể thả ta đi. Phương Như Thấm hơi không kiên nhẫn địa nói với Lâm Phàm. Ta gọi Lâm Phàm, là. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó chuẩn bị giải thích một chút, sau đó mang nàng rời khỏi. Im ngay, ta không cho phép ngươi nhắc đến cái tên này, ngươi còn chưa xứng, Lý Phan An, ngươi vì tướng mạo xấu xí, thích dịch dung đổi mặt coi như xong, hiện tại ngay cả tên đều muốn thay thế rồi sao? Ai cho phép ngươi dùng tên này? Như Thấm, ngươi không sao chứ? Ngay tại Phương Như Thấm đối Lâm Phàm tức miệng mắng to lúc, chân chính Lý Phan An đổi tới, hắn phát hiện cửa chết đi thủ hạ về sau, lập tức lo lắng và bảo, muốn xem xét Phương Như Thấm tình huống. Ngươi là Lý Phan An? Vậy là ngươi? Phương Như Thấm nhìn xông vào Lý Phan An có chút mắt trợn tròn, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, thế là quay đầu không dám tin nhìn về phía Lâm Phàm. Ta đúng là Lâm Phàm, tên này vô cùng bình thường, không biết bao nhiêu người tại dùng, cho nên ngươi rất không cần phải như thế lòng đầy căm phẫn. Lâm Phàm nhìn thấy Phương Như Thấm bộ này đáng yêu nét mặt nhịn không được cười một tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vì tên của hắn bị mạo danh thay thế mà tức giận, cái này Phương Như Thấm có thể thật có ý tứ. Trời ạ, này nhất định không phải thật sự. Phương Như Thấm đem trên bàn Lý Phan An chuẩn bị giá ý để đắp lên trên đầu, vì nàng cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Lâm Phàm rồi. Ngươi là ai, cũng dám xông ta Phiên Vân trại, còn giết ta Phiên Vân trại huynh đệ. Lý Phan An cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại ái mộ khí tức, hắn tựa như là cái dư thừa người, có thể hắn nên tại nóc phòng, không nên trong phòng. Ngươi là sao? Ta đều nói ta gọi Lâm Phàm rồi, về phần tại sao tới nơi này, tiêu diệt sơn tặc đây còn không phải là người người đều có trách nhiệm sao? Đương nhiên, tiện thể đến anh hùng cứu mỹ nhân thì vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm nhìn thoáng qua chính sốc lên giá y y một góc nhìn trộm chính mình Phương Như Thấm, sau đó cười lấy nói với Lý Phan An. Hoa nha 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 nha, Lâm Phàm, ngươi khinh người quá đáng, xông sơn trại ta, giết ta huynh đệ, còn muốn cướp ta áp trại phu nhân, cho ta để mạng lại. Lý Phan An nghe xong Lâm Phàm lời nói, đó là giận tòng tâm bên trong lên, càng ngày càng bạo, lập tức điên cuồng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Chương 686, vô tình thưởng thức chương 686, vô tình thưởng thức chỉ là sâu kiến, cũng dám lay trời. Lâm Phàm tiện tay một trưởng vỗ tại Lý Phan An trên đỉnh đầu, đưa hắn đánh thần hồn câu diệt. Phương Như Thấm, đi theo ta đi. Sau đó Lâm Phàm đối một bên có chút mắt trợn tròn Phương Như Thấm nói. Ừ mừng. Phương Như Thấm bỏ qua giá y, đi vào Lâm Phàm bên cạnh, còn đối với hắn mở ra hai tay. Nghĩa là gì? Lâm Phàm nhướng mày sau hiếu kỳ hỏi. Ông, sau đó mang ta bay trở về a, nếu không chúng ta đi trở về sao? Phương Như Thấm vẫn như cũ mở ra hai tay, một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ. Nàng là vò đã mẹ không sợ rơi, vừa rồi tại không biết Lâm Phàm thân phận tình huống dưới đem mình tâm tư tất cả đều bại lộ, hiện tại nàng cũng liền lười nhắc lại che che lấp lấp, càng che càng lộ rồi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là tại sao biết của ta? Ta không biết ngươi a. Phương Như Thấm lần này bắt đầu điên cuồng lắc đầu, rốt cuộc tại sao biết Lâm Phàm nàng là thật nói không nên lời, cho nên chỉ có thể phủ nhận. Phải không? Vậy ngươi đúng không nhận ra cái nào nam nhân đầu hỏi tống bão? Ta hào sắc, đúng ngươi vừa thấy đã yêu được hay không? Ngươi đã cứu ta, trong lòng ta cảm kích, nghĩ muốn lấy thân báo đáp được hay không? Phương Như Thấm vũ mị địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, số nam nhân, không nên đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Đi rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nắm cả Phương Như Thấm eo biến mất tại rồi Phiên Vân trại. Rốt cuộc Phương Như Thấm cũng trả lời như vậy rồi, hắn còn có thể hỏi thế nào đâu? Nhị tỷ, ngươi cuối cùng quay về. Làm Lâm Phàm mang theo Phương Như Thấm về đến chợ trên lúc, Phương Lan Sinh tới lúc gấp rút được xoay quanh, về phần A Tử nàng nhóm không chút nào không nóng nảy, trên chợ ăn ăn uống uống, chơi đùa dạo chơi, quên cả trời đất. Nhìn thấy Lâm Phàm trong ngực Phương Như Thấm, Phương Lan Sinh lập tức sốt ruột điệu tiến lên đón. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, gấp cái gì mà gấp. Phương Như Thấm không muốn theo Lâm Phàm trong ngực ra đây, sau đó trợn nhìn Phương Lan Sinh một chút, cãi nhau, quấy rầy nàng cùng Lâm Phàm thân mật. Lâm Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta, vừa vặn hiện tại thì khoái buổi chưa rồi, không bằng đi bên ta phủ làm khách, ta nghĩ chiêu đãi ngươi một chút.
Không cần, dễ như trở bàn tay, không cần phải nói.
Lâm Phàm khéo lời từ chối rồi, phương phủ đồ ăn sao so ra mà vượt Hoàng Dung làm đây này.
Vậy ta nên như thế nào tìm ngươi đây?
Và thu xếp tốt Phương gia, thu xếp tốt Lan Sinh, ta muốn theo ngươi đi.
Phương Như thấm đối Lâm Phàm muốn nói lại thôi, chẳng qua khi nhìn thấy Lâm Phàm quay người chuẩn bị lúc rời đi, nàng hay là liệu lĩnh nói ra.
Thế nào, tướng công ngươi anh hùng cứu mỹ nhân lúc, tiện thể trộm đi con gái người ta trái tim.
Vô tình đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Phương Như thấm, sau đó lại vẻ mặt chế nhạo nhìn về phía Lâm Phàm.
Khu khu khu, ta nhưng không có.
Lâm Phàm nghe vậy có chút lúng túng, chính mình có thể thật chỉ là cứu người, không hề có ghẹo Phương Như thấm a là chính ta đúng Lâm Phàm vừa thấy đã yêu, cho nên nghĩ muốn lấy thân báo đáp.
Phương Như thấm thoải mái thừa nhận là mình muốn đi theo Lâm Phàm.
Thú vị à, chẳng qua ngươi cùng Diệp Trầm Hương khác nhau, Diệp Trầm Hương một nhà thì thừa chính nàng, cho nên nàng nghĩ đúng ta tướng công lấy thân báo đáp căn bản không cần suy xét bất cứ chuyện gì, có thể trực tiếp đi theo chúng ta đi.
Có thể ngươi còn có cái đệ đệ Phương Lan Sinh, vừa nãy ta cũng nghe Phương Lan Sinh nói, cha mẹ của các ngươi xuất gia rồi, đại tỷ cũng đã lấy chồng, trong nhà thì hai chị em các ngươi người sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng Phương Lan Sinh vô học, tâm tính thì không thành thục, ngươi thật có thể bỏ được, hoặc nói là yên tâm hắn sao?
Ta có thể kể ngươi nghe, tướng công nhà ta sớm đã đến rồi giới này đỉnh cao nhất, tùy thời đều có thể phi thăng rời khỏi thế giới này, ngươi nếu muốn cùng chúng ta đi, hiện thứ nhất chuyện cần làm chính là nhanh lên sắp xếp cẩn thận Phương Lan Sinh, vì chúng ta có thể sau đó không lâu liền muốn rời khỏi rồi, hiện sự tình thứ hai chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc cùng chúng ta rời đi Tiên Võ Đại Lục, vậy liền mang ý nghĩa hai chị em các ngươi có thể cũng đã không thể gặp nhau.
Vô tình thật sâu liếc nhìn Phương Như thấm một cái, sau đó đem lời nên nói cũng nói với nàng.
Vẫn là câu nói kia, Diệp Trầm Hương không có người thân không có lo lắng, cho nên nàng có thể cùng Lâm Phàm đi bất kỳ địa phương nào, nhưng mà Phương Như thấm không được, nàng còn có cái sống nương tựa lẫn nhau, lại không thành thục đệ đệ.
Nếu ngươi thật nghĩ thông suốt, vậy liền bóp nát cái ngọc bội này đi, đến lúc đó ta sẽ để cho tướng công tới đón ngươi, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, thời gian không thể quá lâu, bằng không đợi đến chúng ta rời đi Tiên Võ Đại Lục, ngươi cho dù bóp nát ngọc bội cũng vô ích.
Sau đó vô tình lấy ra một khối ngọc bội, rót vào một tia pháp lực của mình sau đưa cho Phương Như thấm.
Cảm ơn ngươi, chỉ là không biết muội muội ngươi tên là gì.
Phương Như thấm sững sờ chằm chằm vào vô tình nhìn một hồi lâu, sau đó cảm kích nói:
"Không khách khí, ta gọi vô tình, tất cả mọi người là nữ nhân, ta có thể hiểu được ngươi, tóm lại chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi."
Vô tình nở nụ cười xinh đẹp, đối với không có lo lắng nữ nhân mà nói, đi theo Lâm Phàm là lựa chọn tốt nhất.
Về phần có lo lắng nữ nhân, cần suy tính sự việc liền có thêm, vô tình còn rất thưởng thức Phương Như thấm lớn mật trực tiếp.
Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, vô tình muội muội, ta sẽ cân nhắc rõ ràng.
Phương Như thấm cảm thán một câu, tiện tay đối vô tình nghiêm túc gật gật đầu.
Chúng ta đi, bảo trọng.
Lâm Phàm không nói thêm gì, cùng Phương gia tỷ đệ tạm biệt một tiếng, sau đó mang theo vô tình thất nữ biến mất tại trước mặt bọn hắn.
Lâm Phàm ca ca, các ngươi quay về rồi, có thể ăn cơm đi.
Lâm Phàm mang theo thất nữ về đến tiểu thế giới, Hoàng Dung chính mang theo chúng nữ tại cửa đại điện chờ đợi, nhìn thấy Lâm Phàm quay về, Hoàng Dung nên hướng hắn.
A, đến mới quỷ, a không, mới tỉ muội.
Mà thấy nhỏ Tạ Hòa Thu Dung hai nữ nhìn thấy hồn thể Diệp Trầm Hương thời cảm thấy mười phần thân thiết, thế là cười lấy cùng với nàng lên tiếng chào.
Đây là Diệp Trầm Hương, cùng ngươi chào hỏi là tiểu Tạ cùng Thu Dung, hiện tại ta trước cho ngươi tái tạo thân người đi.
Lâm Phàm giới thiệu sơ lược một chút, sau đó gọi đến Hàn Đàm Thủy cùng Cực Hàn Đất Đông Cứng, bắt đầu vi bắt toàn tạo hóa cho Diệp Trầm Hương tạo nên thân người.
Tốt, ngươi thích hướng hạ thân thể mới đi.
Đợi đến thân người tạo nên hoàn thành, Lâm Phàm mái trèo Trầm Hương hồn phách đầu nhập trong đó, cũng trợ nàng linh nục hợp nhất, sau đó đưa cho nàng một bộ y phục.
Cỗ thân thể này thật giống như ta trước đây cơ thể giống nhau, đa tạ công tử.
Diệp Trầm Hương mặc quần áo tử tế hoạt động một chút tay chân, phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì, không khỏi vui vẻ ra mặt cảm tạ dậy rồi Lâm Phàm.
Được rồi, vào đi ăn cơm đi, bụng ngược lại là có chút đói bụng, về phần những tỉ muội này, các ngươi từ từ nhận thức biết đi.
Lâm Phàm gật đầu, sau đó hướng trong đại điện đi đến, chúng nữ theo sát phía sau.
Phàm ca ca, ta coi như là trộm một lần lười. Cơm hôm nay thái là do Thải Y Y, Tân Thập Tứ Nương, Ninh Trung Tác, Ân Tố Tố, Trình Anh, Hồng Thự, Hoa Nguyệt Nô, Hồng Du, Thải Điệp, Công Tôn Lục Ngạc, Tái Kim, Trường Tôn Vô Cấu nàng nhóm hợp lực làm a, một người một món ăn, người mau nếm thử.
Làm Lâm Phàm ngồi vào chủ tọa trên lúc, Hoàng Dung giới thiệu với hắn dậy rồi hôm nay đâu biết.
Ừm, không sai, hả?
Có vẻ giống như lẫn tiến vào một không đúng người a.
Lâm Phàm đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên phát hiện chỗ không đúng.
Chương 687, Trường Tôn Vô Cấu xuất sư. Chương 687, Trường Tôn Vô Cấu xuất sư tướng công, ngươi muốn nói cái gì?
Lâm Phàm vừa mới dứt lời, bên cạnh liền chạy đến rồi cái đó không người thích hợp, nàng dĩ nhiên chính là Trường Tôn Vô Cấu rồi.
Ta muốn hỏi cái nào đạo thái là ngươi làm ta?
Hỏi rõ xin chào không ăn đúng không?
Đừng hỏng, hôm nay chính là ta Trường Tôn Vô Cấu chủ nghệ đại thành, thuận lợi xuất sư ngày vui, của ta đạo thứ nhất thái thì dâng hiến cho ngươi rồi, không cho ngươi không ăn.
Lâm Phàm lời còn chưa nói hết liền bị Trường Tôn Vô Cấu ngắt lời rồi. Sau đó Trường Tôn Vô Cấu bưng lên tự mình làm đường dấm cá chép phóng tới Lâm Phàm trước mặt, còn vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Ừm, cái này giống đường thịt lương nha.
Rõ ràng là đường dấm cá chép, ngươi chớ nói nhảm.
Chỉ đùa với ngươi, nhìn xem đem ngươi gấp này đường dấm cá chép nhìn lên tới ngược lại là sắc trạch kim hoàng, để người thèm ăn nhỏ dãi, cũng không biết mùi vị kia thế nào.
Lâm Phàm đối trước mặt này bàn đường dấm cá chép nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chính là không xuống miệng. Trường Tôn Vô Cấu các loại có chút gấp, nàng có chút muốn đem Lâm Phàm đầu ấn xuống rồi.
Kỳ thực Vô Cấu, Ngọc Sương, Tây Thi, Sương Hoa, Thanh Lan nàng nhóm cũng có đang cùng ta học chủ nghệ,
trong đó vô cấu là thiên phú tốt nhất, ta tất nhiên đã nhường nàng xuất sư, cái này nói rõ tài nấu nướng của nàng đã được đến của ta công nhận. Phàm ca ca ngươi thật là xấu, một mực kia khiêu khích vô cấu muội muội làm gì, nàng vì có thể để ngươi lau mắt mà nhìn, thế nhưng hạ không ít công phu đâu. Hoàng Dung trận nhìn Lâm Phàm một chút, nàng tự nhiên nhìn ra Lâm Phàm là cố ý cho nên đứng ra thay đồ đệ của mình ra mặt. Vậy ta liền đến nếm thử hương vị. Lâm Phàm gật đầu một cái, sau đó hạ đũa, kẹp một viên thịt cá bỏ vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức. Chúng nữ tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, Trường Tôn vô cấu khẩn trương nhất chờ mong. Toan, ngọt, tươi, đẹp. Lâm Phàm gần từng chữ, đem Trường Tôn vô cấu cho khẩn trương không được, khá tốt không có gì không tốt đánh giá. Quả nhiên không sai, vô cấu ngươi xác thực xuất sư, được Dung Nhi tám thành chân truyền, ta thậm chí không thể tin được ngươi trước đây không lâu làm thái kém chút đem Dương Hoa cho ăn ôn. Đem thịt cá nuốt xuống đi, Lâm Phàm cười không ngớt địa nói với Trường Tôn vô cấu. Chuyện cũng đừng nhắc lại nữa, tất nhiên tướng công cảm thấy ta làm không tệ, kia bọn tỷ muội thì mau nếm thử đi. Trường Tôn vô cấu lại là vui vẻ lại là ngượng ngùng trận nhìn Lâm Phàm một chút, hôm nay thế nhưng chính mình xuất sư thời gian, dạng này hai nạn xấu hổ còn lấy ra nói làm gì. Ăn cơm đi. Lâm Phàm cũng cười đúng chúng nữ nói một câu, sau đó nếm dậy rồi những người khác làm thái. Mặc dù không bằng Hoàng Dung cũng không bằng Trường Tôn vô cấu, nhưng đã coi như là không tệ đồ ăn thường ngày rồi. Ừm, các ngươi làm cũng không tệ, nhìn ra được tất cả mọi người dụng tâm rồi, tiếp tục gìn giữ. Sau đó Lâm Phàm thì khen ngợi những người khác một câu, rốt cuộc việc này vẫn là phải nhiều khen ngợi nhiều cổ vũ, chúng nữ mới có tự tin lần sau lại làm thái. Nhìn thấy Lâm Phàm thì vô cùng thích ăn tự mình làm thái, Linh Trung Tắc nàng nhóm rất vui vẻ, mặc dù nàng nhóm làm thái không có Hoàng Dung cùng Trường Tôn vô cấu ăn ngon như vậy, nhưng mà nàng nhóm thì vô cùng dụng tâm rồi. Hiện tại Lâm Phàm đem thái cũng ăn xong, nói rõ chính mình một phen tâm ý không có uổng phí. Cơm nước xong xuôi về sau Lâm Phàm nhàn nhã uống trà, hiện tại hắn thì không có chuyện gì muốn làm, thời gian thì thành thơi tự tại địa qua đi. Trước đó ở bên ngoài du lịch lúc, Lâm Phàm thì dùng thần thức quét qua, nhưng mà không hề có phát hiện Cửu Thúc Thạch Nhất Kiên sự tồn tại của những người này. Nhìn tới cương thi thế giới giống như tiên kiếm tam thế giới, cũng không tồn tại ở mảnh này tiên kiếm đại lục bên trên. Tướng công, nếu không ngươi chỉ điểm chúng ta tu luyện đi, chỉ đạo chúng ta tu luyện âm dương tạo hóa quyết, Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết, Thần Kiếm Ngự Lôi chân quyết, Thiên Băng Truy Địa chân quyết cùng Phượng Hoàng Niết Bàn. Đợi đến Lâm Phàm một ly trà uống xong, chúng nữ đi vào Lâm Phàm bên cạnh nói, vừa vặn Lâm Phàm hôm nay rảnh rỗi, nàng nhóm muốn cho Lâm Phàm chỉ đạo nàng nhóm tu luyện, vậy liền đi Thời Quang Ốc bên trong đi, lần này hảo hảo chỉ đạo các ngươi một phen. Lâm Phàm vung tay lên mang theo chúng nữ đi tới Thời Quang Ốc trong, bắt đầu chỉ đạo chúng nữ tu luyện. Hắn quyết định lần này tối thiểu cũng muốn để các nàng tất cả mọi người tiến giai địa tiên cảnh trở lên, còn có Hoa Ngàn Cốt Hồng Hoang chi lực cũng muốn khai phát ra đây, như vậy nàng là có thể thuận lợi tiến giai kim tiên rồi. Chúng nữ sôi nổi đưa ra chính mình đối với trên việc tu luyện khó hiểu chỗ, mà Lâm Phàm cùng nữ hoa hai cái này kim tiên thì là thay nàng nhóm giải thích nghi hoặc. Thậm chí Lâm Phàm còn tự thân vận hành âm dương tạo hóa quyết nhường chúng nữ cảm thụ trong đó huyền bí, đề cao đúng đạo âm dương cùng tạo hóa chi đạo đã hiểu. Sau đó Lâm Phàm lại đặt pháp thiên tượng địa, tác đầu thành minh, khởi tử hồi sinh, di tinh hoán đấu cùng với tiên quang độn cùng hoàng kiếp tái sinh thuật tất cả đều truyền thụ cho chúng nữ. Về phần tiểu bạch long tổ long quyết cũng không hoàn chỉnh, với lại chỉ có long tộc tu luyện tốt nhất. Lâm Phàm là bởi vì lúc trước tu luyện long thần công cùng phục dụng hàng loạt thiên tài địa bảo, lại thêm đạt được tiểu bạch long mô bản mới thích hợp tu luyện. Bây giờ bên trong tiểu thế giới cũng chỉ có thanh bình đầu này thanh long thích hợp tu luyện. Kỳ thực kéo xe đầu kia tiểu bạch long cũng được, tu luyện tổ long quyết, chẳng qua Lâm Phàm xóa đi rồi nó trước đây linh tính, tiềm lực của nó giảm lớn, không có tu luyện cần thiết. Đợi đến nửa năm sau, chúng nữ tất cả đều tiến giai điệu tiên cảnh giới, mà Hoa Thiên Quốc thì nắm giữ hồng hoàng chi lực, thành công tiến giai kim tiên, Lâm Phàm mới mang theo nàng nhóm rời đi thì quan phòng. Không ngờ rằng trong thời quang ốc chờ đợi nửa năm, vừa ra tới chính là buổi tối, Phàm ca ca, chúng ta đi làm cơm tối lạc. Hoàng Dung đối Lâm Phàm nói một câu, sau đó mang theo Tân Thập Tứ nương nàng nhóm đi phòng bếp. Hoàng Dung nàng nhóm đi làm cơm, Lâm Phàm trở lại đại điện thưởng thức ca múa, chờ lấy ăn cơm tối. Tướng công, ngươi cảm thấy ngươi chừng nào thì có thể thật sự đặt chân đỉnh cao nhất, lui tới chư thiên vạn giới đâu? Làm Lâm Phàm tại đại điện trên bảo tọa thưởng thức ca múa lúc, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược một trái một phải ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Thế nào, các ngươi là nghĩ nhà sao? Lâm Phàm luốt luốt hai nữ thon thon tay ngọc, như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Có chút, cũng không biết chúng ta cái gì có thể trở về xem xét, người nhà của chúng ta còn chưa gặp qua ngươi đây. Hai nữ cùng nhau gật đầu, nàng nhóm đúng là có chút nhớ nhung nhà. Đừng lo lắng, ngày này sẽ không quá lâu, ta đến Kim Tiên Điên Phong chẳng qua thời gian hơn một năm, chờ ta thành tiểu hôn nguyên vô cực đại là Kim Tiên là có thể chư thiên ngao du, tiêu giao tự tại, đến lúc đó ta thì mang bọn ngươi về thăm nhà một chút. Chuyện này Lâm Phàm cũng nói không chính xác, hắn cũng không biết hồng hoang thế giới hàng rào có nhiều cứng rắn, chẳng qua hôn nguyên vô cực đại là Kim Tiên hẳn là đủ tiêu giao chư thiên rồi. Thánh nhân là hôn nguyên đại là Kim Tiên, hôn nguyên đại là Kim Tiên không phải thánh người, mà hôn nguyên vô cực đại là Kim Tiên chính là thánh nhân phía trên thiên đạo cảnh. Nếu Lâm Phàm đạt tới thiên đạo cảnh, cùng hồng hoang thiên đạo bình khởi bình tọa, vậy liền có thể tới lui tự nhiên, hồng hoang thế giới hàng rào thì ngăn cản không được hắn. Ừm, tướng công, chúng ta tin tưởng ngươi. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược nghe vậy gật đầu một cái, sau đó một trái một phải nằm vào Lâm Phàm trong ngực. Các ngươi rời nhà thời thượng ấu, rời đi lại vô cùng bội vàng, ngược lại là khổ các ngươi, cũng không biết lúc trước các ngươi là thế nào hạ xuống quyết định rời đi, bất quá ta bảo đảm sẽ mang bọn ngươi hồi đi xem một chút. Lâm Phàm có chút đau lòng sờ lên hai nữ đầu rồi nói ra. Chương 688, tuyệt đối không hối hận. Chương 688, tuyệt đối không hối hận. Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn liếc nhau, hai người ăn ý cười cười, nhưng không có lên tiếng. Nàng nhóm mặc dù nhớ nhà, nhưng lại chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình. Đi theo Lâm Phàm rời khỏi có thể biết có nhất thời tiếc nuối, nhưng không cùng Lâm Phàm rời khỏi, vậy liền sẽ có một thế tiếc nuối. Đến lúc đó nhật ký phó bản biến mất, liên quan đến nhật ký ký ức cũng sẽ đều tiêu tán. Theo đạt được Lâm Phàm nhật ký phó bản đến hắn chuẩn bị rời khỏi Tống Võ Đại Lục, trong khoảng thời gian này nàng nhóm dường như là luôn luôn làm bạn tại Lâm Phàm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau vượt qua mưa mưa gió gió, kiến thức trên giang hồ ân ân đoán đoán. Lâm Phàm sướng vui giận buồn luôn luôn dẫn động tới lòng của các nàng, nàng nhóm sao bỏ được quên đoạn này ký ức đâu? Với lại kiến thức qua thiên địa sự rộng lớn, tương lai chi vô hạn, nàng nhóm thì không nỡ cứ thế từ bỏ. Dù là lại cho nàng nhóm một lần lựa chọn cơ hội, nàng nhóm cũng sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn cùng Lâm Phàm rời khỏi. Đợi đến sau nửa canh giờ, Hoàng Dung mang theo chúng nữ bắt đầu bưng thức ăn lên bàn, nhắc nhở Lâm Phàm ăn cơm tối, nhảy múa tấu nhạc bọn thị nữ mới sôi nổi lui ra. Vất vả mọi người, đội vàng ăn cơm tối đi. Lâm Phàm đối Hoàng Dung nàng nhóm nói một câu, sau đó dẫn đầu di chuyển dậy rồi đũa. Chúng nữ thì sôi nổi hưởng dụng dậy rồi bữa tối, trong thời quang ốc đợi này thời gian nửa năm, nàng nhóm luôn luôn chuyên chú vào tu luyện, hiện tại thật là có chút ít đói bụng. Cơm nước xong xuôi về sau Lâm Phàm trở về gian phòng của mình, Hoàng Dung thì là thay hắn sắp đặt dậy rồi tối nay thị tẩm người. Diệp Trầm Hương, ngươi thật có phúc, hôm nay liền từ ngươi đi một mình Phạm ca ca trong phòng thị tẩm. Được rồi. Diệp Trầm Hương nghe Hoàng Dung phân phó, không chút do dự gật đầu, sau đó hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Trầm Hương, là ngươi nha. Lâm Phàm đang trong phòng uống trà, nhìn thấy Diệp Trầm Hương đi đến, thế là ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình. Đúng nha công tử, tối nay do Trầm Hương hầu hạ ngươi, đêm đẹp ngắn ngủi, chúng ta hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Trầm Hương đi vào Lâm Phàm bên cạnh, nhưng mà cũng không hề ngồi xuống, mà là cười nói tự nhiên nói. Tốt, vậy liền để ta đến kiểm tra một chút ngươi âm dương tạo hóa quyết tu luyện thế nào. Lâm Phàm ôm Diệp Trầm Hương đi vào trên giường, bắt đầu cùng nàng hợp thể song tu âm dương tạo hóa quyết. Rất nhanh trong phòng thì truyền đến làm cho người mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên âm thanh. Chẳng qua Diệp Trầm Hương mới ra đời, âm dương tạo hóa quyết tu luyện không tới nơi tới chốn, cho nên rất nhanh liền tâm lực lao lực quá độ đã ngủ mê man. Lâm Phàm đứng dậy tiến về phòng khác kiểm tra chúng nữ âm dương tạo hóa quyết tiến trình, vẫn bận lục đến nửa đêm mới tính hoàn thành việc này. Đợi đến về đến gian phòng của mình về sau, Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày sắp hết rồi, sắp nên đón một ngày mới, ta cũng nên viết hôm nay nhật ký rồi. Buổi sáng hôm nay mang theo Tình Tuyết đi tìm ca ca của hắn Phong Quảng Mạch rồi. Chẳng qua hắn đã chết ký ức dùng tên giả là Doãn Thiên Thương, biến thành một Doãn Thiên Thương không biết buồn tự quỷ. Ngay cả Tình Tuyết cái này thân muội muội đi tìm hắn, hắn cũng không nhận ra được. Kết quả trêu đến Tình Tuyết không chút khách khí rót cho hắn một chậu thiên niên hàn đàm thủy, đem hắn quẳng đến run rẩy. Sau đó ta cũng vậy thay Doãn Thiên Thương, a không, là Phong Quảng Mạch khôi phục rồi ký ức. Chẳng qua người ký ức có thể tìm quay về, tâm giã sẽ rất khó lại an phận rồi. Đã từng Vu Hàm Phong Quảng Mạch tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, luôn luôn sống ở quy củ cùng trói buộc bên trong. Mà sau đó Doãn Thiên Thương thì là phóng đãng không bị trói buộc, tiêu diêu tự tại. Lòng của hắn dã, dù là tìm về ký ức, hắn cũng không muốn lại trở lại lần bị câu thúc U Đô đi làm cái đó cần gánh vác trách nhiệm Vu Hàm. U Đô nhất tộc thế hệ gánh vác thủ hộ cùng chấn áp phần tịch kiếm trách nhiệm. Với lại trách nhiệm này chính là nữ hoa giao phó cho U Đô nhất tộc, cho nên Phong Quảng Mạch có chút dãy rủa cùng làm khó. Tự do cùng trách nhiệm tại trong đầu của hắn không ngừng lặp đi lặp lại hiện hiện, nhưng hắn không biết lựa chọn ra sao. Tình Tuyết không muốn nhìn thấy ca ca như thế làm khó, thế là khẩn cầu ta đem phần tịch kiếm lấy đi. Kể từ đó, U Đô nhất tộc thì không cần lo lắng phần tịch kiếm sát khí bộc phát sẽ khiến cho nhân gian sinh linh đổ thán rồi. Nếu là phần tịch kiếm bị ta lấy đi, đó chính là làm loạn căn nguyên được giải quyết. U Đô nhất tộc cũng sẽ như vậy giải thoát, từ nay về sau rốt cuộc không cần gánh chịu trách nhiệm. Nữ hoa không chính là của ngươi nữ nhân sao? Ngươi cùng với nàng chào hỏi là được rồi, làm gì phiền toái như vậy đâu. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được châm biếm lên, chẳng qua nàng nhóm đoán chừng Lâm Phàm cũng là nghị thuận tay thu thập một thanh thần binh đi. Thế là chúng ta tới đến Thiên Dung Thành, tìm thấy phần tịch kiếm người sở hữu Bách Lý Đồ Tô, hỏi hắn yêu cầu phần tịch kiếm. Thiên Dung Thành người cũng không muốn cho, chẳng qua việc này không phải bọn hắn năng lực quyết định, ta nắm đấm lớn, tự nhiên được nghe ta. Phần tịch kiếm mặc dù là thần binh lợi khí, nhưng mà đối với Bách Lý Đồ Tô mà nói hại lớn hơn lợi, có nó tồn tại, Bách Lý Đồ Tô rồi sẽ nhận sát khí ăn mòn. Ta lấy đi phần tịch kiếm thì giúp Bách Lý Đồ Tô loại trừ rồi thể nội sát khí, đây coi như là một kiện bình đẳng giao dịch, đối với chúng ta hai bên cũng có chỗ tốt, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Nếu như nói có ai mất hứng, chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương Thiếu Cung đi. Âu Dương Thiếu Cung chính là Thái tử Trường Cầm, Thái tử Trường Cầm bản thể chính là Hỏa Thần Trúc Dung luyện chế Phượng Đến Cầm. Năm đó Trúc Dung cầu nữ hoa là Phượng Đến Cầm phú linh hóa hình, cũng cho hắn lấy tên Thái tử Trường Cầm, hai người còn lấy phụ tử tương xứng. Bất quá về sau Thái tử Trường Cầm vì phạm phải sai lầm lớn bị tước đoạt tiên tịch, hủy đi Phượng Đến Cầm thân, đánh xuống phàm gian. Trường Cầm tiên linh lại bởi vì tưởng niệm bản thân, quyến luyến sơn không tới, cho nên bị nhân gian chú kiếm sư Long Nguyên nhất tộc bắt được. Long Nguyên nhất tộc chú kiếm sư mượn nhờ Trường Cầm mệnh hồn bốn phách, dẫn tam giới ngàn vạn sát khí ngưng tụ tại kiếm trong cơ thể, lúc thành rồi hùng kiếm phần tịch. Thái tử Trường Cầm không cam lòng biến thành kiếm linh, tránh thoát một nửa hồn phách chạy ra phần tịch kiếm. Sau đó hắn vì có thể sống sót, luôn luôn sử dụng độ hồn chi pháp, đoạt người thân thể, sống chui nhủi ở thế gian. Một thế này Thái tử Trường Cầm độ hồn chính là Âu Dương Thiếu Cung, vì hồn phách không được đầy đủ, hồn phách của hắn lực lượng đang không ngừng tiêu vong. Cho nên hắn vẫn muốn thu hồi phần tịch kiếm bên trong một nửa khác hồn phách. Chẳng qua bây giờ phần tịch kiếm đến rồi trong tay ta, vậy hắn cũng đừng nghĩ tìm về chính mình một nửa khác hồn phách. Ngoài ra Âu Dương Thiếu Cung tâm tâm niệm niệm ngọc hành thì trong tay ta. Tính như vậy đến, ta nên tính là khắc tinh của hắn rồi, ai bảo hắn nghĩ có được đồ vật cũng trong tay ta đấy. Âu Dương Thiếu Cung cho rằng ngọc hành có thể để người ta cải tử hồi sinh lực lượng, cho nên muốn thu thập 3 khối ngọc hành bài phiến, chữa trị ngọc hành, nghịch thiên cải bệnh đến phục sinh Tốn Vương. Tốn Vương vốn là Đồng Lai công chúa, năm đó trộm đi đến Trung Nguyên gót Âu Dương Thiếu Cung tiền thân, Thái tử Trường Cầm độ hồn, một đứa bé gặp nhau. Vì Tốn Vương đau lòng Thái tử Trường Cầm gặp cực khổ, cho nên không ngại hắn sử dụng độ hồn chi thuật, đoạt người thân thể. Này không thể nghi ngờ cảm động hắn, thế là hắn lựa chọn cùng Tốn Vương về đến Đồng Lai, hai người quen biết yêu nhau, cẩm sắc hòa minh. Chẳng qua Đồng Lai người tuổi thọ cực kỳ trường, mà Thái tử Trường Cầm độ hồn thân thể sẽ không ngừng ra cả, cho nên sau đó hắn tiến về Trung Nguyên tìm kiếm mới phù hợp độ hồn. Trong lúc này, Đồng Lai bị hủy bởi thiên tai, Tốn Vương cũng là tung tích không rõ. Chương 689, ba kiện ban thưởng chương 689, ba kiện ban thưởng không ngừng độ hồn, đoạt người thân thể, đây đã là tà đạo bí pháp đi. Cái đó Tốn Vương lại còn yêu rồi hắn, quả nhiên tình yêu để người mù quáng a. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được lắc đầu, dù thế nào, Thái tử Trường Cầm đã cùng tà ma không khác, các nàng là không sẽ yêu trên loại người này. Kỳ thực Tốn Vương theo Đồng Lai thiên thai bên trong sống tiếp, nàng còn tới đến Trung Nguyên tìm kiếm Thái tử Trường Cầm độ hồn, mại hạ nhưng vẫn cũng không tìm tới. Mặc dù Đồng Lai tuổi thọ của con người thật dài, nhưng nàng thì trong lúc này dần dần già cả. Đợi đến nàng rốt cuộc tìm được Thái tử Trường Cầm độ hồn Âu Dương Thiếu Cung lúc, đã phương hoa diệt hết, dung nhan giả yếu. Cho nên nàng thì đội lên mặt nạ dùng tên giả đồng gì, đi theo Âu Dương Thiếu Cung bên cạnh cùng hắn sớm chiều ở chung. Mà Thái tử Trường Cầm bởi vì lần này độ hồn gặp được phiền phức, lại ký ức rối loạn, cho nên làm trễ mãi thời gian quá dài. Chờ hắn về đến Đồng Lai sau lại phát hiện Đồng Lai đã hủy, liền cho rằng Tốn Vương đã chết. Thế là hắn liền không còn trong sự ngột ngạt tâm điên cuồng cùng căm hận, làm nghịch thiên cải mệnh không tiếc tất cả. Đáng tiếc hắn không biết Tốn Vương chính là hắn bên người đồng gì, tâm tâm niệm niệm người một mực bên cạnh lại không được biết, cũng coi là một bi kịch. Lúc này tiên tri tiên giác ưu thế thể hiện không thể nghi ngờ, nếu Âu Dương Thiếu Cung là người tốt, vậy ta ngược lại là có thể nói cho hắn biết Tốn Vương thông tin. Đáng tiếc hắn không phải người tốt, hắn không chỉ không phải người tốt, hơn nữa còn tàn nhẫn vô tình, không biết đã giết hại bao nhiêu vô tội tính mệnh. Mặc dù hắn cũng là đáng thương người, nhưng cũng xót thương người tất có chỗ đáng hận. Âu Dương Thiếu Cung chết một nửa hồn phách, cùng yêu nhau người gặp nhau lại không quen biết, đây hết thảy đều là hắn trừng phạt đúng tội. Cho dù gặp lại ứng không biết, bùi lầy mặt, tóc mai như sương, mặc dù Thái tử Trường Cầm chìm đắm vào tà đạo, nhưng mà hắn cùng Tốn Vương tình yêu vẫn là để người cảm thán. Chúng nữ tràn đầy cảm xúc, mặc dù tình yêu để người mù quáng, nhưng yêu là chân thực tồn tại. Thái tử Trường Cầm cùng Tốn Vương tình cảm làm các nàng có chút lộ vẻ xúc động. Được rồi, ta quản hắn là Thái tử Trường Cầm hay là Âu Dương Thiếu Cung đâu, một người nam nhân ta nghĩ hắn nhiều như vậy làm gì, không nếu muốn nghĩ thiên dung thành phụ cử. Nàng không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy ta liền muốn theo ta đi, không phải là đúng ta vừa gặp đã cảm mến, bị ta bắt làm tù binh trái tim. Chỉ tiếc phụ thân của nàng Hàm Tố chân nhân không đồng ý, cho nên ta ngược lại không tốt mang nàng rời đi. Rốt cuộc nàng cùng ta vốn không quen biết, chỉ là gặp mặt một lần muốn mang đi nàng, hình như có chút đột ngột, ngược lại là có chút đáng tiếc. Hi hi, hiểu rõ của ta tốt đi. Ta đã vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi a, ngươi liền đợi đến ta đi. Đã vụng trộm chạy ra ngoài phụ cử nhìn đến đây cười vui vẻ. Lấy đi phần tịch kiếm, chúng ta liền rời đi rồi Thiên Dung Thành. Lục Hà phát hiện một sơn trang phía trên quỷ khí âm trầm, oan khí trùng thiên, thế là chúng ta chuẩn bị xuống đi hàng yêu trừ ma. Không có nghĩ đến đây lại là tự nhãn sơn trang, mà quỷ khí cùng oan khí đầu nguồn chính là địa chói linh Diệp Trầm Hương. Trăm năm trước Diệp Trầm Hương phụ thân ngấp nghé Bích Sơn phái bí kíp đồ Bích Sơn phái cả nhà, mà Bích Sơn phái may mắn còn sống sót đại đệ tử Tấn Lỗi vì báo thù, lựa chọn che giấu tung tích tham gia tự nhãn sơn trang luận võ cho rể, cũng tại cùng Diệp Trầm Hương thành thân ngày đó diện tự nhãn sơn trang cả nhà. Ngay cả Diệp Trầm Hương cũng bị Tấn Lỗi tàn nhẫn sát hại, cho nên Diệp Trầm Hương mới biết oán khí không tiêu tan, vẫn muốn tìm Tấn Lỗi báo thù. Bất quá ta đem tiền căn hậu quả nói cho Diệp Trầm Hương về sau, nàng cũng coi là buông xuống đoạn này cửu hận. Vốn là phụ thân nàng đã làm sai trước, Tấn Lỗi chẳng qua là một thù trả một thù mà thôi, đây là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xứng đáng. Mà vì cảm kích ta điểm hóa nàng, Diệp Trầm Hương lựa chọn lấy thân báo đáp, ta cũng vậy từ chối không được, lựa chọn tiếp nhận. Ta nhổ vào, ngươi còn từ chối không được, ngươi là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lạt mềm một chặt, muốn lò xo bật lên trước tiên phải ấn xuống, dùng hỏa đốt người. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được khẽ gắt một ngụm, Lâm Phàm cái này phong lưu tính tình có phải không sẽ sửa hắn thì thích mỹ nhân, nàng nhóm coi như là nhìn thấu hắn rồi. Chẳng qua không ngờ rằng Hồng Ngọc cũng sẽ lại tới đây, đoán chừng nàng là đến hàng yêu trừ ma. Hồng Ngọc cái này kiếm linh ngược lại là rất đặc thù, tình huống của nàng cùng Long Quỷ cùng loại, đều là vì linh hồn của con người thế kiếm, cuối cùng thành tựu kiếm linh. Chẳng qua thế giới này không có Long Quỷ, chỉ có Hồng Ngọc, đáng tiếc Hồng Ngọc thì có chủ rồi, mà ta cũng đúng ép buộc người khác không có hứng thú, cho nên trôi kiếm này linh ngược lại là bỏ qua. Kỳ thực Tần Thủy Hoàng Lăng trong còn có một thanh Thủy Hoàng Đế bội kiếm, trôi này thiên tử kiếm thì có kiếm linh. Chẳng qua đối với ta mà nói, trôi kiếm này không nhiều thực dụng, đưa cho nữ nhân của ta đi, bên trong lại là cái nam kiếm linh, cho nên vẫn là thôi đi. Rời khỏi tự nhãn sơn trang, ta phát hiện một gốc chữa khỏi trăm bệnh bản làm căn yêu, cung cấp đi hắn ngọc hành phái phiến. Tăng thêm Trầm Hương khối đó, ba khối ngọc hành phái phiến bởi vậy tập hợp đủ. Sau đó ta còn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Phương Lan Sinh nhị tỷ Phương Như Thấm. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, hẳn là Âu Dương Thiếu Cung cứu Phương Như Thấm, với lại Phương Như Thấm cũng sẽ đúng Thái tử Trưởng Cầm độ hồn Âu Dương Thiếu Cung sinh ra tình cảm. Đáng tiếc nàng cuối cùng cũng là chết, trên tay Âu Dương Thiếu Cung, nàng bị phát hiện Âu Dương Thiếu Cung khuôn mặt thật, bị Âu Dương Thiếu Cung uy ăn xấu minh đan mà trở thành Tiêu Minh. Tiêu Minh sẽ đem thi thể thôn vệ, cũng tụ hợp là người chết hình dáng tướng mạo, ban ngày thấy hết biến mất, mà ban đêm thì tụ hình làm người. Âu Dương Thiếu Cung không chỉ đem Phương Như Thấm trở thành Tiêu Minh, còn cho Cầm Xuyên Bách tính uy xấu minh đan, bởi vậy có thể thấy được hắn đã điên rồi. Bây giờ ta cứu được Phương Như Thấm, ngược lại là bắt được rồi trái tim của nàng, nàng còn muốn đúng ta lấy thân báo đáp. Đáng tiếc Phương gia phụ mẫu xuất gia, đại tỷ xuất giá, nàng còn có cái đệ đệ Phương Lan Sinh. Mà Phương Lan Sinh tâm trí lại không thành thục, ham chơi tùy hứng, toàn bộ nhờ nàng cái này nhị tỷ trèo chống Phương gia sản nghiệp. Một khi nàng rời khỏi, Phương Lan Sinh giá hỏa này có thể biết chết đói a. Vô tình còn cho Phương Như Thấm lưu lại ngọc bội, nhường nàng chuẩn bị xong thì bóc nát, đến lúc đó chúng ta đi tiếp nàng. Bất quá ta đoán chừng nàng là không có cách nào bỏ xuống Phương Lan Sinh cái này liên lụy. Được rồi, không muốn những thứ này, hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu xem xét dậy rồi hôm nay nhật ký tường lệ, phát hiện hôm nay tổng cộng có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là hỗn độn trí bảo hỗn độn châu, lợi hại a hệ thống, hỗn độn trí bảo đều đi ra rồi, đây không phải hồng hoang thế giới số 1 chạy trốn sao? Kiện thứ hai ban thưởng là phi thăng thông đạo vải phiến, 3 khối mảnh vỡ cái này đủ. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, này trong lúc nhất thời, hắn vẫn đúng là không có chuẩn bị tâm lý đấy. Rốt cuộc tín đủ ổ cuối cùng một mao tiền năng lực chặt mẹ ngươi 7749 nào, còn mẹ nó chặt không đến. Hay là chính mình hệ thống tốt, cho ban thưởng chưa bao giờ mang dây dưa dài dòng. Sau đó Lâm Phàm xem xét dậy rồi thứ 3 món ban thưởng, phát hiện là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Này bên trong bao hàm rồi 3000 đại đạo bên trong 5 vị trí đầu đại đạo, bao gồm lực chi đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, mệnh vận đại đạo cùng nhân quả đại đạo. Cũng không tệ lắm, Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu, vì trước mắt hắn tu vi, trước đây ngũ đại đạo vừa vận năng lực phái được công dụng. Chỉ tiếc hắn hiện tại lĩnh hội những thứ này đại đạo quá miễn cưỡng, dù là có tạo hóa ngọc điệp tương trợ, với hắn mà nói, này năm đầu đại đạo cũng là vô cùng tối nghĩa khó hiểu rồi. Hay là ngủ đi, sớm muộn gì năng lực phái được công dụng. Lâm Phàm thu hồi ban thưởng, sau đó ôm Diệp Trầm Hương ngủ thật say rồi. Chương 690, Phi Thăng Thông Đạo chương 690, Phi Thăng Thông Đạo kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Chu Chỉ Nhược đạt được tiên nguyên quả, kim tiên phía dưới ăn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Đợi đến ban thưởng cấp cho hoàn tất, chúng nữ thả tay xuống bên trong nhật ký phó bản, sau đó thì ngủ thật say rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mở to mắt, Mục Đình Đình cùng Tiểu Thúy hai người đã tại bên giường chờ. Xem ra hôm nay Ano cùng Tương Linh hôm nay không có cướp qua Mục Đình Đình cùng Tiểu Thúy, thì có lẽ là nàng nhóm chủ động đem cơ hội nhường cho Mục Đình Đình cùng Tiểu Thúy. Tướng công ngươi đã tỉnh nha, hôm nay Ano nói đến phiên hai chúng ta đến hầu hạ ngươi rời giường rửa mặt đâu. Mục Đình Đình tiến đến Lâm Phàm bên cạnh vui vẻ nói. Vì hầu hạ Lâm Phàm rời giường có Hoàng Dung ban thưởng điểm tâm nhỏ, cho nên bọn họ cũng vô cùng tích cực. Được rồi, vất vả các ngươi. Lâm Phàm điểm một cái Mục Đình Đình cái mũi, sau đó để các nàng thay mình mặc quần áo. Đợi đến Lâm Phàm rửa mặt hoàn tất, ba người cùng đi đến rồi trên đại điện. Phàm ca ca đi lên nhà, khoái tới dùng cơm đi. Nhìn thấy Lâm Phàm ba người đi vào đại điện, Hoàng Dung phủi tay, sau đó thị nữ liền đem điểm tâm đã bưng lên. Hôm nay điểm tâm lại là hàng xô viết bánh ngọt cùng hàng xô viết mức hoa quả. Đúng nha, Phàm ca ca ngươi không phải Tô Châu người nha, ta cố ý làm cho ngươi mau đếm thử chính đáng hay không tông. Dung Nhi ngươi có lòng. Lâm Phàm nghe vậy nhịn không được bật cười, Hoàng Dung chắc chắn chí kỷ. Ăn ngon. Lâm Phàm cầm lấy một viên bánh ngọt nếm lên, tỉ mỉ nhai mấy ngụm về sau, hắn nhịn không được cho Hoàng Dung so một ngón tay cái. Chúng nữ thì nhấm nháp lên Hoàng Dung làm bánh ngọt, sau đó bắt chước Lâm Phàm cho Hoàng Dung giơ ngón tay cái lên. Phàm ca ca, hôm nay có quy hoạch sao? Cơm nước xong xuôi, Hoàng Dung cho Lâm Phàm đưa một chén trà sâm, còn thuận miệng hỏi một câu. Hôm nay ngược lại là có một số việc muốn làm, đầu tiên xử lý ngọc hành vài phiến. Lâm Phàm suy tư một chút, sau đó lấy ra 3 khối ngọc hành vài phiến, hắn chuẩn bị trước tiên đem ngọc hành chữa trị một chút. Ngọc hành vài phiến. Lâm Phàm ca ca ngươi là muốn chữa trị ngọc hành sao? Vì sao ta cảm giác nó hình như không phải thiện vật a? Triệu Linh Nhi nhìn ngọc hành, luôn cảm thấy nó hình như vô cùng tà ác dáng vẻ. Chủ yếu của nó tác dụng là dẫn xuất hồn phách, thao túng hồn phách lực lượng chú kiếm, hoặc là dùng để luyện đan, xác thực coi như là một kiện tà vật. Đương nhiên, kỳ thực nó cũng được, hấp thích cùng chuyển đổi linh khí cùng dược lực, chủ yếu nhìn xem ngươi sao sử dụng nó rồi. Lâm Phàm trực tiếp thừa nhận, ngọc này hoành xác thực không rõ, với lại cũng không có Âu Dương Thiếu Cung trong tưởng tượng loại đó công hiệu khởi tử hồi sinh. Chúng nữ nghe vậy gật đầu không nói gì, nàng nhóm tin tưởng Lâm Phàm sẽ không cầm ngọc hành tới làm hấp nhân hồn phách tà ác sự tình. Lâm Phàm rất nhanh liền đem ngọc hành chữa trị, sau đó hắn lại lấy ra 3 khối phi thăng thông đạo vài phiến. Tên bố lại, này lại là cái gì mảnh vỡ a? Nó là phi thăng thông đạo mảnh vỡ, có rồi nó, không chỉ chúng ta có thể bay thăng rời khỏi, ngay cả giới này những sinh linh khác, ngày sau chỉ cần đã đến kim tiên điên phòng, cũng được, phi thăng rời khỏi tòa này tiên võ đại lục. Lâm Phàm nói xong đem 3 khối mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, 3 khối mảnh vỡ trong nháy mắt kim quang đại thịnh, sau đó bay ra tiểu thế giới, bay về phía tiên võ đại lục cửu thiên chi thượng, hóa thành một đạo sáng loáng muôn hộ, hấp dẫn tiên võ đại lục trên tất cả tu sĩ chú ý. Sau đó trong đầu của bọn hắn hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên liền hiểu cánh cửa kia là cái gì, có tác dụng gì. Môn hộ giữa không trung dừng lại thời gian một nén nhang, sau đó chậm rãi biến mất. Nhưng tất cả tiên võ đại lục tu sĩ đều biết môn hộ chỉ là biến mất rồi, nhưng lại luôn luôn tồn trên 9 tầng trời, chỉ cần có tu sĩ cảnh giới đã đến kim tiên điên phòng, là có thể thông qua nó rời khỏi tiên võ đại lục. Phi thăng thông đạo xuất hiện, kia tướng công ngươi là phải rời khỏi tiên võ đại lục rồi sao? Chúng nữ sôi nổi nhìn về phía Lâm Phàm, muốn biết hắn là nghĩ như thế nào. Trước thay Tương Linh tìm thấy cha mẹ, nhường nàng cùng phụ mẫu gặp một lần, sau đó lại để các ngươi trở về cùng phụ mẫu bằng hữu gặp một lần, sau đó chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi này tiên võ đại lục rồi. Lâm Phàm trầm ngâm một chút, bây giờ hắn tùy thời có thể vì rời khỏi tiên võ đại lục, chẳng qua hắn ngược lại không gấp nhìn đi, trước tiên đem sự việc xử lý xong rồi nói sau. Cha mẹ ta? Tướng công ngươi biết cha mẹ ta là ai sao? Tương Linh nghe vậy vui vẻ ra mặt, nàng chính mình cũng không biết cha mẹ là ai, cũng không hiểu rõ tên của bọn họ, cũng không biết bọn hắn tướng mạo. Vốn đang cho là mình muốn tìm được bọn hắn là chuyện không thể nào, không ngờ rằng Lâm Phàm lại muốn mang nàng đi tìm cha mẹ, thực sự là quá làm cho nàng vui mừng. Mẹ ngươi gọi Khương Ly, là bình thường nhân tộc nữ tử, cha ngươi gọi Mặc Dương, là Thanh Khâu Hồ Quốc quốc chủ, ngươi sau khi sinh không lâu, Thanh Khâu Quốc cảnh ngộ trời phạt, hàng loạt hồ tộc chết oan chết uổng, ngươi thì bởi vậy lưu lạc bên ngoài, bây giờ chúng ta rời khỏi sắp đến, ta chuẩn bị mang ngươi gặp gỡ bọn họ, về phần ngươi là lựa chọn cùng ta rời khỏi, hay là lựa chọn cùng cha ngươi nương đời sống. Ta cùng tướng công rời khỏi, ta chỉ cần năng lực nhìn một chút cha mẹ thì đủ hài lòng. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, Tương Linh vội vàng ngắt lời rồi hắn, nàng đều đã gả cho Lâm Phàm rồi, đương nhiên sẽ không rời khỏi hắn. Tìm được trước cha mẹ của ngươi, cái khác đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Phàm sờ lên Tương Linh cái đầu nhỏ, sau đó mang theo chúng nữ cùng đi ra tiểu thế giới. Bây giờ đợi tại đây Tiên Võ Đại Lục thời gian là qua một ngày ít một ngày, Lâm Phàm cũng liền không cho nàng nhóm ngủ trong tiểu thế giới rồi. Đúng rồi tướng công, theo tống võ thế giới phi thăng Tiên Võ thế giới, chúng ta vì tu vi chưa đủ lâm vào ngủ say, không biết cái này lần rời khỏi Tiên Võ Đại Lục, chúng ta lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say à? Lý Thanh La đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, chúng nữ nghe vậy cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía rồi Lâm Phàm, việc này cũng là nàng nhóm muốn biết. Vậy mọi người liền muốn hỏi nó. Lâm Phàm lấy ra một khỏa tối tăm mờ mịt hạt châu tại chúng nữ trước mặt cơ cơ. Nó là cái gì? Trước đó không phải là bởi vì có thiên đạo bình chướng phù che đậy thiên đạo chúng ta mới thức tỉnh sao? Hẳn là nó chính là thiên đạo bình chướng phù bản thể. Tiểu Long nữ hiếu kỳ cầm lấy hạt châu quan sát. Nó gọi Hỗn Độn Châu, chính là một kiện hỗn độn chí bảo, ẩn chứa trong đó một mảnh hồng mông không gian, càng năng lực che đậy thiên cơ, chỉ cần có nó tại, các ngươi cũng không cần rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy chúng nữ có chút lo lắng ánh mắt, Lâm Phàm thì không thừa nước đục thả câu rồi, trực tiếp đem Hỗn Độn Châu công hiệu nói ra. Phàm ca ca, nói cách khác chúng ta chỉ cần tránh trong Hỗn Độn Châu, cũng không cần rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi quá coi thường Hỗn Độn Châu rồi, các ngươi không cần tránh trong Hỗn Độn Châu, ta luyện hóa nó về sau, dù là các ngươi tại thiên đạo trước mặt nên ngang đi qua, nó cũng không thể phát hiện lai lịch của các ngươi, từ nay về sau, các ngươi có thể vô câu vô thúc cùng ta chu du trừ thiên vạn giới. Lâm Phàm không khỏi cười cười, có rồi Hỗn Độn Châu, không chỉ là Lâm Phàm, ngay cả cùng Lâm Phàm có quan hệ người đều không ai lại năng lực suy tính, ngay cả thiên đạo đều không được. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chúng nữ nghe vậy tất cả đều vui vẻ ra mặt, mặc dù tránh trong tiểu thế giới nàng nhóm cũng có thể tiếp nhận, nhưng mà có thể vô câu vô thúc theo sát Lâm Phàm du lịch tứ phương, kia càng là hơn nàng nhóm chỗ hướng tới. Rốt cuộc Hoàng Dung nàng nhóm theo tống võ thế giới bắt đầu liền theo Lâm Phàm du lịch giang hồ, nàng nhóm hy vọng trận này du lịch không có cuối cùng. Chương 691, Tương Linh Phụ Mẫu. Chương 691, Tương Linh Phụ Mẫu. Lâm Phàm đem Tương Linh Mẫu thân Khương Ly địa chỉ thâu nhập lôi kéo Cửu Long Liễn Tiểu Bạch Long trong đầu. Tiểu Bạch Long tại tầng mây bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, hướng phía chỗ cần đến mà đi. Tướng công, này Tiên Võ Đại Lục liền không có cái khác khả năng hấp dẫn ngươi sao? Lúc này Vô Tình đột nhiên đối Lâm Phàm nói. Vô Tình, ngươi không phải là đang nói Phương Như Thầm a? Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Vô Tình một cái, rất nhanh liền hiểu nàng ý tứ. Đúng vậy à, ta hôm qua mới cho nàng lưu lại ngọc bội, ngươi hôm nay liền mở ra phi thăng thông đạo, quả thực không cho Phương Như Thầm lưu lại bất kỳ chuẩn bị gì thời gian a. Vô Tình thở dài một hơi, nàng hay là thật thưởng thức Phương Như Thầm Lâm Phàm nhanh như vậy phải rời khỏi, Phương Như Thầm đoán chừng là không kịp thu xếp tốt Phương Lan Sinh rồi, cho nên nàng có chút là Phương Như Thầm cảm thấy đáng tiếc. Nay chỉ có thể coi là nàng có duyên với ta vô phận đi, rốt cuộc nàng còn có cái liên lụy đâu. Lâm Phàm lắc đầu, hắn sẽ không cưỡng cầu loại sự tình này, chỉ có thể coi là một hồi tiếc nuối. Đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Đúng lúc này, Lâm Phàm cảm ứng Cửu Long Liễn đã tới một chỗ lâm gian tiểu ốc, thế là chuẩn bị mang theo Tương Linh xuống dưới. Tương Linh vừa nghĩ tới chính mình sắp nhìn thấy cha mẹ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thế là kéo lên rồi Dương Mịch cùng nhau. Lâm Phàm ba người đi lâm gian tiểu ốc, về phần cái khác chúng nữ hay là lưu trong Cửu Long Liễn. Rốt cuộc các nàng người đến quá nhiều rồi, tất cả đều đi xuống. Lâm Gian Tiểu Ốc có thể chứa không xuống. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta. Lúc này Lâm Gian Tiểu Ốc hàng rào trong ngoài đứng một nam một nữ, hai người chính cách hàng rào nói chuyện. Đúng, ta đáp ứng ngươi, sẽ không lướt qua đạo này hàng rào, chỉ là nghe nói gần đây, của ta túc địch vẫn còn đang đánh dò tin tức của ta, ta sợ liên lụy đến ngươi, Khương Ly, đi theo ta đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi, chúng ta nhân yêu khác đường, chúng ta không nên cùng nhau, Mặc Dương, van cầu ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, ta chỉ là một. Ngươi nào? Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Lâm Phàm cùng Tương Linh Dương Mịch ba người từ trên trời giáng xuống, khiến cho Mặc Dương cảnh giác. Các ngươi khỏe a, bạn muội tới chơi, chúng ta là tới tìm thân. Lâm Phàm thì không để ý Mặc Dương gầm thét, dù sao cũng là cha vợ nhà, liền để hắn oai phong một cái đi. Tìm thân? Tìm cái gì thân? Khương Ly cùng Mặc Dương hai người nghe vậy cũng sửng sốt một chút, sao có người tới nơi này tìm thân? Tự nhiên là tìm đến Tương Linh phụ thân Mặc Dương cùng mẫu thân Khương Ly. Lâm Phàm nói xong cười không ngớt nhìn về phía rồi Khương Ly cùng Mặc Dương. Tương Linh, này chính là của ngươi cha mẹ. Sau đó Lâm Phàm lại quay đầu đối Tương Linh nói một câu. Tương Linh có chút khẩn trương bắt lấy rồi Dương Mịch tay. Ngươi nói nàng là nữ nhi của chúng ta. Khương Ly cùng Mặc Dương đây Tương Linh càng khẩn trương. Khương Ly trực tiếp mở ra hàng rào, đi tới Tương Linh bên người. Tương Linh, lấy ra ngươi ngũ hỏa thất cầm phiến cho bọn hắn xem xét. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ ăn nói xuông không thể làm cho người tin phục, thế là nhường Tương Linh lấy ra Mặc Dương lưu cho nữ nhi của mình ngũ hỏa thất cầm phiến. Tương Linh nghe vậy cổ tay khẽ đảo, ngũ hỏa thất cầm phiến thì xuất hiện tại trong tay nàng. Thật là ngũ hỏa thất cầm phiến, là ngươi cho con gái hộ thân pháp bảo. Khương Ly thấy thế hưng phấn mà liếc nhìn Mạc Dương một cái, sau đó chạy đến Tương Linh bên cạnh, ôm lấy nàng. Tương Linh bị Khương Ly ôm lấy có chút chân tay luống cuống, mặc dù gặp được tâm tâm niệm niệm thân mẫu, nhưng mà từ nhỏ không tại phụ mẫu bên cạnh, lần đầu gặp gỡ, nàng vẫn còn có chút câu thúc. Ngươi thực sự là nữ nhi của ta. Thật tốt quá, thật thật tốt quá. Mạc Dương thì ở một bên kích động run rẩy lên, hắn không ngờ rằng mình còn có tái kiến con gái một ngày. Tốt Tương Linh, ngươi không phải vẫn muốn nhìn thấy cha mẹ của ngươi nha, sao bây giờ gặp được ngược lại câu nệ như vậy? Lâm Phàm cười lấy vỗ vỗ Tương Linh cái đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này hoang mang lo sợ dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Ngươi là mẹ ta. Tương Linh rốt cuộc tìm được ngươi. Tại Lâm Phàm cổ vũ dưới, Tương Linh cuối cùng khôi phục chấn định, cùng mẹ ruột của nàng Khương Ly ôm ở cùng nhau. Vị công tử này, dám hỏi ngươi là? Mạc Dương chú ý tới Lâm Phàm cùng Tương Linh ở giữa quan hệ thân mật, thế là lên tiếng hỏi. Ta là Tương Linh trượng phu Lâm Phàm, nhạc phụ đại nhân, lần đầu gặp gỡ, xin nhiều chỉ giáo. Lâm Phàm cười lấy đúng Mạc Dương chắp tay, rốt cuộc đây chính là chính mình cha vợ. Đầu tiên chờ chút đã, trượng phu, ngươi là nói Tương Linh đã cùng ngươi thành thần? Mạc Dương còn chưa kịp nói cái gì, Khương Ly ngược lại là có chút kích động nhìn về phía Lâm Phàm. Nàng là người, Mạc Dương là yêu, cũng bởi vì nàng đi theo Mạc Dương trở về Thanh Khâu Hồ Quốc, kết quả Thanh Khâu Hồ Quốc cảnh ngộ trời phạt, hồ tộc thương vong thảm trọng, cho nên nàng cảm thấy nhân yêu mến nhau không có kết cục tốt. Sau đó nàng liền rời đi rồi Thanh Khâu Hồ Quốc, dù là bây giờ Mạc Dương lại nhiều lần mời nàng trở về, nàng cũng không chịu đáp ứng. Có thể nàng không ngờ rằng nữ nhi của mình giống như chính mình, thì đi lên nhân yêu mến nhau con đường, kia kết quả của bọn hắn lại so với chính mình cùng Mạc Dương được rồi. Đúng vậy a, Tương Linh đã cùng ta thành thân, biến thành thê tử của ta. Các ngươi không thể thành thân, các ngươi sao có thể thành thân đâu, nhân cùng yêu có phải không sẽ có kết cục tốt. Khương Ly lắc đầu liên tục, nàng không hy vọng nữ nhi của mình đi vào chính mình theo gót. Phải không? Vì cái gì đây? Cũng bởi vì Thanh Khâu Hồ Quốc gặp trời phạt sao? Tương Linh nghe vậy kích động muốn nói cái gì, Lâm Phàm ngăn trở nàng, sau đó cười không ngớt hỏi Khương Ly một câu. Không sai, nhân yêu mến nhau, thiên địa không dùng, ta cùng Tương Linh phụ thân cũng là bởi vì nhân yêu mến nhau dẫn đến Thanh Khâu Hồ Quốc cảnh ngộ thiên hay. Không biết thương vong rồi bao nhiêu hồ tộc con dân, ngay cả Tương Linh thì bởi vì chuyện này cùng chúng ta thất lạc nhiều năm như vậy, ta thật không nghĩ lại nhìn thấy nàng đi của ta đường xưa. Khương Ly chăm chú địa bắt lấy Tương Linh tay, nét mặt đắng chát địa lắc đầu. Nhân yêu mến nhau, thiên địa không dung. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, thê tử của ta trừ ra Tương Linh bên ngoài, còn có rất nhiều gỗ lỉnh, ngoài ra còn có thiên đình hàng Nga, mân tôi thiên tử, thất tiên nữ, cùng thượng cổ đại thần nữ hoa. Trong mắt của ta, người cũng tốt yêu cũng tốt, tiên cũng được thần cũng được. Chỉ có không có thực lực người mới sẽ oán trời trách đất, chỉ cần có thực lực, vậy liền có thể vô ý tất cả, ai dám để cho ta tiếp nhận trời phạt. Nghe được Khương Ly lo lắng, Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Nữ nhân của hắn trong có rất nhiều yêu tộc, trong đó vì hồ yêu nhiều nhất, nếu nhân yêu mến nhau sẽ đưa tới trời phạt, vậy hắn sớm cũng không biết gặp bao nhiêu lần trời phạt rồi. Khương Ly, cho ta nhận lấy cái chết. Ngay tại Khương Ly cùng Mạc Dương cực kỳ rung động lúc, một giọng nói nam đột nhiên xuất hiện, sau đó một thân ảnh hướng phía Khương Ly đánh tới. Muốn chết. Tương Linh thấy thế sắc mặt phát lạnh, vũ hỏa thất cầm phiến bung lên, đạo thân ảnh kia liền bị trói buộc trên không trung không nhúc nhích được. Nguyên ca, là ngươi, ngươi cùng ta mối hận cũ nhiều năm, vô luận như thế nào đúng ta cũng không đủ, có thể ngươi lại đến gây phiền toái cho Khương Ly, ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Mạc Dương nhận ra đạo kia bị trói buộc thân ảnh đúng là hắn túc địch Nguyên ca. Là ngươi nghịch tiên mà đi, không nên cùng người mến nhau, mới cho tộc ta đem lại thiên phạt, mới có nhiều như vậy gió tanh mưa máu, hồ tộc đông đảo sinh linh còn có ta ngàn năm tu vi đều là bởi vì các ngươi nhân yêu mến nhau, mới biết tổn thất. Bị trói buộc nam nhân vẻ mặt phẫn hận nói với Mạc Dương. Chương 692, 3 ngày thời gian chương 692, 3 ngày thời gian cái gì trời phạt không trời phạt chết đi cho ta. Tương Linh nhìn thấy chính mình thân mẫu Khương Ly nghe Nguyên ca về sau, thì một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Thế là tức giận giơ lên ngũ hỏa thất cầm phiến hướng phía Nguyên ca một cái, Nguyên ca trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn, hình thần câu diệt. Tương Linh, tu vi của ngươi. Mạc Dương có chút khó có thể tin nhìn về phía Tương Linh, tu vi của nàng lại so với chính mình cũng cao. Hi hi, bây giờ ta đã là địa tiên sơ kỳ cảnh giới. Có phải hay không đây cha ngươi còn lợi hại hơn? Tương Linh đắc ý cơ cơ trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến nói. Đúng vậy à, địa tiên cảnh giới là chỉ có ta Thanh Khâu hồ tộc khai quốc hồ đế mới đạt tới cảnh giới, từ nay về sau thì không còn có đời sau hồ đế năng lực đạt tới cảnh giới như thế, thậm chí ta bây giờ chỉ có quy tiên sơ kỳ cảnh giới, ngươi đây cha cao một cái đại cảnh giới, thực sự là quá lợi hại. Mạc Dương hơi xúc động, Thanh Khâu hồ tộc một đời không bằng một đời, không ngờ rằng nữ nhi của mình Tương Linh lại năng lực đạt tới địa tiên cảnh giới. Ta không lợi hại, lợi hại là tướng công của ta Lâm Phàm, hắn nhưng là kim tiên điên phong cao thủ. Tương Linh nắm Khương Ly tay đi vào Lâm Phàm bên cạnh, vẻ mặt kiêu ngạo mà giới thiệu rồi hắn. Kim Tiên Điên Phong, Phi Thăng Thông Đạo, đây chẳng phải là? Mạc Dương nghe vậy lập tức nghĩ tới trước đó nhìn thấy Phi Thăng Thông Đạo. Khác nhau dĩ vãng cho dù là Kim Tiên Điên Phong cũng muốn khốn tại giới này, con đường phía trước là tuyệt. Bây giờ có rồi Phi Thăng Thông Đạo, chỉ cần cảnh giới đạt tới Kim Tiên Điên Phong, là có thể phi thăng rời khỏi giới này rồi. Nếu Lâm Phàm đạt tới Kim Tiên Điên Phong, vậy hắn có thể hay không vì truy tìm cảnh giới càng cao hơn, mà vứt xuống nữ nhi của mình đâu? Nguyên lai cha ngươi cũng biết Phi Thăng Thông Đạo à, ngươi đoán không lầm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Tiên Võ Đại Lục rồi. Tương Linh trầm mặc một lát, nhưng vẫn là đem chính mình sắp rời khỏi việc này nói ra. Cái gì? Tương Linh, ngươi phải rời khỏi Tiên Võ Đại Lục. Tương Linh nghe vậy có chút thất thần, nàng không ngờ rằng chính mình vừa cùng con gái gặp mặt, muốn đứng trước cùng với nàng tách rời. Đúng vậy A Nương, tướng công đã đạt tới giới này đỉnh cao nhất, nếu là không ly khai, vậy liền con đường phía trước đoạn tuyệt rồi. Chẳng qua nương ngươi yên tâm, tướng công đáp ứng qua chúng ta còn có thể trở lại. Nhìn thấy Khương Ly thất thần, Tương Linh giữ chặt tay của nàng ôn nhu an ủi. Như vậy đi Tương Linh, ngươi lưu lại cùng cha ngươi nương đoàn tụ 3 ngày. Lâm Phàm quyết định hay là cho Tương Linh cùng phụ mẫu nhiều một chút thời gian, để các nàng có thể đủ tốt tốt ở chung, tối thiểu ăn một bữa cơm đoàn viên, mới hảo hảo nói chuyện tâm tình. Thật không tướng công, ngươi sẽ không bụng trộm phi thăng, vớt xuống Tương Linh a. Năng lực cùng phụ mẫu nhiều ở chung 3 ngày tự nhiên là tốt, nhưng Tương Linh sợ Lâm Phàm trực tiếp phi thăng rồi. Sẽ không, ngươi nếu là thê tử của ta, vậy ta liền không khả năng vứt bỏ ngươi. Lâm Phàm lắc đầu, sớm 3 ngày hay là chiều muộn tiên rời khỏi Tiên Võ Đại Lục với hắn mà nói cũng không đáng kể, nhưng mà đúng Tương Linh mà nói lại là đầy đủ chân quý. Đương nhiên, không chỉ có là Tương Linh, bao gồm Lâm Nguyệt Như, Ano, Tiểu Thúy, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Tiểu Điệp nàng nhóm. Chỉ cần là trên Tiên Võ Đại Lục còn có thân nhân bằng hữu hắn cũng chuẩn bị để các nàng trở về đoàn tụ 3 ngày, cho các nàng lưu lại cuối cùng ly biệt thời gian. Đa tạ tướng công, vậy chúng ta coi như nói tốt rồi nha. Tương Linh vui vẻ ra mặt tiến đến Lâm Phàm trên mặt hôn một cái. Ừ, chúng ta đi trước, 3 ngày sau lại đến tiếp ngươi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Tương Linh đầu, sau đó mang theo Dương Mịch về tới Cựu Long Liễn bên trên. A, Phàm ca ca, Tương Linh nha đầu kia đâu, không cần nàng nữa nha. Hoàng Dung nhìn thấy Tương Linh không có đi theo Lâm Phàm bọn hắn quay về, thế là cười lấy mở một câu trò đùa. Đây cũng không phải, ta chuẩn bị 3 ngày sau lại rời đi Tiên Võ Đại Lục, cho nên cho nàng 3 ngày thời gian cùng phụ mẫu đoàn tụ đi, rốt cuộc vừa cùng phụ mẫu nhận nhau thì mang nàng rời khỏi, thật sự là vô cùng bất cận nhân tình. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó giải thích một câu. Kia cũng không tệ, 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đầy đủ nàng nhóm tạm biệt rồi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hiện tại tiễn các vị nương tử về nhà ngoại, để các nàng đoàn tụ với người nhà bằng hữu 3 ngày. Sau đó 3 ngày sau đón thêm nàng nhóm rời khỏi. Lâm Phàm nói xong nhìn về phía Lâm Nguyệt Như nàng nhóm, về phần tống võ thế giới chúng nữ, vậy cũng chỉ có chờ lấy Lâm Phàm thực lực có thể dạo chơi chư thiên lúc, lại dẫn các nàng trở về. Sau đó Lâm Phàm đem Điền Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ đưa về rồi Thanh Vân Môn, Bích Giao U Cơ đưa về rồi Quỷ Vương Tông, Triệu Linh Nhi Thanh Nhi đưa đi Tiên Linh Đảo, Tiễn Hồng Diệp đưa đi Vong Tỉnh Sâm Lâm, Hoa Thiên Cốt đưa đi Lâm Gian Tiểu Viện. Còn có các ngươi, chúng ta liền lên Thiên Đình dạo chơi đi. Đợi đến Phàm Gian chúng nữ cũng đưa trở về rồi, Lâm Phàm nhìn một chút Tử Mân Tôi, Hàng Nga, Tiểu Thất, Thương Tuyết Hải tử nữ, chuẩn bị dẫn các nàng đi Thiên Đình xem xét. Uy, chờ ta một chút. Ngay tại Lâm Phàm Cựu Long Liễn chuẩn bị hướng Thiên Đình mà đi lúc, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Phù Cừ, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lâm Phàm vẫy tay một cái, Phù Cừ thì không tự chủ được bay vào Cựu Long Liễn trong. Hắc hắc, ta trong lòng suy nghĩ ngươi, sau đó chúng ta thì không hẹn mà gặp rồi, là cái này duyên phận. Phù Cừ cười ngây ngô lên, phối hợp nàng kia thật dày đủ tóc mái, nhìn lên tới càng choáng váng hơn. Nàng mới sẽ không nói cho Lâm Phàm, nàng tại Lâm Phàm tân hôn hộp quà bên trong mở ra rồi pháp thuật đường quanh co. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quân cơ, trăm năm ân ái hai khúc mắc, nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, chỉ cần nàng trong lòng suy nghĩ một người, trong cõi u minh tự nhiên sẽ có một cái chuỗi nhân quả chỉ dẫn nàng tìm thấy đối phương. Ừm, có chút gượng ép, nhưng ngươi không muốn nói ta cũng không nhiều hỏi, chẳng qua ngươi sao lại ra làm gì, không phải là vụng trộm chạy đến a? Lâm Phàm ngươi thật thông minh, ta thế nhưng tối hôm qua thì chạy ra ngoài, cho tới bây giờ mới tìm được ngươi, đem ta mệt không được cũng. Phu Cư đại đại liệt liệt ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, còn đem tự mình có nhìn đại bao phục cũng cho buông xuống. Nha, đây là rời nhà trốn đi hay là dọn nhà đâu? Như thế đại một bao quần áo, ngươi là không có ý định trở về sao? Lâm Phàm ước lượng Phù Cừ bao phục, phát hiện cũng nặng lắm, nhịn không được trêu chọc dậy rồi nàng. Hi hi hi. Phù Cừ vẫn như cũ vì cười ngây ngô che giấu, hiển nhiên là không có ý định nói. Được rồi, tất nhiên đến rồi, cũng coi là duyên phận, vậy hãy theo chơi đùa đi, dù sao tiếp qua 3 ngày chúng ta cũng muốn rời khỏi Tiên Võ Đại Lục rồi, đến lúc đó thì không có cơ hội rồi. Lâm Phàm thấy Phù Cừ chính tội nghiệp mà nhìn mình, cũng không có đuổi nàng rời khỏi. 3 ngày sau đó ngươi liền muốn rời khỏi Tiên Võ Đại Lục. Nhanh như vậy? Phu Cư giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng còn có 3 ngày Lâm Phàm liền đi, khá tốt nàng trong đêm ra đây tìm Lâm Phàm rồi, bằng không chẳng phải bỏ qua sao? Lâm Phàm nếu là rời khỏi thế giới này, kia tất cả cũng không kịp rồi. Không tính nhanh, ta đã dừng lại tại Kim Tiên Điên Phong rất lâu, cũng là lúc nên rời đi rồi, chúng ta chuẩn bị lên Thiên Đình chơi bùa, đã ngươi đủ phải, vậy liền cùng đi chứ? Lâm Phàm thuận miệng giải thích một câu, sau đó tâm niệm khẽ động, Tiểu Bạch Long thì phóng lên tận trời, kéo lấy Cửu Long Liên hướng Thiên Đình mà đi. Chương 693, lên Thiên Đình chương 693. Lên Thiên Đỉnh sau đó Phù Cừ đánh giá Cửu Long Liễn trong chúng nữ, âm thầm là mỹ mạo của các nàng kinh ngạc. Lâm Phàm thật đúng là số đào hoa thịnh vượng, bên cạnh lại có nhiều như vậy quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân. Lên Thiên Đỉnh, Ngọc Đế năng lực đồng ý sao? Sau đó Phù Cừ phản ứng, Lâm Phàm mới vừa nói bọn hắn muốn đi Thiên Đỉnh, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn có đồng ý hay không không quan trọng, mấu chốt nhìn ta có muốn hay không đi, lại nói, tiểu thất là Ngọc Đế con gái, ta mang theo thê tử về nhà ngoại, chẳng lẽ còn không được sao? Lâm Phàm cười một tiếng, thiên hạ chi đại, hắn đều có thể đi. Thất tiên nữ, khoái để cho ta xem xét. Phu Cừ vẻ mặt hiếu kỳ chằm chằm vào tiểu thất nhìn xem, tiểu thất thì không sợ hai chút nào cùng với nàng đối mặt lên. Hai người trong mắt cũng đều thật lớn, cứ như vậy ngươi chừng ta ta chừng ngươi, dẫn tới Hoàng Dung nàng nhóm cũng nở nụ cười. Mặt của ngươi thịt đô đô, mặt của ngươi thì thịt đô đô, tóc của ngươi còn tượng cầu gặm dường như. Hai người bị Hoàng Dung nàng nhóm cười đến có chút ngượng ngùng, thế là sôi nổi chỉ trích dậy rồi đối phương. Ha ha ha. Nghe được tiểu thất nói tóc của phù cừ tượng cậu gặm Lâm Phàm thì nhịn không được bật cười. Ai nha, ngươi làm gì, không cho cười. Phù cừ không ngờ rằng Lâm Phàm thì cười nhạo mình, thế là hiện lên một ngạt. Khu khu khu, tốt, ta không cười. Lâm Phàm cưỡng ép bị đè nén nụ cười của mình, đem đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá, ngươi giúp ta trải một vân kế có thể sao? Phù cừ sinh một hồi ngột ngạt, sau đó tìm tới Bao Tự, nàng muốn cho Bao Tự thay mình thay cái tiểu tóc. Được. Bao Tự nhường Lâm Phàm lấy ra lược, sau đó đem phù cừ tóc mái cắt đi, cho phù cừ trải một thủy hoàn phân tiêu kế. Ngươi thấy thế nào, thỏa mãn sao? Sau đó Bao Tự lại lấy ra cái gương nhỏ đưa cho phù cừ, nhường nàng tự kiểm tra. Và, tốt rõ ràng tấm gương. Phù cừ còn chưa thấy rõ chính mình tiểu tóc, ngược lại là trước bị Bao Tự cái gương nhỏ hấp dẫn chú ý thích không. Vậy liền tặng ngươi đi. Bao Tự sờ lên phù cừ đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Phù cừ cùng Khương Tự không chênh lệch nhiều, không để cho nàng cho phép dâng lên tình yêu của mẹ chi tâm. Thật sao? Đa tạ tỷ tỷ, bất quá vẫn là được rồi, cái này tấm gương khẳng định vô cùng chân quý a. Cho phù cừ, tỷ tỷ liền không có. Phù cừ nghe vậy đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng sau đó lại không muốn cự tuyệt, nàng cảm thấy cái này cái gương nhỏ quá quý giá rồi. Cái này không chân quý, tướng công tiểu thế giới trong thương trường còn có rất nhiều, ngươi nhìn xem, tự nhi thì có một, ngươi thì thu cất đi. Bao Tự nghe vậy nở nụ cười, sau đó đem Khương Tự trên người cái gương nhỏ lấy ra tại phù cừ trước mặt cơ cơ. Kỳ thực chúng nữ trên người cũng có, tấm gương này khéo léo đáng yêu, lại rõ ràng rành mạch, cho nên nhân viên một con. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ, ngươi cho ta trải vân kế thật là dễ nhìn. Mẹ ngươi đâu? Nàng sao không cho ngươi trải vân kế? Trước đó vân kế xác thực không thích hợp ngươi, mẹ ngươi không có phát hiện sao? Bao Tự có chút hiếu kỳ, dựa theo phủ cử tướng mạo, mẹ nàng khẳng định thì không xỉu, sao không cho nàng trải cái đẹp mắt vân kế? Ta theo xuất sinh lên thì chưa từng thấy mẹ ta, hỏi ta cha hắn cũng không nói, cho nên ta từ nhỏ bên cạnh chỉ có cha ta, nhưng hắn là nam nhân, những thứ này nữ nhi ra sự việc hắn cũng không hiểu, ta vừa nãy cái đó vân kế, thiên dung thành không ai đã từng nói không dễ nhìn, cho nên ta cũng không biết nó không thích hợp bản thân. Do phủ cử có chút nặng nề, nàng cũng muốn gặp đến thân mẫu, muốn thân mẫu dạy nàng nữ công, thay nàng trải đầu, thế nhưng không có. Nàng từ trước đến giờ thì chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình. Hạt dự, không khó qua. Bao Tự đem phù cừ ôm vào trong ngực, có chút đau lòng an ủi. Thiên đình đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Lại một lát sau, Cửu Long Liễn đã tới rồi Nam Thiên Môn bên ngoài, Lâm Phàm mang theo chúng nữ hạ Cửu Long Liễn. Người nào lại dám xông vào Nam Thiên Môn, thất công chúa? Tiểu thần tham kiến thất công chúa. Thủ vệ Cự Linh Thần vừa định chất vấn Lâm Phàm một đoàn người lai lịch, đột nhiên phát hiện tiểu thất, thế là vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, ta cùng tướng công cùng với các vị tỷ tỷ xoay chuyển trời đất đỉnh nhìn một chút Ngọc Đế cha cùng Vương Mẫu mụ mụ, các ngươi tránh ra. Cái này là Cự Linh Thần do dự một chút, nhưng vẫn là nhường ra đường. Thất tiên nữ bị Ngọc Đế đến phàm gian sự việc bọn hắn đã sớm biết được, cũng biết thất tiên nữ trượng phu là Lâm Phàm. Cái đó nhiều lần khiêu khích thiên đình, thậm chí đã thương nhị lang thần phàm nhân, cho nên mặc dù Lâm Phàm mang theo hơn 100 người lên trời, hắn cũng không dám ngăn cản. Tiểu thất, Lâm Phàm, là ngươi, các ngươi làm sao lại như vậy lên trời đến? Đợi đến Lâm Phàm một đoàn người vừa đi vừa nhìn, nhàn nhã đi đến Lăng Tiêu Bảo điện lúc, Ngọc Đế vừa vặn kết thúc triều nghị, lúc này chúng tiên còn chưa rời khỏi. Ngọc Đế trông thấy Lâm Phàm cùng thất công chúa một đoàn người đi đến, có chút giật mình hỏi: "Còn có 3 ngày ta sẽ dẫn tiểu thất rời khỏi Tiên Võ đại lục, cho nên hôm nay mang nàng bay về đi một chút nhà mẹ đẻ." Lâm Phàm thì không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi đến Ngọc Đế trước mặt nói với hắn: "Rời khỏi Tiên Võ đại lục?" Nói như vậy, cái đó phi thăng thông đạo là ngươi làm ra? Không sai, tùy tiện làm thì hiện ra. Tiểu thất không thích tu luyện, cho nên bây giờ mới địa tiên cảnh giới, nàng căn bản là không có cách vòng qua phi thăng thông đạo. Ngọc Đế nhìn một chút bổ nhào vào Vương Mẫu trong ngực tiểu thất, sau đó trầm giọng nói: "Ta tự có cách mang nàng rời khỏi, các ngươi đây là tan chiều đi. Ngươi nhất định phải để nhóm này thần tiên tiếp tục lưu lại nghe chúng ta trò chuyện việc nhà." Lâm Phàm nhún vai, sau đó nhắc nhở Ngọc Đế một câu: "Chúng khanh gia có thể lui xuống." "Chúng thần cáo lui." Ngọc Đế phân phó chúng tiên lui ra, sau đó cùng Vương Mẫu mang theo Lâm Phàm bọn hắn đi tới giao trì. Tiểu thất, còn lại 6 cái tiên nữ đang giao trì chơi đùa, nhìn thấy tiểu thất quay về rồi, lập tức vui vẻ tiến lên đón. "Đây đều là nữ nhân của ngươi." "Nhiều như vậy?" Ngọc Đế cùng Lâm Phàm đi đến Liên Hoa Trì bên cạnh, nói tới nữ nhân của hắn vấn đề. "Ngại quá, còn có một bộ phận về nhà thăm người thân rồi, cho nên thực chất đây ngươi bây giờ nhìn thấy còn nhiều hơn." Lâm Phàm kiêu ngạo mà nhìn về phía chúng nữ, đây chính là chính mình trải qua Tống Võ Đại Lục cùng Tiên Võ Đại Lục hai thế giới có được nữ nhân, đầy đủ chất quý, đây tiên thiên chí bảo còn trọng yếu hơn. "Cái đó là nữ hoa, nàng cũng là nữ nhân của ngươi." Ngọc Đế nhìn chính cùng Vương Mẫu nói cười cười nữ nhân có chút khó có thể tin hỏi. "Không sai, không có gì tốt ngạc nhiên lại nói Ngọc Đế, ngươi hơi chút hẹp hỏi a." "Ta hẹp hỏi?" "Ngươi lại nhiều lần cùng thiên đình đối nghịch, chặn lại hàng Nga, loại trừ Hương Tuyết Hải cùng thượng quan gia chớ chú, tư lưu tử mân tôi, ta không chỉ không so đo với ngươi, còn đem tiểu thất gả cho ngươi, ngươi nói ta hẹp hỏi, có hay không có lương tâm a ngươi?" Ngọc Đế nghe vậy giận dữ, sau đó dường như bát phụ chửi đồng giống nhau chỉ trích dậy rồi Lâm Phàm. "Ta nhìn xem ngươi là không có cách nào làm gì được ta đi." Lâm Phàm chế nhạo liếc nhìn Ngọc Đế một cái, lao tiểu tử này vẫn rất sĩ diện. Lời nói muốn hay không nói ngay thẳng như vậy. "Ta tốt xấu cũng coi là nhạc phụ của ngươi, một chút mặt mũi luôn luôn cấp cho a." Ngọc Đế thần sắc có chút khó cùng, không ngờ rằng Lâm Phàm trực tiếp phơi bày chính mình. Chương 694, một núi không thể chứa hai hổ. Chương 694, một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi nói cũng đúng, vậy ta cũng không nhắc lại. dù sao cũng là nhạc phụ của mình, Lâm Phàm quyết định hay là chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Đều đã nói ra, hiện tại không đề cập tới cũng không được rồi, ngươi nói ta hẹp hỏi, rốt cục chỉ cái gì? Ngươi thì đưa tới một tiểu thất, nơi này còn ẩn giấu 6 cái tiên nữ đấy. Luôn luôn nghe nói nhân gian có một từ gọi là không bằng cầm thú, hôm nay ta coi như là thấy được, cưới tiểu nữ nhà ta nhi không nói, còn nhớ thương nàng 6 cái tỷ tỷ, ngươi cũng quá đáng. Ngọc Đế nghe vậy thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, tiểu tử này thật đúng là có đủ lòng tham. Ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ta nếu là thật sự nhớ thương nàng nhóm, lúc trước nàng nhóm cũng sẽ không về đến thiên đình. Ngọc này đế sao như thế không giữ được bình tĩnh, chỉ đùa một chút liền mắng chính mình không bằng cầm thú, thực sự là không có lễ phép, chính mình lại không nói muốn vương mẫu. Ừ, ta bây giờ hoài nghi đem tiểu thất gả cho ngươi rốt cục có phải làm sai hay không. Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, ta mang theo hơn 100 vị thê tử ngày nữa đình làm khách, ngươi không được cầm chút ít bản đảo đến chiêu đãi chúng ta. Đối với Ngọc Đế ưu hoán, Lâm Phàm không để ý chút nào, còn nhường Ngọc Đế cầm bản đảo ra đây chiêu đãi hắn. Bản đảo? Không có, ngươi muốn ăn liền đi tìm vương mẫu đi, bản đảo viên quy nàng trưởng quản. Ngọc Đế hầm hừ đi mở, Lâm Phàm thấy thế không khỏi cười một tiếng, nhìn tới Ngọc Đế độ lượng xác thực không thế nào lớn. Vương mẫu mụ mụ, chúng ta nhiều tỷ muội như vậy đến làm khách, có phải hay không nên cầm chút ít kỳ chân dị quả, quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng tùy ra đây chiêu đãi nàng nhóm. Bên này tiểu thất cũng nghĩ đến việc này, thế là kéo vương mẫu tay bắt đầu làm nũng lên. Tốt, ngươi cùng ngươi sau cái tỷ tỷ đi bản đảo viên hái chút ít bản đảo đến chiêu đãi tướng công của ngươi cùng tỷ muội đi. Vương mẫu phân phó thị nữ đi chuẩn bị quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng phượng tùy, sau đó lại để cho thất tiên nữ đi bản đảo viên hái bản đảo. Xem đi, nhạc mẫu thì đây nhạc phụ hào phóng nhiều. Lâm Phàm đi tới, sau đó cười lấy nói với vương mẫu. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng không nói gì, vương mẫu thì là cười lấy gật đầu. Cứ như vậy, một hồi mở ra mặt khác yến hội bắt đầu rồi, trên yến hội chủ và khách đều vui vẻ, tiếng cười cười nói nói, trừ ra luôn luôn mặt đen lên Ngọc Đế, những người khác rất vui vẻ. Chẳng qua Lâm Phàm phát hiện vương mẫu bản đảo ăn chỉ có thể tăng trưởng 1000 năm tuổi thọ, cùng trong truyền thuyết ăn một khỏa là có thể đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyện cùng tuổi công hiệu căn bản không hợp. Nhìn tới cũng chỉ có hồng hoang thế giới kia một gốc tiên tiên linh căn, nhân thủy bản đảo trên cây kết xuất tới bản đảo, mới có thể đạt tới trong truyền thuyết công hiệu. Chẳng qua thì không quan trọng, đối với người bình thường mà nói, nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm, mặc dù Lâm Phàm bọn hắn đều là tu sĩ, tuổi thọ kéo dài, nhưng này miễn phí có được 1000 năm tuổi thọ, không cần tỷ phí. Được rồi, nhạc phụ nhạc mẫu không cần lại cho, 3 ngày sau ta lại đến tiếp tiểu thất. Tiến hội ăn xong, Lâm Phàm cũng liền chuẩn bị mang theo nữ nhân của mình rời đi. Đi nhanh lên, lại ăn lại cầm, không biết xấu hổ. Ngọc Đế vẫn như cũ mặt đen lên, Lâm Phàm không gần như chỉ ở trên yến hội ăn uống thả cửa, còn đóng gói mang đi không ít bình tương ngọc dịch cùng bản đảo linh quả. Mặc dù hắn thì không thiếu những vật này, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình nhường Lâm Phàm chiếm tiện nghi, trong lòng của hắn thì rất là khó chịu. Nhạc phụ, như thế lòng dạ, sao có thể làm tam giới chi chủ? Lâm Phàm ngươi không cần để ý Ngọc Đế, hắn là tu luyện ra đường rẽ, cho nên gần đây đầu óc không dùng được. Nhìn thấy Ngọc Đế bị Lâm Phàm nói á khẩu không trả lời được, vương mẫu mau chạy ra đây hòa giải. Kia nhạc phụ cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Mặc dù ta giết ma quân cái ý nghĩ này muốn hủy diệt thế giới kẻ dạ tâm, nhưng mà tiên võ đại lục cũng không bình tĩnh, Ngọc Đế cái này tam giới chi chủ cũng không phải dễ làm như thế. Lâm Phàm cuối cùng chế nhạo liếc nhìn Ngọc Đế một cái, sau đó mang theo chúng nữ leo lên Cửu Long Liễn, rời đi thiên đỉnh. Tiểu thất, Lâm Phàm nói là có ý gì? Ma quân nói rất đúng, thượng cổ ma quân sao? Hắn không phải bị phong ấn trong tiên tri ngân sao? Khi nào trốn ra được? Ngọc Đế lần này mặt không đen, mà là trở nên lo lắng, rốt cuộc ma quân xuất thế thế nhưng việc quan hệ nhìn thiên hạ muôn dân an nguy. Yên tâm đi, tướng công nhà ta trước đó vài ngày đã mang theo chúng ta tiến vào ma giới, đồng thời tự tay chém giết kim tiên điên phong ma quân, về sau Ngọc Đế cha cũng không cần lại lo lắng ma quân cái tên điên này rồi. Tiểu thất vũ bộ ngực vẻ mặt tự hào nói với Ngọc Đế. Hắn thật đem ma quân giết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được ma quân đã chết, Ngọc Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thời kỳ thượng cổ cũng phải cần nữ hoa cùng hiên viên hoàng đế hai vị thượng cổ đại thần, cùng với Côn Luân, Không Động, Phục Hy, thần nông tứ đại thần tướng 6 người liên thủ mới có thể phong ấn ma quân. Bên kia, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung nàng nhóm trên tiên võ đại lục bốn phía du lịch lên. Liên tại bọn hắn du sơn ngoạn thủy lúc, đột nhiên thiên địa thất sắc, một đạo thời không vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trên 9 tầng trời. Phàm ca ca, đó là cái gì? Hoàng Dung chúng nữ nhìn lên trên trời kỳ dị cảnh quan, sau đó hiếu kỳ hỏi tới Lâm Phàm. Tựa như là thời không thông đạo, không thể nào à, nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện thời không thông đạo, chẳng lẽ lại có người xuyên biệt? Chẳng lẽ không biết một núi không thể chứa hai hồ sao? Lâm Phàm cũng không trả lời chúng nữ, mà là cau mày tự lẩm bẩm lên. Sau đó Lâm Phàm phát hiện thời không thông đạo bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, thế là tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện trên 9 tầng trời. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị mang đi đạo thân ảnh kia, không ngờ rằng một nơi nào đó truyền đến một hồi lực hấp dẫn, muốn đem người kia cho truyền tống đi. Cút đi. Lâm Phàm không khỏi nhíu mày gầm thét một tiếng, sau đó vận chuyển pháp lực đem đạo kia hấp lực cho đánh sơ sát. Oa, rất đẹp trai a, xin hỏi xoái ca, các ngươi đây là đang quay phim sao? Ngươi là người mình tinh nào? Uy á ở đâu? Làm Lâm Phàm mang theo bị thời không thông đạo truyền tống tới nữ nhân kia rơi trên mặt đất, nàng bắt đầu trên người Lâm Phàm sờ tới sờ lui, muốn tìm đến vừa nãy đem Lâm Phàm treo lên uy á tướng công, có phải nàng đầu óc không tốt lắm? Làm sao nói lời nói không có mạch lạc? Lâm Triều Anh nhìn nữ tử trước mắt không chỉ mặc kỳ trang dị phục, hơn nữa còn ăn nói linh tinh không khỏi vừa cười vừa nói. Kỳ thực nữ tử mặc trang phục đối với các nàng mà nói cũng không tính là kỳ trang dị phục, vì tại Lâm Phàm tiểu thế giới trong thương thành thì có những y phục này. Nhưng mà trên tiên võ đại lục, nàng là cái này kỳ trang dị phục rồi. Ta nhìn xem cũng thế, không nếu như để cho Đoan Mục Dung cho nàng ăn chút đan dược a. Trương Tam Nương đánh giá nữ tử một phen, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu đồng ý nói. Chữa khỏi cũng là lãng phí chén thuốc, không nếu như để cho Phạm Ca Ca dùng ngọc hành đem hồn phách của nàng hút ra mà tính rồi, dùng để luyện kiếm hoặc là luyện đan cũng thật không tệ. Hoàng Dung nhìn thấy nữ tử hốt hoảng nét mặt, nhịn không được mở miệng trêu chọc dậy rồi nàng. Không thể nào, lẽ nào các ngươi không phải đoàn làm phim, mà là tà giáo a? Nữ tử cảm giác chính mình hôm nay không may cực độ, đầu tiên là luận văn đáp biện các hung khó phân biệt, sau đó bị xe tung tóe rồi một thân thủy, tiếp lấy lại bị người đụng ném một con ẩn hình nhãn kính, cuối cùng còn bị một kỳ quái cựu tinh luân hút vào, trải nghiệm một hồi lòng trời lở đất, thật không dễ dàng ngừng lại, lại đụng phải tà giáo trung nhân. Nàng nhóm lại phải cho chính mình ăn đan dược, lại muốn hấp thụ hồn phách của mình đi luyện kiếm luyện đan, mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng nghe lên cũng cảm giác dùng mình. Chương 695, Đinh Giao. Chương 695, Đinh Giao, ngươi tên là gì? Lâm Phàm cũng không trả lời người phụ nữ vấn đề, mà là hỏi tới tên của nàng. Ta gọi Đinh Giao, Soái ca, ngươi tên là gì a? Đừng có giết ta có được hay không? Ta chỉ là trong lúc vô tình tới chỗ này, các ngươi thả ta đi được hay không? Nữ tử chắp tay trước ngực, tội nghiệp nhìn Lâm Phàm, sợ Lâm Phàm đem nàng cắt rồi. Đinh Giao, ngươi lại như thế nào đi vào Tiên Võ Đại Lục? Lâm Phàm nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, trong lòng đã đúng lai lịch của nàng có chỗ suy đoán rồi. Tiên Võ Đại Lục, nơi này không phải Lam Tinh. Đinh Giao nghe vậy trợn tròn mắt, sao mình bị cựu tinh luân hút đi vào về sau, trở ra thì không tại Lam Tinh? Là ta đang hỏi ngươi. Lâm Phàm nói xong nét mặt nghiêm một chút, sầm mặt lại. Đinh Giao thấy thế giật mình, nói liền nói, hung cái gì hung nha, kỳ thực ta là Lam Tinh người. Bố của ta sở nghiên cứu trong có một cựu tinh luân, ta nghĩ nghiên cứu một chút nó, không ngờ rằng nó vô duyên vô cớ liền đem ta hút đi vào rồi, chờ ta ra đây về sau đã nhìn thấy các ngươi rồi. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Các ngươi là ai? Mặc kệ các ngươi là ai, tuyệt đối không nên làm hại ta ạ. Đinh Giao liền lùi lại mấy bước, nhưng mà trung quanh đã bị Hoàng Dung nàng nhóm ngăn chặn, nàng lui không thể lui, chỉ có thể ôn nhu cầu xin tha thứ. Phàm ca ca, mặc dù lời nàng nói có chút không hiểu ra sao, nhưng hình như không là thằng điên, hẳn là vừa nãy cái thời không kia đường hầm chính là nàng nói cựu tinh luân tạo thành. Côn Luân Kính, không động ấn còn có bất uy nghiên bất đồ có tương tự công năng sao? Với lại nàng quần áo trên người. Hoàng Dung muốn nói Đinh Giao quần áo trên người cùng trong thương thành trang phục rất giống, nhưng mà nàng cũng không hề nói ra, rốt cuộc Đinh Giao rốt cục thân phận gì bọn hắn còn chưa xác định đấy. Thú vị à, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, Tiên Võ Đại Lục liền đã trở thành khoa học kỹ thuật xã hội sao? Trong đó rốt cục xảy ra biến cố gì? Dựa theo Đinh Giao ý nghĩa, nàng hẳn là năm 3500 sau người hiện đại, đến từ nữ hoa truyền thuyết Chi Linh Châu thế giới. Nhưng mà chẳng qua chỉ là 3500 năm, Tiên Võ Đại Lục thì theo có thần tiên tiên võ thế giới, biến thành xã hội hiện đại, điểm này nhường Lâm Phàm cảm thấy có chút khó tin. Ngươi biết khoa học kỹ thuật, ngươi không phải người dị giới, ngươi rốt cục là ai? Đinh Giao bén nhạy phát hiện Lâm Phàm lời nói bên trong trọng điểm ngươi biết quá nhiều, ngươi biết nó là cái gì đó. Nó gọi ngọc hành, có thể hấp nhân hồn phách, dùng nó luyện chế ra tới đan dược có thể để người ta trở thành quái vật, ngươi nói ta là đem hồn phách của ngươi hút đi, vẫn là đem ngươi trở thành quái vật đâu? Lâm Phàm vung tay lên, bước lên lục quang ngọc hành thì vây quanh Đinh Giao quay vòng lên. Đừng a, ta cái gì đều không có nghe được, ta cái gì cũng không biết ta. Đinh Giao nghe vậy đem thân thể co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy lên. Bất luận là hồn phách bị hút đi, vẫn là bị trở thành quái vật đều không phải là nàng muốn làm lựa chọn. A, ta hỏi ngươi, Nam Việt khoảng cách ngươi chôn niên đại bao nhiêu năm? Nam Việt, cách chúng ta niên đại đó có 3500 năm a. Quả nhiên, chỉ là sau đó mấy ngàn năm, Tiên Võ Đại Lục lên tới đấy chuyện gì xảy ra, mới biết dẫn đến thế sự xoay vần. Lâm Phàm nhíu mày suy tư, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đừng nói 3500 năm, cho dù là 3 vạn 5000 năm, Tiên Võ Đại Lục cũng chưa chắc sẽ linh khí đoạn tuyệt, tu sĩ biến mất ta rốt cuộc nữ hoa đều đã trên Tiên Võ Đại Lục sống sót mấy ngàn năm rồi. Hạt dự, xoái ca. Câm miệng, không thấy được tướng công nhà ta đang suy tư sự việc sao? Đinh Giao còn muốn khẩn cầu Lâm Phàm thả nàng, Á Tử hung tợn ngắt lời nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta gọi Đinh Giao, cô nương ngươi tên là gì? Dung mạo ngươi thật đẹp a. Đinh Giao đầu tiên là sợ hãi cùng Á Tử nói xin lỗi, sau đó tiến đến Hoàng Dung bên cạnh dựng lên rồi lời nói. Vì nàng phát hiện chúng nữ hình như mơ hồ vì Hoàng Dung làm chủ, với lại Hoàng Dung nhìn lên tới thì đây Á Tử dễ nói chuyện, cho nên tiến đến trước mặt nàng bộ dậy rồi gần như. Ta gọi Hoàng Dung, ngươi vẫn rất biết nói chuyện, chẳng qua ngươi không cần có ý đồ với ta rồi. Phàm ca ca muốn ngươi sinh ngươi liền có thể sống, muốn ngươi chết ngươi cũng chỉ có thể hình thần câu diện rồi. Hoàng Dung sao có thể không biết Đinh Giao có chủ ý gì, nhưng mà Đinh Giao chết sống tại Lâm Phàm một ý niệm, nàng cũng không muốn nhúng tay Lâm Phàm quyết định. Hoàng Dung, tên này tốt, cùng Hoàng Dược Sư con gái một cái tên. Mặc dù Hoàng Dung đã nói nàng sẽ không quản Đinh Giao, nhưng Đinh Giao vẫn như cũ thử nghiệm đi lấy lòng Hoàng Dung. Ừm. Lâm Phàm nghe được Đinh Giao tỉnh táo lại, sau đó nhíu mày nhìn về phía Đinh Giao, trong lòng lần đầu tiên hiện lên sát ý, không ngờ rằng chính mình đều phải rời Tiên Võ Đại Lục rồi, đột nhiên cho mình cả một màn như thế yêu thiêu thân. Hệ thống, này sao lại thế này, làm sao còn có khác người xuyên biệt? Sau đó Lâm Phàm trong lòng hỏi tới nhật ký hệ thống. Nàng vốn là thuộc về Tiên Võ Đại Lục, chỉ là mượn nhờ thần khí xuyên qua thời không mà thôi, dường như Lý Tiêu Giao như thế, chẳng qua Lý Tiêu Giao xuyên biệt rồi 10 năm, mà nàng xuyên biệt rồi 3500 năm, ký chủ hẳn phải biết có rất nhiều thủ đoạn đều có thể nghịch chuyển thời không, nhưng bọn hắn cũng không thể tính là chân chính người xuyên biệt. Hệ thống băng lãnh cơ giới âm thanh đột nhiên tại Lâm Phàm trong đầu vang lên. Thế nhưng nàng hiểu rõ Hoàng Dung, nói cách khác nàng giống như ta có tiên tri tiên giác thủ đoạn. Cho nên, Tiên tri tiên giác chỉ là một tiểu phúc lợi thôi, ký chủ chân chính ỷ vào là hệ thống, bây giờ ký chủ đã đạt tới kim tiên điên phòng, chẳng lẽ còn sợ sệt nàng một phàm nhân sao? Dù là nàng trên người có một cỗ cất giấu lực lượng, nhưng đúng ký chủ mà nói cũng chỉ là đưa tay có thể diện, tất nhiên, nếu ký chủ thực sự lo lắng, đại khái có thể đưa nàng đánh cho hình thần câu diện, như vậy tất cả lo lắng đem không còn tồn tại. Hệ thống âm thanh lạnh lùng như cũ máy móc, nhưng Lâm Phàm nhưng thật giống như từ đó nghe được khinh bị ý vị. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Hệ thống nói không sai, tiên tri tiên giác thật là tốt dụng, nhưng mình chân chính ỷ vào là hệ thống. Chính mình còn biết đinh giao tương lai, nàng lại đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi đinh giao chỉ là một kẻ phàm nhân, dù là trên người có tiên nhạc lực lượng, cũng bất quá là điệu tiên cảnh giới mà thôi, mà mình đã kim tiên điên phòng, cho nên căn bản không có gì đáng lo lắng. Ngươi đi đi. Lâm Phàm quyết định chủ ý, không có ý định giết đinh giao rồi, theo nàng đi thôi. Ngươi không giết ta. Đinh giao nghe vậy hơi kinh ngạc, vừa nãy nàng rõ ràng trong mắt Lâm Phàm nhìn thấy một vòng hung quang, nhưng hắn nhưng lại lựa chọn buông tha mình. Thế nào, ngươi vô cùng hy vọng ta giết ngươi? Kia ngược lại cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi. Không không không, chỉ là ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng là nơi nào a? Van cầu ngươi. Đinh Giao đột nhiên cảm thấy Lâm Phàm hình như cũng không phải đáng sợ như vậy nha, thế là tiến đến trước mặt hắn vẻ mặt lấy lòng nói. Được một tấc lại muốn tiến một tấc a. Bất quá hôm nay ta tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết đi, đối với ngươi mà nói nơi này là 3.500 năm trước, ngươi nếu là muốn trở về, vậy liền đi tìm Nam Việt cấm địa đi, ở trong đó có một cựu tinh luân, ngươi có thể mượn nhờ nó lại trở về. Lâm Phàm nhìn Đinh Giao có loại không hiểu cảm giác thân thiết, quả thực có thể nói là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Chỉ cần nàng đối với mình không có uy hiếp, kia nàng chính là tay chân của mình huynh đệ, chỉ ái thân bằng. Này nếu đổi cái mang hệ thống người xuyên Việt đồng hương, kia ngại quá, Lâm Phàm có thể đem nàng cho xương cũng cho dương. Nam Việt, cách nơi này xa sao? Có hay không có nguy hiểm a? Ừm, cũng không coi là xa xôi, thì cách xa bạn dặm, về phần nguy hiểm hay không, ngươi tham khảo một chút đường tăng thỉnh kinh, cùng ngươi tình huống hiện tại không sai biệt lắm, trên đường đi các loại yêu ma quỷ quái, chẳng qua hắn có tam đồ đệ thêm một con ngựa, mà ngươi là đi bộ một người. Chương 696, tiến về Nam Việt. Chương 696, tiến về Nam Việt. Lâm Phàm nói xong vẻ mặt chế nhạo nhìn Đinh Giao, nàng nghĩ một người đi Nam Việt, đoán chừng đây Tây Thiên thỉnh kinh còn khó. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, ta bị cựu tinh luân hút vào tới, với lại Nam Việt cấm địa trong còn có một cái cựu tinh luân, mặc dù ta chỉ là một phàm nhân, nhưng mà ta đoán ta hẳn là sẽ bị cựu tinh luân đưa đến Nam Việt cấm địa a. Vì sao ta xuất hiện ở đây, một khoảng cách Nam Việt cách xa vạn dặm chỗ? Đinh Giao nghe vậy trợn tròn mắt một hồi, nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Hai cái cựu tinh luân trong lúc đó khẳng định là có liên hệ, nàng hẳn là bị một cựu tinh luân đưa đến một cái khác cựu tinh luân trước mặt mới đúng. Ngươi đoán không sai, chẳng qua cựu tinh luân tiếng động quá lớn, nó tạo thành thời không thông đạo hấp dẫn chú ý của ta, cho nên ta đem ngươi nửa đường cắt tiếp theo. Lâm Phàm cười một tiếng, Đinh Giao còn thật thông minh nha, lại năng lực đoán được nàng nên được đưa đi một cái khác cựu tinh luân bên cạnh. Ấy ấy đấy, cho nên ngươi là kẻ cầm đầu, vậy ngươi nên hộ tống ta đi Nam Việt mới đúng. Đinh Giao lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó đánh lên Lâm Phàm chủ ý, nàng là nghĩ về nhà, nhưng nàng dù sao cũng không muốn chết trên đường về nhà. Cách xa vạn dặm, cùng đường tăng Tây Thiên thỉnh kinh giống nhau, đừng nói trên đường đi yêu ma quỷ quái rồi, cho dù không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, dựa theo lý tưởng đi bộ tốc độ, một ngày 40 dặm, cũng cần đi dòng dã 7 năm. Nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, thực chất đường tăng thỉnh kinh dòng dã tốn 14 năm, đây là tại có cưỡi ngựa, có đồ đệ bảo vệ tình huống dưới. Nhưng nàng một người đi Nam Việt, vậy còn không như giết nàng được rồi. Ngươi có phải hay không cho là ta là người hiền lành a? Còn muốn để cho ta hộ tống ngươi đi Nam Việt, ta không đào tâm của ngươi, rút ngươi lá gan cũng không tệ rồi, dài dòng nữa có tin ta hay không ăn ngươi. Lâm Phàm không ngờ rằng Đinh Giao gan to bằng trời, lại còn dám có ý đồ với mình, thế là hù dọa dậy rồi nàng. Ăn đi, có thể chết ở xoáy ca trong miệng, đời ta cũng coi là sống không uống, chẳng qua ngươi ăn lúc ôn nhu một chút, bởi vì ta sợ đau. Đinh Giao một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, chọc cho chúng nữ cũng nở nụ cười. Tướng công, ta nhìn nàng còn rất thú vị, không bằng đem nàng trở thành dê con giao cho A Thanh đi chăn thả, đợi đến nuôi cho mập rồi làm thịt rồi ăn. Trương Tam Nương cầm bốc lên Đinh Giao cái cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm địa bắt đầu đánh giá. A, tỷ tỷ dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, sao tàn nhẫn như vậy a? Đinh Giao vội vàng tránh thoát Trương Tam Nương tay, trốn đến rồi Hoàng Dung sau lưng. Tốt, tất nhiên tướng công ngươi không có ý định giết nàng, dứt khoát thì tiễn nàng đoạn đường đi. Một cái tiểu cô nương đột nhiên đi tới nơi xa lạ này chỗ, nhìn lên tới thì thật đáng thương. Lúc này Bao Tự lại gần Lâm Phàm thay Đinh Giao cầu dậy rồi tỉnh. Thôi, tất nhiên Bao Tự thay ngươi cầu tỉnh, vậy ta thì dẫn ngươi đi Nam Việt đi. Lâm Phàm vung tay lên, Tiểu Bạch Long lôi kéo Cửu Long Liễn xuất hiện tại Đinh Giao trước mặt, sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn. Lên đây đi, thất thần làm gì? Lâm Phàm bọn hắn đều lên đi, chỉ có Đinh Giao một người còn sững sờ ở tại chỗ. A, nha, xoáy ca, này kéo xe là lòng sao? Xe ngựa này nhìn lên tới không lớn, vì sao có thể giả bộ hơn 100 người đâu? Này hơn 100 cái mỹ nhân đều là thê tử của ngươi sao? Ngươi có nhiều như vậy thê tử, lẽ nào ngươi thật là kim cương bất hoại sao? Đinh Giao vội vàng bò lên trên Cửu Long Liễn, Cửu Long Liễn phóng lên tận trời, hướng phía Nam Việt bay đi, mà Đinh Giao thì lại nhại được hỏi. Thật là một cái lắm lời, ta gọi Lâm Phàm, không gọi xoáy ca, nàng nhóm đều là thê tử của ta, hơn nữa còn có không ít trở về thăm người thân rồi. Cho nên nói thê tử của ta đây ngươi bây giờ thấy được còn nhiều, về phần thận của ta, vậy cũng không cần ngươi lo lắng. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, này Đinh Giao là gan là thật to lớn, với lại thì rất như quen thuộc, cùng kiếp trước của nàng Tiên Nhạc quả thực là hai thái cực. Tỷ tỷ, các ngươi cũng đẹp như vậy, vì sao đều nghĩ không ra gả cho hắn a? Nhìn thấy Lâm Phàm không thèm để ý chính mình, Đinh Giao tiến đến Hoàng Dung bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Phàm ca ca ở đâu kém? Tướng mạo khí chất thực lực tính tình, ngươi có thể nói ra ở đâu không tốt sao?" Về phấn hoa tâm, vậy cũng không phải cái đại sự gì, rốt cuộc ta yêu là hắn người này, chỉ cần hắn đúng ta hoàn toàn như trước đây, không quên sơ tâm liền tốt. Hoàng Dung cười lấy liếc nhìn Lâm Phàm một cái, tự mình lựa chọn người, dù thế nào chính mình cũng sẽ không hối hận. Mặc dù mình ban đầu là ôm tò mò tâm mới tới Tô Châu Lâm phủ, người là thuận lợi đến rồi, kết quả trở về không được, chẳng qua như vậy thì rất tốt. Tỷ tỷ ta và các ngươi nói, tại chúng ta chỗ nào à, là chế độ một vợ một chồng một người nam nhân chỉ có thể có một cái lão bà, nhiều là muốn hình phạt ta nhìn xem Lâm Phàm thì vô cùng hình. Hình phạt? Là hạng ngục sao? Thiếu gia nhà ta chính là Kim Tiên Điên Phong, chém giết qua ma quân, đã cưới nữ hoa, ngay cả Ngọc Đế đều muốn đem thất tiên nữ gả cho hắn, nhà ai quan phủ to gan như vậy, dám chữa thiếu gia nhà ta tội. Lục Hà hừ lạnh một tiếng, thiếu gia thế nhưng gánh vác đem Lâm gia phát dương quang đại trách nhiệm, đừng nói 200 cái thế tử, liền xem như 2000 cái cũng không quá đáng, cái gì một chồng một vợ, quả thực là nói bậy bạ. Đúng nha, ngươi nhìn xem đây là Đại Minh quận chúa Vân La, đây là Hàn Quốc công chúa Hồng Liên, đây là Tần Quốc công chúa Doanh Nhân Mạn, đây là Đại Thanh quận chúa Phó Ngọc Sương, đây là Tây Sở nữ đế Khương Tự, còn có hồi lòng cung tham viếng nhị công chúa Tam công chúa, cùng với xoay chuyển trời đất đỉnh tham viếng thất tiên nữ, ngươi nói một chút ai có thể trị tướng công nhà ta tội. A Tử cũng cho Đinh Giao giới thiệu rồi tỷ bội của mình, này trên trời dưới đất, bên Mông chư quốc, nào có năng lực quản Lâm Phàm. Ngươi. Đinh Giao nghe vậy có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này đến cùng là cái gì triều đại, sao loạn như vậy tới? Nếu không phải mình lão ba là nhà khảo cổ học, chính mình học cũng là lịch sử tương quan chuyên nghiệp, nàng đều muốn cho rằng lịch sử là bịa đặt, ngụy tạo. Được rồi, ngươi hay là trước tiên nghĩ chuyện của mình ngươi đi, ngươi thì không nghĩ tới vì sao mình đặc biệt như vậy, có thể xuyên qua đến 3,500 năm trước sao? Lâm Phàm liếc mắt Đinh Giao một chút, nhường nàng hiểu rõ chúng nữ lai lịch thì thế nào, nàng chỉ có thể làm cái ăn dưa quần chúng thôi. Lâm Phàm, ta ở trên người nàng cảm nhận được tiên nhạc lực lượng, nàng là tiên nhạc hồn phách chuyển thế sao? Nữ hoa đột nhiên mở miệng, nàng nhận ra Đinh Giao trên người cất giấu cố lực lượng kia, đó là thuộc về tiên nhạc. Tiên nhạc? Kia là ai? Thật sự có luân hồi chuyển thế loại vật này tồn tại sao? Này không khoa học nha. Ngươi cũng cơi tiểu bạch long lôi kéo cửu long liễn ở chân trời xuyên qua, còn cùng ta giảng khoa học. Lâm Phàm đúng Đinh Giao có chút im lặng, tại tu luyện thế giới giảng khoa học, thực sự là đủ rồi. Tiên nhạc chính là nữ hoa tọa hạ linh thú, cũng là nàng đệ tử Bạch Tỷ tên, hồng hoang thời kỳ, Bạch Tỷ cùng sư muội Đặng Xà bị nữ hoa sai khiến hạ phàm trảm yêu trừ ma, bổ thiên trị thủy, cứu vớt muôn dân, phổ độ thế gian, sau đó thì lưu tại nhân gian Nam Việt quốc, Bạch Tỷ dùng tên giả Tiên Nhạc, Đặng Xà dùng tên giả Ma Âm, sau đó Tiên Nhạc bỏ mình, mà ngươi chính là tiên nhạc chuyển thế. Lâm Phàm nhìn thấy Đinh Giao vẫn như cũ vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, thế là bất đắc dĩ cho nàng giải thích một chút. Ta là Bạch Tỷ tiên nhạc chuyển thế. Kia Cửu Tinh Luân mang ta tới nơi này làm gì, muốn cho ta đem hồn phách trả lại cho tiên nhạc. Đinh Giao nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút sợ nói. Chương 697, Ma Âm chương 697, Ma Âm nếu như là, vậy ngươi có bằng lòng hay không đâu? Vậy ta khẳng định không muốn a, đem hồn phách cho nàng, vậy ta chẳng phải là liền chết sao? Đối mặt Lâm Phàm hỏi, Đinh Giao không chút do dự lắc đầu, nàng cũng không phải sống đủ rồi, làm gì nhường ra hồn phách của mình. Chẳng qua nữ hoa thế nhưng tiên nhạc sư phò a, ngươi đoán nàng có thể hay không buộc ngươi giao ra hồn phách, đi cứu hồi tiên nhạc đâu? Lâm Phàm chỉ một bên nữ hoa cười lấy hỏi. Ngươi thiếu làm ta sợ, nữ hoa nương nương lòng dạ từ bi, chắc chắn sẽ không bức ta giao ra hồn phách đi cứu tiên nhạc. Không ngờ rằng Đinh Giao lại một chút cũng không sợ, vì nữ hoa chính là đại địa chi mẫu, nàng từ bi là dân đã xâm nhập lòng người. Không dọa được ngươi, cũng được. Lâm Phàm thì không có xoắn xuýt, nằm ở nữ hoa trên đùi hưởng thụ dậy rồi chúng nữ phục thị. Hắn tốt đắc ý a. Nhìn Lâm Phàm chúng nữ vây quanh, tiêu diêu tự tại, Đinh Giao cảm thấy trong lòng có chút không công bằng. Ngươi có ý kiến? Nghe lấy, bằng không ta liền đem ngươi trở thành một con ô quy, trấn áp tại Bắc Hải Hải Nhãn 1 năm. Lâm Phàm liếc Đinh Giao một chút, còn phần nàng cũng dám nói mình đắc ý, Đinh Giao không dám mạnh miệng, lập tức tránh đi sang một bên rồi, nàng cũng không dám lấy thân thử nghiệm, lỡ như Lâm Phàm nói được thì làm được làm sao bây giờ? Đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Rất nhanh Cửu Long Liễn liền đi tới Nam Việt quốc cấm địa phía trên. Lâm Phàm cảm ứng được về sau, tâm niệm khẽ động mang theo chúng nữ cùng Đinh Giao cùng lúc xuất hiện tại rồi cấm địa bên trong. Cửu Tinh Luân, thật là Cửu Tinh Luân, thật tốt quá, ta có thể đi về. Đinh Giao vừa tiến vào cấm địa, lập tức phát hiện chính giữa Cửu Tinh Luân. Thế nhưng thứ này sao khởi động a, Lâm Phàm ngươi năng lực không thể giúp một chút ta. Chẳng qua Đinh Giao ở chỗ nào nghiên cứu hồi lâu, phát hiện mình không thể khởi động Cửu Tinh Luân. Phiền phức nữ nhân. Lâm Phàm vung tay lên, Cửu Tinh Luân liền bắt đầu khởi động xoay tròn, một cỗ hấp lực dần dần biến lớn. Ngừng. Thì thế nào, ngươi cái phiền toái này nữ nhân. Lâm Phàm thu hồi pháp lực, Cửu Tinh Luân thì dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đinh Giao. Ngươi mới phiền phức đâu, ta thật không dễ dàng xuyên qua đến rồi 3,500 năm trước, ngươi để cho ta cứ như vậy trở về. Vậy ngươi muốn thế nào? Còn muốn mang cái đặc sản trở về? Có muốn hay không ta bắt cái yêu ma quỷ quái cho ngươi làm sắp chia tay lễ vật? Lâm Phàm vây tay một cái, ngoài trăm dặm một con cô hồn dã quỷ liền bị hắn bắt được, sau đó bị hắn đưa cho Đinh Giao. Hoa hoa hoa, ngươi không được qua đây nha. Ta sợ quỷ a. Đinh Giao sợ tới mức la to, ngươi khoan hãy nói, nàng khổ người không lớn, giọng cũng không nhỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mang một ít đồ cổ trở về bán lấy tiền. Ngươi kia lão cổ đồng phụ thân chỉ sợ sẽ không cho phép a. ngươi biết phụ thân ta là lão cổ đồng. Tại sao ta cảm giác của ta mọi thứ đều bị ngươi nhìn thấu?
Đúng nha, ta ngay cả ngươi nội ý cũng nhìn thấu, có muốn hay không ta nói ra bọn chúng kiểu dáng?
Ai nha, ngươi lưu manh à ngươi?
Đinh Giao vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, sợ Lâm Phàm lại nhìn thân thể của hắn.
Vậy ngươi còn không đi nhanh lên?
Lưu tại này làm gì đâu?
Lâm Phàm nhìn về phía sát vách căn phòng bí mật, một cái đầu đỉnh song giác bán yêu lúc này đang bị một đạo cấm chế giam cầm trên tế đàn, hắn hiểu rõ đó chính là bị Tiên Nhạc phong ấn bán yêu Vân Thiên.
Ta đi đây lời nói, về sau còn có thể lại tới tìm các ngươi chơi sao?
Đinh Giao ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lâm Phàm.
Ba ngày sau chúng ta rồi sẽ rời khỏi thế giới này, đoán chừng ngươi là không có cơ hội gì lại nhìn thấy chúng ta.
Hoàng Dung lắc đầu nói một câu, lần sau Đinh Giao lại đến đoán chừng cũng không nhìn thấy bọn hắn rồi.
A, các ngươi phải rời khỏi thế giới này.
Tại sao vậy?
Phàm ca ca thực lực sớm đã đến Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, mà thế giới này dung nạp cực hạn chính là Kim Tiên Điên Phong, tiếp tục chờ đợi, hoặc là Phàm ca ca thực lực dừng bước không tiến, hoặc là Tiên Võ Đại Lục bị Phàm ca ca no bạo.
Lâm Phàm thực lực nếu lại đột phá, Tiên Võ Đại Lục căn bản dung nạp không được, cuối cùng kết cục chính là Tiên Võ Đại Lục từ đây không còn tồn tại.
Vậy mọi người có thể hay không mang đi Cựu Tinh Luân?
Như vậy ta lại xuất hiện, thì vừa vặn đến các ngươi bên cạnh.
Đinh Giao ý tưởng đột phát, sau đó ôm Cựu Tinh Luân đưa cho Hoàng Dung.
Cựu Tinh Luân chẳng qua là Tiên Võ Đại Lục thần khí thôi, trông cậy vào nó đột phá thế giới hạn chế, ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều.
Lâm Phàm tiếp nhận Cựu Tinh Luân đánh giá vài lần, phát hiện nó vẫn còn so sánh không lên hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trông cậy vào nó đánh vỡ thế giới hàng rào, này là chuyện không thể nào.
Nói như vậy, ta về sau chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại các ngươi.
Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận không thể lập tức rời xa chúng ta đây, rốt cuộc chúng ta dọa xin chào mấy lần, không ngờ rằng ngươi còn như thế không nỡ chúng ta.
Nhìn thấy Đinh Giao có chút thất lạc, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, nàng lại còn không nỡ.
Ai không nỡ bỏ ngươi rồi, ta là không nỡ Hoàng Dung tỷ tỷ.
Đừng giả bộ nội, đoán chừng Dung Nhi đây ngươi tuổi còn nhỏ.
Lâm Phàm, ngươi quả nhiên rất chán ghét, mặc kệ ai đại ai nhỏ, ta thì thích gọi Hoàng Dung tỷ tỷ không được sao?
Đinh Giao nhìn Lâm Phàm có chút cắn răng nghiến lợi, thua thiệt Hoàng Dung còn nói Lâm Phàm cái nào đều tốt, hiện tại xem ra trừ ra tướng mạo cùng thực lực, hắn quả thực không còn gì khác.
Tùy ngươi, chẳng qua ngươi giống như rước lấy phiền phức.
Phiền cái gì, bất quá chỉ là nói ngươi hai câu, ngươi sẽ không lại nghĩ bắt nạt ta đi.
Nhanh, có người tự tiện xông vào cấm địa, toàn bộ cầm xuống.
Ngay tại Đinh Giao cảnh giác nhìn Lâm Phàm lúc, một đại đội cấm quân bọc vào, sau đó đem Lâm Phàm bọn hắn đoàn đoàn bao vây.
Đi thôi nữ hoa, đi gặp ngươi nhị đệ tử Ma Âm.
Lâm Phàm nhìn những cấm quân này một chút, sau đó mang theo chúng nữ rời đi cấm địa, mà cấm quân phát hiện mình không thể động.
Chờ một chút ta nha.
Đinh Giao sửng sốt một chút, sau đó nhìn chung quanh đen nghị cấm quân, sợ tới mức nhanh đi truy Lâm Phàm bọn hắn đi.
Lâm Phàm mang theo chúng nữ như vào chỗ không người, một đường đi tới nữ hoa thần điện. Lúc này Nam Việt đại tế ti Ma Âm đang ở bên trong là Nam Việt cội phúc.
Lâm Phàm mọi người đến không hề có dẫn tới Ma Âm chú ý, lúc này nàng có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì sự việc.
Các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào nữ hoa thần miếu?
Mặc dù Ma Âm thất thần, nhưng đồ đệ của nàng Thính Cầm nhưng không có. Nàng phát hiện Lâm Phàm một đoàn người sau lập tức cảnh giác hỏi thăm về tới.
Thính Cầm, phía ngoài là ai a?
Sư phó.
Ma Âm bị giọng Thính Cầm bừng tỉnh, sau đó đi ra, liếc mắt liền phát hiện trong đám người nữ hoa.
Ma Âm, đã lâu không gặp.
Nữ hoa lướt qua chúng nữ, đi vào Ma Âm trước mặt. Ma Âm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Sư phó, thật là ngươi, ngươi lại chân thân đi tới Nam Việt.
Đúng vậy à, Lâm Phàm có việc muốn tới Nam Việt một chuyến, ta thì tiện thể tới nhìn ngươi một chút cùng Tiên Nhạc.
Thế nhưng sư phó, Tiên Nhạc đã chết, ngài chỉ sợ là không gặp được nàng.
Tiên Nhạc di hài ở đâu, mang bọn ta đi xem.
Lâm Phàm nghĩ tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy liền dứt khoát đem Tiên Nhạc cứu sống đi, tốt xấu nàng cũng là nữ hoa đồ đệ.
Tiên Nhạc, đây là có chuyện gì?
Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Ma Âm sửng sốt một chút, còn chưa hiểu rõ Lâm Phàm là ai, ngay tại nàng vừa muốn nói gì lúc, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phàm sau lưng thò đầu ra tới Đinh Giao, lập tức quá sợ hãi.
Chương 698, Tiên Nhạc. Chương 698, Tiên Nhạc. Ta
không phải Tiên Nhạc, ta là Đinh Giao.
Đinh Giao liên tục khoát tay, mặc dù nghe tới Tiên Nhạc là người rất lợi hại, nhưng Đinh Giao chính là Đinh Giao, cũng không phải cái gì người vật thay thế.
Ngươi không phải nàng.
Đúng, ngươi không phải nàng, Tiên Nhạc đã chết.
Ma Âm có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên.
Được rồi, chính chúng ta đi thôi.
Lâm Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là hoang nghiệt.
Sau đó hắn mang theo chúng nữ hướng Tiên Nhạc cung mà đi, chỗ nào tổn phóng Tiên Nhạc di hải.
Lâm Phàm, đây là có chuyện gì?
Ta nhìn xem Ma Âm hình như cùng Tiên Nhạc chết hình như có liên lụy.
Nữ hoa đã nhận ra không thích hợp, thế là mở miệng hỏi tới Lâm Phàm.
Năm đó Tiên Nhạc bị Nam Việt đại vương Vinh Địch truy cầu, nhưng nàng không thích Vinh Địch, lại thêm nàng năm đó cùng ngươi đã thể sẽ không thèm muốn thế gian tình yêu, một khi nàng động tình, kia nàng rồi sẽ chết không yên lành, cho nên nàng cự tuyệt Vinh Địch, bước vào Nam Việt cấm địa bế quan, nhưng lại bất ngờ cùng xông vào cấm địa muốn ăn cắp Trấn Yêu Bình bán yêu Vân Thiên mến nhau, bọn hắn sau đó còn giao ước muốn cùng nhau tư buôn, lại nói Đinh Giao đem Trấn Yêu Bình cho ta.
Lâm Phàm nói được nửa câu, đột nhiên hỏi Đinh Giao muốn dậy rồi Trấn Yêu Bình.
Ngươi làm gì a, chuyện xưa liền nói một nửa, muốn gấp chết người.
Còn có cái gì Trấn Yêu Bình, ta từ trước đến giờ thì chưa nghe nói qua.
Vẻ mặt bắt quái Đinh Giao vì Lâm Phàm đột nhiên gián đoạn chuyện xưa rất là bất mãn, lúc này hướng hắn lật ra mấy cái bạch nhãn.
Lâm Phàm cũng không giải thích, chỉ là vây vây tay, Đinh Giao trước ngực treo lấy tượng đất lập tức quang mang đại thịnh, sau đó một xanh mơn mận Trấn Yêu Bình bay ra, rơi vào Lâm Phàm trong tay.
Uy uy, này ngươi ăn cướp a, đó là của ta đồ vật.
Ngươi không phải nghe đều không có nghe qua này Trấn Yêu Bình sao?
Sao nó lại thành ngươi đồ vật? Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó cầm chấn yêu bình thường tức lên. Vậy ta mặc kệ, từ trên người ta bay ra ngoài thứ gì đó thì là của ta, khoái trả lại cho ta. Đinh Giao lập tức một đường chạy đi vào Lâm Phàm bên cạnh, đáng tiếc Lâm Phàm nắm tay giơ lên, nàng nhảy dựng lên cũng đủ không đến. Không cho ta, vậy ta thì cắn chết ngươi. Ai nha, của ta nha. Luôn luôn không giành được chấn yêu bình, Đinh Giao có chút thẹn quá hóa giận, thế là hung hăng cắn Lâm Phàm một ngụm, không ngờ rằng kém chút vỡ nát chính mình một ngụm nha. Ngây thơ. Lâm Phàm trợn nhìn Đinh Giao một chút, thu hồi chấn yêu bình, sau đó nhanh chân hướng Tiên Nhạc cung đi đến. Chấn yêu bình không trả lại cho ta cũng được, ngươi tốt xấu đem chuyện xưa nói xong à, không trên không dưới khiến cho ta thật là khó chịu. Đinh Giao lôi kéo Lâm Phàm góc áo không tha, bảo bối là nếu không trở lại rồi, nhưng mà bắt quái cũng không thể lại bỏ lỡ. Ma Âm luôn luôn thầm mến Vinh Địch, mà Vinh Địch lại chỉ thích Tiên Nhạc, nàng đã cảm thấy Tiên Nhạc nếu là không chết, Vinh Địch thì vĩnh viễn sẽ không yêu nàng, cho nên nàng lựa chọn thông đồng đồng dạng thích Tiên Nhạc U Minh Quỷ Đế, nhường hắn đi phá hoại Tiên Nhạc cùng Vấn Thiên Tư Buồn, Quỷ Đế huyễn hóa thành Vấn Thiên trọng thương Tiên Nhạc cũng cướp đi chấn yêu bình, sau đó lại để cho Vấn Thiên nhặt được chấn yêu bình, Tiên Nhạc cùng Vấn Thiên bởi vậy đại chiến, cuối cùng Vấn Thiên bị phong ấn, Tiên Nhạc thì bị thương nặng bỏ mình. Lâm Phàm vừa đi vừa nói, rất nhanh liền mang theo chúng nữ đi tới Tiên Nhạc cung. Sư phụ ta cùng vừa nãy đám người kia đâu? Thất hồn lạc phách Ma Âm lấy lại tinh thần về sau, phát hiện nữ hoa cùng Lâm Phàm bọn hắn đều không thấy. Bọn hắn hẳn là đi Tiên Nhạc cung nhìn xem Tiên Nhạc đại tế Ti Di Hải đi a. Không tốt. Ma Âm nghe vậy giật mình, lập tức đội vã địa hướng Tiên Nhạc cung mà đi, Thính Cầm thấy thế cũng đội vàng đuổi theo. Ma Âm yêu Vinh Địch yêu Tiên Nhạc yêu Vấn Thiên yêu Tiên Nhạc, Quỷ Đế yêu Tiên Nhạc, không nhân ái Ma Âm, Ma Âm tâm tư đấu kỵ đại phát, cho nên thông đồng đồng dạng thích mà không được Quỷ Đế chia rẽ rồi yêu nhau người. Tốt vừa ra hàng năm vợ kịch, đặt ở chúng ta niên đại đó, tuyệt đối tỷ lệ người xem phá trận. Đinh Giao không hổ là bát quái kẻ yêu thích, rất nhanh liền làm rõ rồi ý nghĩ. Sinh ra hiểu lầm là vì còn chưa đủ yêu a. Cho dù Phàm ca ca hiện tại muốn tự tay giết ta, ta cũng sẽ không có lời oán giận, càng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Hoàng Dung nói xong thâm tình chậm rãi địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nàng có thể cam tâm tình nguyện chết trên tay Lâm Phàm. Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi đây là yêu đương não màn cối, không cứu nổi, căn bản không phải yêu hay không yêu vấn đề. Đinh Giao nghe thẳng lắc đầu, nàng cảm thấy Hoàng Dung nhất định bị Lâm Phàm tẩy não rồi. Tốt, mượn hồn phách của ngươi dùng một lát. Tới trước hàng ngọc sàng, nhìn phía trên yên tĩnh nằm tuyệt đại giai nhân, Lâm Phàm không khỏi tán thưởng gật đầu, sau đó chuẩn bị ra tay phục sinh nàng, mà cái này cần Đinh Giao hồn phách làm dẫn. Chậm đã, chậm. Đinh Giao lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm vung tay lên, hồn phách của nàng thì bay ra. Sau đó Lâm Phàm liền bắt đầu cho Đinh Giao hồn phách bổ sung hồn lực, nhường hồn phách của nàng lớn mạnh gấp hai, lại đem hồn phách một phân thành hai, hóa thành hai cái hồn phách. Mang theo Tiên Nhạc ký ức hồn phách bay vào Tiên Nhạc thể nội, mà mang theo Đinh Giao ký ức hồn phách bay vào Đinh Giao thể nội. Lâm Phàm, tại sao ta cảm giác hình như có người chặt ta một đao? Ta có chút chóng mặt. Đinh Giao chỉ là một phàm nhân, dù là Lâm Phàm đem hồn phách của nàng bảo vệ rất tốt, nhưng hồn phách một phân thành hai, vẫn là để nàng có chút chóng đầu. Không sao, rất nhanh liền tốt. Lâm Phàm dắt Đinh Giao tay, đem pháp lực cùng hồn lực trào ra trong cơ thể nàng, làm dịu nàng tinh thần hệ bại tình hình. Nằm trên hàng ngọc sàng Tiên Nhạc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước người lít nha lít nhít bóng người, nàng lập tức cảnh giác đứng thẳng người lên. Sư phó. Sau đó nàng nhìn thấy Lâm Phàm bên người nữ hoa, không khỏi giật mình kinh ngạc. Tiên Nhạc, thật là một cái đứa ngốc. Nữ hoa có chút bất đắc dĩ, lúc trước Tiên Nhạc ở trước mặt nàng lập hạ lời thề cuối cùng vẫn là ứng nghiệm, nếu không phải Lâm Phàm ra tay, Tiên Nhạc giờ phút này còn nằm ở lạnh băng trên hàng ngọc sàng. Thật xin lỗi sư phó, là ta sai rồi, ta không nên tham luyến thế gian tình yêu, có kết quả này hoàn toàn là ta gieo gió gặt bão, còn muốn lao ngài đại giá tới cứu ta. Tiên Nhạc không thắng sợ hãi. Tiên Nhạc tưởng rằng nữ hoa xuất thủ cứu nàng, trong lúc nhất thời vừa cảm kích vừa xấu hổ dây dứt. Tiên Nhạc, ngươi thật sống lại. Vội vàng chạy tới Ma Âm nhìn thấy Tiên Nhạc phục sinh, có chút khó mà tiếp nhận hiện thực, nàng thật không dễ dàng mới hại chết Tiên Nhạc, không nghĩ tới hôm nay Tiên Nhạc lại sống lại rồi. Sư muội, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Tiên Nhạc cũng không biết chuyện năm đó, cho nên vẫn là cùng với nàng lên tiếng chào. Tốt, tốt ghê gớm. Ma Âm gần từng chữ nói xong, nếu là Tiên Nhạc không phục sinh lời nói, kia nàng thì tốt hơn. Nàng không rõ sư phó tại sao muốn như thế bất công, năm đó rõ ràng là Tiên Nhạc chính mình ở trước mặt sư phụ xin thể, một khi động tình thì chết không yên lành, vì sao nàng ứng thể sống chết rồi, sư phó lại muốn tới cứu sống nàng. Uy, ngươi làm gì? Chiếm ta tiện nghi a? Ta còn không phải thế sao loại đó tùy tiện nữ hải. Lúc này Đinh Giao thì khôi phục rồi bình thường, làm nàng phát hiện Lâm Phàm chính nắm mình tay, thế là luôn cuống tay chân đẩy ra Lâm Phàm, sau đó mặt đỏ tới mang tai nói, phải biết nàng sống như thế lại, một người bạn trai đều không có nói qua, chớ nói chi là bị người dắt tay rồi. Sư phó, ta muốn theo ngươi rời khỏi, này nhân gian không thích hợp ta. Lâm Phàm không hề có phản ứng Đinh Giao, mà Tiên Nhạc thì là đề xuất dậy rồi nữ hoa. Ngươi nghĩ kỹ, nếu là ta cho ngươi biết, năm đó ngươi cùng Vấn Thiên sự tình chỉ là một hồi hiểu lầm, ngươi còn muốn theo ta rời khỏi sao? Nữ hoa liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nàng không biết có phải Lâm Phàm đúng Tiên Nhạc cố ý, cho nên do dự đến cùng muốn hay không đem năm đó chân tướng nói cho Tiên Nhạc, phát hiện Lâm Phàm đối với mình gật đầu, nàng mới đem sự việc nói ra. Chương 699, Ma Âm đoán niệm chương 699, Ma Âm đoán niệm hiểu lầm. Sư phó, năm đó sự tình rốt cục có chuyện gì vậy? Tiên Nhạc nét mặt có chút lộ vẻ xúc động, sau đó nhìn về phía nữ hoa, hiển nhiên là muốn hiểu rõ đáp án. Vẫn là để Ma Âm đến kể ngươi nghe đi. Nữ hoa cũng không biết nói thế nào, hai người đều là đồ đệ của nàng, bây giờ náo ra loại sự tình này, nàng thì rất khó khăn. Thế gian chữ viết tám bạc cái, chỉ có chữ tình tối thương nhân, tiên vui là vì tình gây thương tích, ma âm sao lại không phải đấy? Sư phó, ngươi cũng hiểu rõ. Ma âm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nữ hoa, nàng còn tưởng rằng nữ hoa chỉ là đơn thuần đến phục sinh tiên nhạc đâu, không ngờ rằng năm đó sự tình nàng đều hiểu rõ rồi. Hiểu rõ, hôm nay sư phó tại đây, hai người các ngươi thì nói ra đi. Nữ hoa gật đầu một cái, tất nhiên mọi người bây giờ ở chung một phòng, vậy liền dứt khoát đem lời giảng minh rồi. Sư phó, sư muội, ta có chút không rõ ý của các ngươi. Tiên nhạc có chút mê man, nghe tới năm đó sự tình cùng ma âm liên quan đến, thế nhưng cái này làm sao có khả năng? Ha ha ha, không sai, chuyện năm đó đều là ta làm, là ta nói cho U Minh Quỷ Đế ngươi cùng Vấn Thiên giao ước rời đi thời gian cùng địa điểm, cho nên Quỷ Đế giả trang Vấn Thiên trọng thương ngươi, còn cướp đi Trấn Yêu Bình, sau đó hắn đem Trấn Yêu Bình ném cho Vấn Thiên, còn hóa thành Vấn Thiên bộ dáng tại Nam Việt đại khai sát giới, dẫn tới Vấn Thiên vào hoàng cung lúc, cấm quân đối với hắn rút đao khiêu chiến, cũng làm cho ngươi hiểu lầm rồi hắn. Đúng là ta cố ý để các ngươi sinh ra hiểu lầm, đến cuối cùng trở mặt thành thù, kỳ thực ta còn có hàng loạt thủ đoạn chưa kịp thi triển đâu, chỉ là ta không ngờ rằng ngươi yếu ớt như vậy, thì dễ dàng như vậy địa chết đi. Ma âm cười ha ha, sau đó vẻ thần kinh dường như đem chuyện năm đó cũng nói ra. Vì sao? Tiên nhạc trầm mặc một lát, sau đó có chút đau lòng nhìn ma âm. Vì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì sao? Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao ngươi luôn là một bộ mờ mịt xuất trần, không dính khói lửa trần gian dáng vẻ? Vì sao vinh địch yêu là ngươi không phải ta? Vì sao ngươi luôn luôn có người thích, mà ta nhưng vẫn thích mà không được? Ma âm điên cuồng gào thét, la to, thời khắc này nàng ở đâu còn tượng nữ hoa truyền nhân, quả thực dường như cái nữ nhân điên giống nhau. Thì bởi vì chuyện này, vinh địch yêu ai ta không thể khống chế, với lại ta đã rõ ràng cự tuyệt hắn, thậm chí vì tránh đi hắn, ta đem đại tế ti vị trí tặng cho rồi ngươi, chính mình trốn vào trong cấm địa bế quan, sau đó càng là hơn muốn cùng Vấn Thiên rời khỏi Nam Việt, ta đi rồi chẳng phải là đúng ngươi càng tốt hơn ngươi vì sao còn muốn tính toán ta? Làm hại ta cùng Vấn Thiên trở mặt thành thù. Tiên nhạc thực sự không thể đã hiểu, ma âm vì sao như thế thống hận chính mình. Nàng nhóm thế nhưng sư tỷ muội à, đã từng cùng nhau học nghệ, cùng nhau đối địch, cùng nhau đồng sinh cộng tử, nàng nhóm từng có thể đem phía sau lưng của mình giao phó cho đối phương, sau đó càng là hơn vì tạo dựng mỹ hảo nhân gian, cùng nhau lựa chọn bỏ cuộc thần tịch lưu tại nhân gian. Cũng bởi vì vinh địch yêu người là chính mình, nàng cứ như vậy căm hận chính mình sao? Vì sao? Của ta căn cơ, của ta tài trí, luôn luôn trên ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta khắp nơi so với ngươi còn mạnh hơn. Có thể sư phó tại sao muốn đem huyền diệu nhất pháp thuật chuyển cho ngươi, nàng vì sao như thế bất công? Thì bởi vì ngươi là long chủng, ta là xà ma. Chứ yêu giảng đạo, trị thủy cứu người, công lao của ta cũng không giới ngươi, nhưng vì cái gì tất cả quang hoàn tất cả đều do ngươi ta, vì sao vĩnh viễn cũng là ngươi vật làm nền, vì sao vinh địch, cái này ta duy nhất yêu nam nhân, lòng của hắn tất cả đều ở trên thân thể ngươi. Ta cái gì đều có thể tặng cho ngươi, chỉ có vinh địch không được. Chỉ cần ngươi còn sống, vinh địch tâm luôn luôn sẽ ở trên thân thể ngươi, ta mỗi ngày nhìn thấy hắn vì ngươi mong nhớ ngày đêm cơm nước không vào, ta thì đau đến không muốn sống. Cho nên ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể đoạt lại vinh địch tâm. Ma âm lúc này dần dần tỉnh táo lại, nhưng lời của nàng thì càng phát ra vô tình. Ma âm, ta không ngờ rằng ngươi cho tới nay đều là nghĩ như vậy, nhìn tới vinh địch là kiếp nổ, trong lòng ngươi đã sớm đúng ta bất mãn. Không sai, ta là đã sớm đúng ngươi bất mãn, ngươi đã từng ở trước mặt sư phụ đã thể, chỉ cần động tình rồi sẽ chết không yên lành, ngươi đang vinh địch trước mặt trang như vậy thánh khiết, nói mình sẽ không di chuyển phạm tâm, nhường hắn đúng ngươi càng thêm hồn khiên mộng nhiễu, kết quả quay đầu lại cùng nửa yêu Vấn Thiên mến nhau, sau đó ngươi vì bị thương nặng lại mạnh mẽ vận dụng pháp lực phong ấn Vấn Thiên mà chết, ta cho rằng ngươi là trừng phạt đúng tội, có thể sư phó nhưng lại đem ngươi cứu được quay về, cho nên hiện tại ta đối với ngươi càng thêm bất mãn. Chuyện cho tới bây giờ, ma âm đã không còn gì để nói, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, nói gần nói xa không chỉ biểu hiện ra đúng tiên nhạc bất mãn, còn mơ hồ biểu đạt đúng nữ hoa bất mãn. Tiên nhạc là ta cứu, còn không phải thế sao nữ hoa, ngươi cũng đừng sai lầm. Lâm Phàm cười không ngớt địa chỉ chính mình, ra hiệu ma âm khác sự tình gì đều do nữ hoa. Ngươi là ai? Ma âm nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phàm, cái này xen vào việc của người khác người. Ta là sư phó của các ngươi trượng phu Lâm Phàm. Lâm Phàm đại đại liệt liệt nói ra thân phận của mình, này thật đơn giản một câu, lại làm cho Tiên Nhạc, Ma Âm cùng Thính Cầm ba người kém chút mất hồn. Sư phó, ngươi thì động phàm tâm. Sửng sốt hồi lâu, Ma Âm mới có hơi khó có thể tin nhìn về phía nữ hoa. Đúng vậy a, sư phó thì di chuyển phàm tâm rồi, với lại đã gả cho Lâm Phàm là thê. Chỉ là động tâm không đáng sợ, liền sợ sở thác nhầm người, ngươi yêu rồi vinh địch lại yêu Tiên Nhạc, này nhất định là một hồi bi kịch. Nữ hoa thở dài một hơi, tình quan khổ sở, hết lần này tới lần khác vinh địch còn bắt ngang tại Tiên Nhạc cùng Ma Âm ở giữa, này không chỉ dẫn đến Ma Âm đúng vinh địch thích mà không được, còn ảnh hưởng tới nàng cùng Tiên Nhạc sư tỷ bội tình nghĩa. Bất kể như thế nào, tóm lại ta không hối hận làm như thế. Sư phó, ngươi muốn trừng phạt Ma Âm lời nói, vậy thì mời liền đi, dù sao ngươi từ trước đến giờ thiên vị, cũng bởi vì nàng là long chủng, mà ta là xà loại không phải sao? Đang xà, ngươi nói lời gì? Lẽ nào ta thực sự không phải nửa người nửa yêu sao? Ta thì cùng xà loại liên quan đến, vì sao muốn xem nhẹ ngươi? Nữ hoa thở dài, bây giờ ma âm đã mê du lên, cho nên cảm giác tất cả mọi người tại nhằm vào nàng. Vì sao? Tại sao muốn có Tiên Nhạc, không có sự xuất hiện của nàng, vinh địch nhất định là của ta, nàng tại sao muốn phục sinh? Ma âm nghe vậy lần nữa thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên. Kỳ thực trong nội tâm nàng cái gì đều hiểu, nhưng nàng chính là không muốn thừa nhận, cũng không muốn đối mặt hiện thực. Sư phó, chúng ta đi thôi, chỉ cần ta rời khỏi Nam Việt, có lẽ sư muội cũng không cần thống khổ như vậy đi. Tiên Nhạc thở dài một hơi, náo thành hiện tại cục diện này, là nàng sao thì không ngờ rằng. Với lại tất nhiên ma âm như thế không chào đón nàng, này Nam Việt nàng là không tiếp tục chờ được nữa rồi, không bằng đi theo sư phó cứ vậy rời đi đi. Nữ hoa gật đầu đồng ý, việc này chỉ có thể nhường ma âm chính mình nghĩ thoáng, người khác khuyên nhủ là vô dụng, Tiên Nhạc đi theo chính mình rời khỏi cũng tốt, nhường ma âm tỉnh táo một chút. Ngươi không đi gặp thấy cái đó vẫn tiên sao? Có một số việc cuối cùng phải giải quyết, không thể trốn tránh, nếu là luôn luôn không tới xử lý, thời gian dài sẽ chỉ ở trong lòng lưu lại một đạo sẹo, vĩnh viễn cũng không thể phục hồi như cũ. Luôn luôn trầm mặc Đinh Giao đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ dậy rồi Tiên Nhạc. Nàng đến từ hậu thế, cho rằng tất cả tình cảm đều muốn nói rõ mới được, cho dù là muốn tách ra, cũng nên có một phần cuối. Chương 700, Vấn Tiên chương 700, Vấn Tiên ngươi là. Tiên Nhạc lúc này mới chú ý tới cùng chính mình giống nhau như lúc Đinh Giao. Đúng là ta ngươi, nói đúng ra, ta là của ngươi hồn phách chuyển thế, Lâm Phàm mượn nhờ hồn phách của ta cứu sống ngươi. Đinh Giao lại gần Tiên Nhạc, hai người mặc dù trang phục khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng tướng mạo giống một đôi song bạc thai. Ngươi nói thì có đạo lý, vậy chúng ta đi. Tiên Nhạc do dự một hồi, cũng cảm thấy vẫn là đem sự việc nói rõ cho thỏa đáng. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, mang theo mọi người lần nữa đi tới Nam Việt cấm địa. Mà những cấm quân kia đã sớm rời đi nơi này rồi, lúc này trốn cấm địa này trong chỉ còn lại có một người, a không, một bán yêu Vấn Tiên. Một đoàn người đi đến Vấn Tiên bị phong ấn trong sân động, Lâm Phàm bọn hắn dừng bước, nhường Tiên Nhạc chính mình lên tiền. Dù là hiểu rõ chuyện năm đó chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng mà lần nữa nhìn thấy bị chính mình phong ấn Vấn Tiên, Tiên Nhạc hay là chần chờ dừng chân không tiến. Chẳng qua Đinh Giao ngược lại là tiến đến Vấn Tiên cấm chế bên cạnh quan sát tỉ mỉ lên. Rốt cuộc Tiên Nhạc là kiếp trước của nàng, kia Vấn Tiên ha không chính là nàng kiếp trước người yêu. Cho nên nàng hay là đúng Vấn Tiên thật tò mò. Đinh Giao một bên tò mò dò xét, một bên trong lòng đúng Vấn Tiên soi mói lên. Nhìn vẫn được, đáng tiếc vẫn là không có Lâm Phàm một nửa xuất khí. Trên đầu xương dài, này có thể nói là thêm điểm hạng, thì có thể nói là giảm điểm hạng. Khí chất có điểm giống là Đại Nam Hải, không nhiều thành thục dáng vẻ. Chẳng qua Lâm Phàm khí chất mặc dù tương đối mở mịn xuất trần, thanh lãnh như tiên, nhưng có đôi khi thì biểu hiện được không nhiều thành thục. Thảm rồi, ta vì sao vẫn cầm Lâm Phàm cùng hắn so sánh? Là cử chỉ điên rồ rồi sao? Hay là Lâm Phàm cũng cho ta hạ dược? Tiên Nhạc, ngươi vì sao phong ấn ta? Ngươi nói a. Lâm Phàm vung tay lên, Tiên Nhạc bày ra cấm chế biến mất, Vấn Tiên thì đột nhiên mở to mắt. Khi hắn nhìn thấy đang bên cạnh mình tò mò đánh giá Đinh Giao, lập tức kích động bắt lấy Đinh Giao bả vai dùng sức lay động. A, cứu mạng a, Lâm Phàm cứu ta. Đinh Giao sợ tới mức mặt mày tái nhợt, đội vàng hô to cứu mạng. An tĩnh chút. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Vấn Tiên liền bị trói buộc tại nguyên chỗ không thể động, đến mức chân chính Tiên Nhạc tại sau lưng hắn đều không có trông thấy. Mà Đinh Giao thì là đội vàng tránh thoát Vấn Tiên, một đường chạy trốn đến rồi Lâm Phàm sau lưng. Ngươi là ai? Vì sao nhúng tay ta cùng Tiên Nhạc sự việc? Mau buông ta ra. Vấn Tiên dù là bị định trụ rồi, vẫn như cũ càng không ngừng la to. Ngươi xác định nàng là Tiên Nhạc? Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm địa liếc nhìn Vấn Tiên một cái, gia hỏa này còn có thể nhận lầm người. Tất nhiên, trên người nàng có hơi thở của Tiên Nhạc, huống chi, Tiên Nhạc ta làm sao lại như vậy nhận lầm đâu. Vấn Tiên vẫn như cũ kiên trì chính mình không có nhận lầm, cho dù Tiên Nhạc đổi trang phục lại như thế nào. Hắn như thường năng lực nhận ra. Đinh Giao nghe vậy nhịn không được hướng Vấn Tiên lật ra mấy cái bạch nhãn, nói như thế lời thề son sắt, cẩn thận đợi lát nữa đem ngươi mặt đánh sưng. Phải không? Vậy ngươi quay đầu xem xét, nàng là ai? Lâm Phàm vung tay lên giải trừ Vấn Tiên trói buộc, tại hắn xông lại trước đó, nhắc nhở hắn một câu. Ta quan tâm nàng là Tiên Nhạc. Vấn Tiên nhanh chân hướng Lâm Phàm bên này vào tới, nhưng vẫn là hiếu kỳ hướng về sau mặt nhìn một cái, lại phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đang lặng lặng mà nhìn mình, không phải Tiên Nhạc còn có thể là ai? Kia ngươi là? Sau đó Vấn Tiên lại quay đầu nhìn về phía Đinh Giao, nhìn lại Tiên Nhạc, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Hoàng Dung các nàng xem thẳng lắc đầu, Vấn Tiên ngay cả Tiên Nhạc cùng Đinh Giao cũng không phân biệt được, hắn thật yêu Tiên Nhạc sao? Rốt cuộc Đinh Giao cùng Tiên Nhạc hai cái tính cách của người quả thực là hai thái cực, căn bản cũng không tựa một người. Với lại Đinh Giao mới vừa rồi còn la to rồi, họ như vậy Tiên còn có thể phân không ra ai là thật Tiên Nhạc, thật có chút không nên. Vấn Tiên. Tiên Nhạc thần sắc lạnh nhạt mở miệng, Vấn Tiên lúc này mới xác định người đứng phía sau mới là Tiên Nhạc. Ngươi mới là Tiên Nhạc, vậy nàng là ai? Yêu nghiệt to gan, cũng dám giả trang thành tiên vui lừa gạt ta muốn mạng của ngươi. Nói xong Vấn Tiên thì hướng phía Đinh Giao lao đến. Uy, ngươi đổ thần kinh a, ta khi nào đã từng nói chính mình là Tiên Nhạc? Là chính ngươi lời thề son sắt nhất định phải nói ta là Tiên Nhạc, bây giờ lại trái lại trách ta, ngươi vẫn rất sẽ trả đũa mà. Còn nói ta là yêu nghiệt, ta nhìn xem ngươi mới là yêu nghiệt ta. Ngươi nửa yêu. Đinh Giao tránh sau lưng Lâm Phàm, căn bản không mang theo sợ không chỉ không sợ, còn khiêu khích dậy rồi Vấn Tiên. Ngươi dám nói ta là bạn yêu, ta muốn giết ngươi. Vấn Tiên quả nhiên bị chọc giận, pháp lực ngưng tụ trên tay hướng Đinh Giao chụp đi qua. Xúc động. Lâm Phàm chỉ là hừ lạnh một tiếng, Vấn Tiên thì như bị sét đánh, pháp lực tán loạn, sủi lơ trên mặt đất. Vấn Tiên, ngươi làm thật không phân rõ ta cùng Đinh Giao khác biệt sao? Giọng Tiên Nhạc vẫn bình tĩnh, nhưng Hoàng Dung nàng nhóm lại nghe ra thất vọng. Tiên Nhạc, trước đừng quản cái gì Đinh Giao không Đinh Giao, ngươi nói trước đi, ngươi tại sao muốn phong ấn ta? Dù là sủi lơ trên mặt đất đứng không dậy nổi, Vấn Tiên cũng vẫn là rất muốn hiểu rõ đáp án. Năm đó sư muội ta ma âm thông đồng thời u minh, đem chuyện của chúng ta nói cho hắn, mà hắn huyễn hóa thành ngươi đả thương ta, còn cướp đi trấn yêu bình. Sau đó ta tại vườn cung trông thấy trên người ngươi treo lấy trấn yêu bình, cho nên thì hiểu lầm. Tiên Nhạc ánh mắt yên tĩnh đem chuyện năm đó nói ra. Việc này được trách nàng, không thể trách Vấn Tiên, chỉ có thể nói nàng đúng Vấn Tiên còn chưa đủ tín nhiệm, thậm chí đều không có cho hắn cơ hội giải thích. Nàng lúc đó đã bản thân bị trọng thương, ý thức mơ hồ, lại trông thấy Vấn Thiên trên người treo lấy trấn yêu bình, nghĩ không hiểu lầm cũng khó khăn. Chỉ đổ thừa thời U Minh tính toán quá sâu, mà nàng lại chưa đủ yêu Vấn Thiên, không thể làm đến đúng Vấn Thiên không giữ lại chút nào tín nhiệm, này mới tạo thành hai người kết quả bi thảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cùng Vấn Thiên trong lúc đó chưa chắc là tình yêu, có thể chỉ là Vấn Thiên tính trẻ con biểu hiện, kích phát chính mình tình yêu của mẹ mà thôi. Nguyên lai là như vậy, kia trấn yêu bình là ta tại rừng trúc nhặt, ta tưởng rằng ngươi bước, cho nên liền muốn cầm lấy đi trả lại cho ngươi, không ngờ rằng ngươi thấy một lần ta thì đều đánh tiêu giết, nguyên lai chúng ta là chúng kế, nếu là hiểu lầm một hồi, chỉ cần ngươi cùng ta nói một câu xin lỗi, ta thì tha thứ ngươi. Vấn Thiên nghe vậy nhớ lại một chút tình hình lúc đó, phát hiện Tiên Nhạc đúng là tại nhìn thấy trên người mình trấn yêu bình sau mới thái độ đại biến, thế là quyết định chỉ cần Tiên Nhạc cùng chính mình nói lời xin lỗi, vậy mình bị phong ấn nhiều năm như vậy sự việc thì không cùng với nàng so đo. Thật xin lỗi, Vấn Thiên. Được rồi, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi mau đỡ ta đứng lên đi, chúng ta có thể tiếp tục từ bỏ đi. Nghe được Tiên Nhạc xin lỗi, Vấn Thiên lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó hướng phía Tiên Nhạc đưa tay ra. Thật xin lỗi Vấn Thiên. Tiên Nhạc lắc đầu, sau đó lại đối Vấn Thiên nói một lần xin lỗi. Ngươi làm sao vậy Tiên Nhạc? Ta không phải nói ta tha thứ ngươi rồi nha, mau đỡ ta đứng dậy à, người kia thật là lợi hại, hừ lạnh một tiếng không chỉ đánh tan ta một thân pháp lực, còn để cho ta ngay cả khí lực cũng không sử dụng được. Vấn Thiên còn chưa phát hiện Tiên Nhạc không đúng, vẫn như cũ vui vẻ. Đồ ngốc, người ta không có ý định đi theo ngươi rồi cũng nghe không hiểu, thử ngốc. Đinh Giao bất đắc dĩ lắc đầu, này Vấn Thiên EQ là thật thấp à, chỉ sợ ở đây này hơn 100 người, chỉ có một mình hắn không nghe ra đến đây đi. Chương 701, Vũ nữ mộ liên chương 701, Vũ nữ mộ liên cái gì? Tiên Nhạc, nàng nói là sự thật sao? Đúng vậy Vấn Thiên, ta hiện tại mới phát hiện ta đối với ngươi yêu càng nhiều hơn chính là tình yêu của mẹ, ta không như trong tưởng tượng yêu ngươi như vậy, bằng không lúc trước ta cũng sẽ không hiểu là ngươi, càng sẽ không nghe giải thích của ngươi. Dù là Vấn Thiên lại khó mà tiếp nhận, Tiên Nhạc hay là nói ra cái này sự thật tàn khốc. Tình yêu của mẹ. Đồng tình. Đáng thương. Vấn Thiên nghe vậy lầm vào cử chỉ điên rồ, hắn có chút không dám tin tưởng. Sư phó chúng ta đi thôi. Tiên Nhạc vây tay một cái, Vấn Thiên trên người cái kia thuộc về nàng tiên địch về tới trên tay nàng. Tiên Nhạc, ngươi thật nghĩ tốt sao? Đúng vậy sư phó, ta đã nghĩ kỹ, đệ tử về sau thì đi theo tại bên cạnh ngươi. Mắt thấy Tiên Nhạc nét mặt kiên định, nữ hoa không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, mang theo chúng nữ về đến Cửu Long Liễn bên trên, trong cấm địa lần nữa chỉ còn lại có Vấn Thiên một. Kỳ thực cái đó Vấn Thiên có chút đáng thương, ta nghĩ hắn như cái không có lớn lên hài tử, vẫn rất thiếu thương yêu. Cửu Long Liễn xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, Cửu Long Liễn bên trong có chút ít trầm mặc, lúc này Đinh Giao đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi nếu là đồng tình đáng thương hắn, ta có thể để cho ngươi xuống dưới cùng hắn làm bạn, hắn không phải đem ngươi nhận thành tiên vui vẻ nha, ngươi vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào." "Đi chết, ta cắn chết ngươi." Đinh Giao nghe Lâm Phàm trêu chọc có chút tức giận, thế là cắn một cái vào rồi Lâm Phàm cánh tay, hoàn toàn quên đi Lâm Phàm ra thế nhưng rất dạy. "Ừm." Đinh Giao trước đừng làm loạn, hình như xảy ra chuyện. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía dưới chân núi Côn Lôn một thốt lạc. Ta bố phí tượng Indonesia mê nghẹn vang liệt ta. Đinh Giao cắn Lâm Phàm cánh tay, mơ hồ không do nói. Đầu lưỡi của ta hình như ma rơi mất. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, trên người hiện lên một tia dòng điện, điểm Đinh Giao không chỉ lập tức nhả ra, với lại nàng còn không cảm giác được đầu lưỡi mình tồn tại. Sau đó Lâm Phàm vận dụng bất uy nghiên lực lượng, Cửu Long Liễn đột nhiên xuất hiện tại dưới chân núi Côn Lôn thôn lạc. Yêu nghiệt chết tiệt. Nơi này thôn dân đã bị yêu quái đồ sát hầu như không còn, chỉ còn lại có một hấp hối người, Lâm Phàm lúc này định trụ rồi tất cả yêu quái. Nhìn người sống sót tấm kia khuôn mặt quen thuộc, chúng nữ tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tiểu Đái, rốt cuộc hai người bọn họ quá giống, nàng nhóm có chút hoài nghi đó là Lâm Tiểu Đái tỷ bội song sinh. Ta là hồ ly tinh, nàng là người, chúng ta là khác biệt chủng tộc nha, các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Lâm Tiểu Đái mặc dù cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nơi này lại xuất hiện một cùng chính mình giống nhau như lúc người, nhưng người này tuyệt không có khả năng là chính mình thân tỷ bội. Chúng nữ đều không hiểu rõ người sống sót thân phận, nữ hoa nhìn người sống sót như có điều suy nghĩ, chỉ có Lâm Phàm biết rõ nàng là thủ lăng vu nữ Mộ Liên. Lâm Phàm lại gần Mộ Liên, đầu ngón tay lóe lên rồi lưu quang, đây là hắn ở đây dùng hoàng kiếp tái sinh thuật thay Mộ Liên chữa trị thể nội kinh mạch cùng bên ngoài thân thương thế. Ừm. Ngay tại Lâm Phàm chữa trị Mộ Liên ngực thương thế lúc, nàng kêu lên một tiếng đau đớn tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Liên còn có chút không dám tin, Lâm Phàm thì là thần sắc tự nhiên, bình tĩnh địa thay nàng đem thương thế chữa khỏi. Bạch. Mộ Liên sửng sốt mấy hơi thở, sau đó cơ lấy trên đất gậy gỗ thì đánh về phía rồi Lâm Phàm. "Uy, ngươi làm gì? Mặc dù Lâm Phàm là tên đại bại hoại, nhưng hắn vừa mới cứu được ngươi, nhưng ngươi lấy oán trả ơn, ra tay đả thương người, không khỏi cũng quá đáng đi." Lâm Phàm dễ như trở bàn tay địa tránh thoát Mộ Liên công kích, Mộ Liên nhưng như cũng không buông tha, chúng nữ cũng nhìn lên trò hay, Đinh Giao thì là chạy đến thay Lâm Phàm bên bực kẻ yếu. "Ta là thủ hộ nữ Hoa Lăng Mộ Vu nữ, chúng ta Vu nữ có một quy củ, trừ ra vợ chồng bên ngoài, nếu là nam nhân khác nhìn thấy thân thể của chúng ta, vậy sẽ phải giết hắn." Mộ Liên bị Lâm Phàm một chỉ điểm tại đan điền, bất lực ngồi liệt trên mặt đất, nghe được Đinh Giao lời nói, nàng lúc này thần sắc thanh lãnh nói: "Nữ hoa, thủ hộ ngươi lăng mộ vu nữ còn có cái quy củ này." Nghe vậy, Lâm Phàm vẻ mặt chế nhạo nhìn về phía sau lưng nữ hoa. "Đừng nói là thủ lăng vu nữ rồi, liền xem như một cái bình thường nữ tử, có cái quy củ này cũng là một kiện chuyện rất bình thường." Nữ hoa thần sắc tự nhiên, Mộ Liên nói chẳng lẽ không phải một bình thường nữ nhân bị nam nhân xa lạ nhìn sau này phản ứng bình thường sao? "Nói như vậy cũng đúng, thế nhưng ta hoan buồn à, ta căn bản không thấy, ta chỉ là tại chữa thương cho nàng mà thôi, liền y phục đều không có thoát, ta thấy thế nào? Ngươi năng lực nhìn thấy, trước đó ngươi còn nói ngươi năng lực nhìn thấu của ta tất cả, bao gồm nội ý của ta, cho nên đừng nói là ta, liền xem như Tiên Nhạc cùng vị cô nương này khẳng định cũng đều bị ngươi thấy hết. Không ngờ rằng mới vừa rồi còn thay Lâm Phàm bên vực kẻ yếu Đinh Giao lập tức ra đầy thọc Lâm Phàm một đao. Nghe vậy Tiên Nhạc cùng Mộ Liên cũng thần sắc cổ quái liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó nắm thật chặt y phục của mình. Lâm Phàm trong lúc nhất thời không làm rõ được chính mình tại Đinh Giao trong suy nghĩ rốt cục là cái gì hình tượng. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói. Nữ hoa. Lúc này Mộ Liên mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện Lâm Phàm vừa nãy hô nữ hoa tên. Làm nàng xem qua đi lúc, một chút thì nhận ra kia đúng là mình nhất tộc cho tới nay thờ phụng nữ hoa nương nương. Ta chính là nữ hoa, qua nhiều năm như vậy các ngươi luôn luôn thủ hộ lấy của ta lăng mộ cùng nữ hoa thần quyền, thực sự là khổ cực. Nữ hoa nói xong đi vào Mộ Liên trước mặt, đưa nàng nâng dậy. Đây đều là chúng ta phải làm, chỉ là còn xin nữ hoa nương nương là Mộ Liên làm chủ, thời U Minh là cướp đoạt nữ hoa thần quyền, điều động thủ hạ yêu binh đồ sát chúng ta thôn lạc, bây giờ toàn thôn chỉ còn Mộ Liên một người, thù này không báo, Mộ Liên thể không là người. Mộ Liên trực tiếp quỳ rạp xuống nữ hoa trước mặt khẩn cầu lên, bằng năng lực của nàng là không có khả năng đánh thắng được thời U Minh, cho nên là thôn dân báo thù hy vọng chỉ có thể ký thác trên người nữ hoa. Đừng nội, đầu ngươi thôn lạc yêu binh cũng tại đây, về phần thời U Minh, chúng ta sẽ phải ngươi làm thịt hắn. Lâm Phàm vung tay lên, mới vừa rồi bị hắn định trụ yêu binh cũng đi tới Mộ Liên trước mặt. Mặc dù không biết bây giờ trấn yêu binh còn chưa nát, vì sao thời U Minh muốn cướp đoạt nữ hoa thần quyền rồi. Nhưng Lâm Phàm lười nhác quản nhiều như vậy, thời U Minh chỉ là một con kiến hôi thôi, không đáng giá hắn quan tâm. Đại nhân tha mạng à, ngươi muốn giết thời U Minh, ta có thể cho ngươi dẫn đường à, chỉ cầu đại nhân cho hổ cơ một con đường sống. Lúc này yêu binh trong dẫn đầu cái đó vũ mị nữ nhân bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Đúng lúc này, Mộ Liên bắt lấy chính mình kim cảm tán, bỗng chốc đâm xuyên rồi hổ cơ lồng ngực, hổ cơ khó có thể tin quay đầu liếc nhìn Mộ Liên một cái, sau đó không cam lòng chết đi. Mộ Liên rút về kim cảm tán, sau đó lo sợ bất an nhìn về phía Lâm Phàm. Trước đó là hổ cơ cho yêu binh hạ lệnh, đồ giết thôn của chính mình, cho nên Mộ Liên không nghĩ buông tha hổ cơ, nàng lại sợ Lâm Phàm đáp ứng hổ cơ điều kiện, thế là tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết hổ cơ. Nhưng mà tiểu này tự tiện chủ trương hành động, Mộ Liên cũng không biết có thể hay không làm tức giận Lâm Phàm. Rốt cuộc hồ cơ nói cấp cho bọn hắn dẫn đường đi tìm thời U Minh, với lại Lâm Phàm là ân nhân cứu mạng của nàng, nhìn lên tới lại cùng nữ hoa nương nương quan hệ không ít, nàng như thế xúc động là thật không nên. Đã giết thì đã giết đi, tùy ngươi xử trí như thế nào, rốt cuộc bọn hắn đều là đồ sát thôn các ngươi trực tiếp hung thủ, về phần thời U Minh, ta tự có cách tìm thấy hắn. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, hồ cơ mặc dù nhìn còn có thể, nhưng mà tâm địa quá ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chính mình trước đây thì không có ý định buông tha nàng. Chương 702, Vũ Điệp chương 702, Vũ Điệp nghe được Lâm Phàm nói như vậy, Mộ Liên không cố kỵ nữa, đâm một cái một, cầm nàng kim cang tán đem tất cả yêu quái tất cả đều cho đâm chết rồi, cũng coi là cho các thôn dân báo thủ. Mộ Liên, bây giờ ngươi có tính toán gì hay không? Đợi đến Mộ Liên tâm tình bình tĩnh tiếp theo, nữ hoa ôn nhu hỏi một câu. Mộ Liên bây giờ lẻ loi một mình không có vương hữu, cho nên muốn trước tìm thời U Minh báo thủ, đợi đến giết thời U Minh, Mộ Liên cả gan, muốn phụng dưỡng tại nữ hoa nương nương tả hữu. Mộ Liên vừa nói vừa muốn hướng nữ hoa quỳ xuống, chẳng qua lại bị nữ hoa đưa tay đỡ. Như thế cũng tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta đi. Nữ hoa gật đầu, vì thủ hộ nữ hoa thần quyền, bây giờ Mộ Liên thôn cũng hủy, nhường nàng đi theo chính mình, cũng coi là bàn cho nàng một hồi tạo hóa. Này nữ hoa thần quyền nếu là các ngươi nhất tộc luôn luôn bảo vệ, vậy liền vẫn như cũ giao cho ngươi đi. Lâm Phàm vung tay lên, nữ hoa thần quyền theo hồ cơ trước ngực bay ra, đi tới Mộ Liên trên tay. Đa tạ Lâm công tử. Mộ Liên không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Phàm, chỉ có thể gọi là hắn công tử. Không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ xuất phát đi tìm thời U Minh rồi. Đinh Giao, ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Cửu Long Liên bên trong, Lâm Phàm nằm ở nữ hoa trên đùi, thuận miệng hỏi một chút bên cạnh Đinh Giao. Thế nào, ngươi thì như vậy vội vã đuổi ta đi? À, ta biết rồi, nơi này chỉ một mình ta là người ngoài, ta đi rồi xin chào tiểu trì nhục lâm, hoàng dâm vô đạo đúng không? Không ngờ Đinh Giao nghe phản ứng rất lớn, lập tức tiến đến Lâm Phàm trước mặt chất vấn lên. Ôi, nói cái gì đó, ta nếu thật muốn tiểu trì nhục lâm, còn quản ngươi có ở đó hay không, ngươi thì cùng nhau không được sao? Lâm Phàm cho Đinh Giao một bạo lật, sau đó cười không ngớt nói. Đừng hòng, ta còn không phải thế sao người tùy tiện như vậy, ngươi đây là vi phạm phụ nữ, a không, thiếu nữ nguyện vọng, ta có thể báo cảnh sát bắt ngươi. Ngươi cầm minh triều kiếm đến trạm triều thanh quan, Đinh Giao, xin chào lớn quan uy a. A, ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải người cổ đại, ngươi cũng tới từ hiện đại. Cụ thể mấy năm? Xuyên qua trước đó có không có cha mẹ huynh đệ, vợ con? Hu 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 ô. Lâm Phàm chỉ là thuận miệng trêu ghẹo một câu, Đinh Giao nghe vậy lập tức kích động lên, miệng nhỏ phịch phịch phịch, vấn đề hỏi thăm không dừng lại. Mãi cho đến Lâm Phàm dùng pháp lực phong bế miệng của nàng, thế giới mới an tĩnh lại. Vị này Đinh Giao cô nương thật đúng là hay nói đâu, cùng Tiên Nhạc cô nương ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Hoàng Dung nhìn thoáng qua Đinh Giao, lại liếc mắt nhìn Tiên Nhạc, rõ ràng hai người dáng dấp giống nhau, thậm chí Đinh Giao hay là Tiên Nhạc chuyển thế, nhưng các nàng hai tính tình chênh lệch cũng quá lớn. Đinh Giao rất tốt, nếu như ta năng lực tượng nàng như thế thoải mái liền tốt. Tiên Nhạc ngược lại là thật hâm mộ Đinh Giao thoải mái tùy ý cùng vô câu vô thúc, nàng tính tình của mình tương đối điềm tĩnh, căn bản làm không được tượng Đinh Giao như thế. Ồ, lần sau còn dám rong dài không? Ồ ồ ồ, ta có nên hay không tin ngươi đâu? Ồ, lần này trước hết buông tha ngươi, lại nhải, vậy liền phạt ngươi một ngày không thể nói chuyện. Đinh Giao tội nghiệp nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm cảnh cáo Đinh Giao hai câu sau đó thu hồi pháp lực. Không thể nói chuyện thật khó bị, không để ý tới ngươi rồi đại phôi đản. Đinh Giao khôi phục về sau trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó tiến đến Hoàng Dung bên cạnh cùng với nàng xì xào bàn tán lên. A, mau nhìn, nữ tử kia cùng Ngọc Chí dung mạo thật là giống a. Đúng lúc này, đang bên cửa sổ ngắm phong cảnh Tống Ngọc Hoa phát hiện một cùng Tống Ngọc Chí rất dài giống nữ nhân đang phía dưới dục ngựa phi nước đại. Cùng ta lớn lên giống. Ta đến xem. Tống Ngọc Chí nghe vậy hứng thú, trước đó có một sơn quái cùng với nàng dáng dấp giống nhau, bị nàng bên đường đánh chết, bây giờ lại xuất hiện một cùng với nàng dáng dấp giống nhau người sao? Có hứng, lên cho ta. Nhìn phía dưới nữ tử kia ngựa nổi trứng mạnh mẽ đâm tới Tống Ngọc Chí trực tiếp vận chuyển pháp lực cả người lẫn ngựa cũng cầm tới. Đem ngựa dẫn tới làm gì? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, muốn nhìn người, cái kia thanh người bắt lên đến chính là, đem ngựa thì bắt lên đến, chẳng lẽ lại là muốn ăn thịt ngựa à? Nha. Tống Ngọc Chí này mới phản ứng được, lại đem mã ném đi xuống dưới. Hoa hoa hoa, cứu mạng a, rốt cục là ai? Là người hay quỷ? Ta chính là thuộc quốc công chúa, chớ có làm càn. Bị tóm đi lên nữ nhân đoán chừng là dọa cho phát sợ, cho nên nhắm mắt lại, khoa tay múa chân, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thuộc quốc là cái nào một nước? Khương Tự, ngươi biết sao? Tống Ngọc Chí nghe vậy nghiêng đầu đối một bên Khương Tự hỏi một câu. Này đều không phải là một cái thế giới, ta làm sao biết? Khương Tự có chút im lặng, nàng cùng Tống Ngọc Chí đều là Tống võ thế giới người, nhưng nơi này là Tiên võ đại lục. Các ngươi là ai? Chào các ngươi đẹp a, vì sao ngươi cùng ta nhìn giống như vậy? Bị Tống Ngọc Chí bắt giữ nữ tử cả gan bụng trộm mở hai mắt ra, phát hiện mình đã tại một trong xe, còn bị một đoàn mỹ nhân cho bao vây, với lại trước mặt còn có một cái cùng chính mình rất dài giống nữ nhân chính nhìn mình chằm chằm. Cũng đúng thế thật, ta muốn hỏi ngươi. Tống Ngọc Chí hừ lạnh một tiếng, chính mình còn chưa hỏi nàng, nàng lại hỏi tới chính mình. Vũ Điệp, thuộc quốc công chúa, cùng Nam Việt đại tướng quân vệ Liêu có hôn nước, vì tránh né hôn nước, tự mình trốn thoát, ta nói đúng không? Nam ở nữ hoa trên đùi Lâm Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyên lai nơi này còn có cái nam nhân, nói không sai, đúng là ta thuộc quốc công chúa Vũ Điệp, ngươi lại là người nào nha? Ta tên Lâm Phàm, nàng là thê tử của ta Tống Ngọc Chí. Các ngươi tướng mạo giống nhau, có thể gặp nhau cũng coi là duyên phận một hồi, nàng cũng coi như cứu được ngươi một lần, bằng không ngươi phóng ngựa phố xá sầm uất, rất có thể sẽ bị thương nha. Lâm Phàm, Tống Ngọc Chí, ta là bởi vì mã bị sợ hãi, không phải cố ý phóng ngựa, ngươi đừng hiểu lầm nha. Vũ Điệp đầu tiên là thì thầm một lần Lâm Phàm cùng Tống Ngọc Chí tên, sau đó có chút khẩn trương hướng Lâm Phàm giải thích. Tất nhiên Vũ Điệp không có chuyện, Ngọc Chí thì tiễn nàng đi xuống đi, đừng chậm trễ người ta kế hoạch chạy trốn. Không không không, các ngươi mang ta một thế nào? Thủ quốc thị vệ ở phía dưới truy, ta nếu là bay trên trời, bọn hắn không liền không tìm được ta rồi sao? Vũ Điệp lắc đầu liên tục, nàng cũng không muốn lại xuống đi, tất nhiên có thể may mắn gặp được Lâm Phàm, đó là đương nhiên muốn hắn đi rồi. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng, thế nhưng chúng ta tại sao muốn mang lên ngươi đây? Tống Ngọc Chí nhiều hứng thú nhìn Vũ Điệp, đào hôn công chúa, hay là thật có ý tứ? Tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta nhìn giống như vậy, ngươi thì nhận lấy ta làm muội muội có được hay không? Ngươi gọi Tống Ngọc Chí, vậy ta về sau thì gọi Tống Ngọc Điệp, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Điệp vẻ mặt lấy lòng đi tới Tống Ngọc Chí trước mặt, trừ ra cùng Tống Ngọc Chí kéo kéo quan hệ, nàng nghĩ không ra cái khác có thể lưu lại phương pháp. Ngươi đây là ngay cả họ mang danh đô sửa lại. Tống Ngọc Chí nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù có cái song bảo thai muội muội cảm giác hình như cũng không tệ, nhưng mà Vũ Điệp hẳn không phải là họ Tống a. Đúng vậy a, phụ hoàng ta không phải buộc ta gả cho không thích người, ta không muốn họ Khương. Vũ Điệp nhíu môi phàn nàn lên, nếu không phải thủ hoàng buộc nàng gả cho Vệ Liêu, nàng cũng không trở thành chạy đến. Chẳng qua ngẫu nhiên gặp gỡ Lâm Phàm bọn hắn, như thế nhân họa đắc phúc. Chương 703, Cẩm Tiêu Hợp Minh chương 703, Cẩm Tiêu Hợp Minh ngươi hay là họ Khương đi, kia tướng công, nếu không chúng ta mang lên nàng a. Ta nhớ ngươi thì không hy vọng cái này nhìn giống như ta Vũ Điệp gả cho người khác a. Tống Ngọc Chí trầm mặt một hồi, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, giúp đỡ Vũ Điệp cầu dậy rồi tỉnh. Ngươi đi theo chúng ta, ba ngày sau liền muốn rời khỏi Tiên Võ Đại Lục rồi, với lại về sau có thể lại cũng không về được, dù là như thế, ngươi còn muốn đi theo chúng ta sao? Lâm Phàm thì không nhiều nói nhảm, trực tiếp nói chúng tim đen địa để xảy ra vấn đề. Ta nguyện ý. Vũ Điệp hoàn toàn không có do dự thì gật đầu, nàng vốn là không được sủng ái, mẫu phi lại sớm qua đời, hoàng cung đối với nàng mà nói dường như là lồng giam, bây giờ thuộc hoàng còn buộc nàng xuất giá hòa thân, nàng cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Vậy ngươi liền theo đi, về phần Đinh Giao, chúng ta mang ngươi chơi ba ngày sau ngươi lại trở về thế nào? Tất nhiên Vũ Điệp đã suy nghĩ kỹ càng, Lâm Phàm cũng liền đồng ý nàng lưu lại, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Giao. Ừm. Đang hóng chuyện Đinh Giao đột nhiên bị Lâm Phàm nhắc tới, không khỏi sửng sốt một chút, đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần, ồm ồm địa đáp lại. Làm sao vậy, ngươi là bỏ không được rời đi Phàm ca ca? Hoàng Dung bám vào Đinh Giao bên hai, nói với nàng dậy rồi thì thầm. Ừ, mới không phải đâu, ta chỉ là bị hắn đột nhiên nhắc tới sửng sốt một chút mà thôi, lại nói, ta muốn không nỡ cũng là không nỡ Hoàng Dung tỷ tỷ ngươi mới đúng. Đinh Giao hừ 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 tức địa trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó lại ôm Hoàng Dung cánh tay làm nũng lên. Đói bụng rồi, xuống dưới tìm một chỗ nấu cơm dã ngoại đi. Mặc dù trước đó Vương Mẫu để hoan nên Lâm Phàm bọn hắn cử hành bàn đảo yến, chẳng qua Lâm Phàm thì không đứng đắn ăn cơm, chỉ là ăn một khỏa bàn đảo, uống một ít quỳnh tương ngọc dịch thôi, hiện tại ngược lại là có chút đói bụng. Lâm Phàm đem Cửu Long Liễn hàng xuống dưới, sau đó mang theo Hoàng Dung nàng nhóm tại sơn tuyển bên cạnh bắt đầu nấu cơm dã ngoại. Làm mấy cái dê nướng nguyên con, lại đến một ít gà ăn mày, cá nướng, sau đó lại chuẩn bị một chút hoa quả. Hoàng Dung chỉ huy chúng nữ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chính nàng thì là dâng lên đống lửa bắt đầu đổ nướng. Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi biết làm cơm a? Vẫn đúng là rất giống trên đảo hoa đảo cái đó Hoàng Dung đâu. đúng là ta đảo hoa đảo Hoàng Dung, sao, ta trước đó không có nói với ngươi sao? Hoàng Dung nghe vậy cười một tiếng, sau đó tiếp tục chuẩn bị nàng dê nướng nguyên con. Ngươi chính là đào hoa đảo Hoàng Dung. Vậy ngươi tính ca ca đâu? Sao trở thành phạm ca ca? Đinh Giao nghe vậy giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng trước mắt Hoàng Dung chính là nàng biết đến cái đó Hoàng Dung, nàng còn tưởng rằng chỉ là cùng tên ấy. Không có gì tính ca ca, từ đầu đến cuối chính là phạm ca ca à, theo ta rời khỏi đào hoa đảo, lại đến Tô Châu Lâm Phủ, sau đó lại đến Tiên Võ Đại Lục, dù là ở giữa ta ngủ say qua một đoạn thời gian, nhưng cũng luôn luôn đi theo phạm ca ca bên cạnh. Vì Hoàng Dung cực kỳ thông minh, tự nhiên đoán được Đinh Giao cái này đến từ 3.500 năm sau người khẳng định cùng Lâm Phàm giống nhau, biết mình nguyên bản mệnh vận. Nhưng mà đó là tại không có Lâm Phàm xuất hiện điều kiện tiên quyết, có Lâm Phàm xuất hiện, tất cả tự nhiên trở nên rất khác nhau rồi. Lê Tẩm Lâm Phàm lại chơi tiền hồ, khó trách hắn bên cạnh có nhiều như vậy mỹ nhân. Trước đó Đinh Giao còn hoài nghi Lâm Phàm bên cạnh vì sao có nhiều như vậy mỹ nhân, rốt cuộc dù là Lâm Phàm bản lãnh lớn, nhưng thế gian mỹ nhân ít có, với lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng qua tất nhiên hắn tiệt hồ rồi Hoàng Dung nàng nhóm, vậy liền có thể hiểu được. Lâm Phàm ngược lại là không để ý Đinh Giao nói thầm, mà là lấy ra Thiên Ma Cầm. Sau đó hắn nhào ngọc cùng với Thạch Thanh Tuyền ba người hợp tấu lên, rất nhanh Du Dương Cầm Tiêu Hợp Minh thì quanh quẩn tại rồi giữa rừng núi. Tiên Nhạc nghe được ba người hợp minh, cũng nhịn không được xuất ra cây sáo của mình ra nhập vào. Tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng địch, ba cái hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, chúng nữ nghe như si như say. Nghĩ không ra hắn còn có một tay xuất thần nhập hóa cầm nghệ, như thế xem xét, hắn cũng không phải cái bình hoa nhà, trừ ra tướng mạo cùng thực lực bên ngoài, vẫn có chút chỗ thích hợp. Đinh Giao nhìn Lâm Phàm đánh đàn bên mặt bà bê, kìm lòng không đặng tự lẩm bẩm lên. Phàm ca ca thế nhưng cầm kỳ thư họa, ngũ hành bắt quái, thiên văn địa lý, chiêm tinh bói toán, không gì không biết, không gì không giỏi. Hiện tại ngươi đối với hắn hiểu rõ còn rất ít, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ nhân cùng hắn ở chung lâu, đều sẽ kìm lòng không được yêu hắn. Một bên Hoàng Dung nghe được Đinh Giao tự lẩm bẩm, nhịn không được vừa cười vừa nói. Thứ, có gì đặc biệt hơn người, tính cách như vậy ác liệt. Đinh Giao nhớ ra Lâm Phàm lại nhiều lần trêu đùa chính mình, không khỏi nhếch miệng. Hoàng Dung cười cười không nói thêm gì nữa, tùy tiện đánh rất mục đỉnh đỉnh muốn ăn bụng tay. Bây giờ ăn hàng tổ bốn người bên trong Anô đi năm chiếu, Tiểu Thúy trở về Thúy Trúc Sơn, Tương Linh cùng phụ mẫu đoàn viên, chỉ còn lại có Mục Đỉnh Đỉnh này một hoang dại hồ ly rồi. Kì hì, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta muốn giúp tướng công nếm thử nhìn xem chín chưa. An Bụng bị Hoàng Dung phát hiện, Mục Đỉnh Đỉnh sợ Hoàng Dung tức giận, thế là cầm Lâm Phàm đến làm bia lỡ đạn. Không có quen đâu, đi ăn chút trái cây đi, đừng có gấp, và quen ta sẽ gọi ngươi. Hoàng Dung thì không có tức giận, chỉ là nhường Mục Đỉnh Đỉnh ăn trước một chút hoa quả lót dạ một chút. Cảm ơn Hoàng Dung tỷ tỷ. Mục Đỉnh Đỉnh nghe vậy ngu ngơ cười một tiếng, sau đó đi một bên ăn trái cây rồi. Phàm ca ca, có thể ăn. Hoàng Dung dù là đồng thời nướng 10 con dê vẫn như cũ có điều có thứ tự, hơn nữa còn năng lực phân tâm chỉ đạo thải y lý cùng trưởng tôn vô cấu nàng nhóm làm gà nướng cùng cá nướng. Đợi đến này 10 đầu dê đã nướng chín, 30 con gà ăn mày cùng 50 cái cá nướng cũng đều tốt, thế là nàng chào hỏi dậy rồi Lâm Phàm bọn hắn. Hoàng Dung tỷ tỷ ngươi nói không giữ lời nha, nên trước gọi Đình Đình mới đúng, mặc kệ, ta muốn ăn một con dê chân. Mục Đình Đình một đường chạy chậm tới, cũng hướng Hoàng Dung vung dậy rồi tiểu. Tốt, này một con dê chân cho ngươi. Hoàng Dung đưa một con dê chân cho Lâm Phàm. Sau đó lại đưa một con cho Mục Đỉnh Đỉnh. Nhìn trong tay nguyên một chân con dê, Mục Đỉnh Đỉnh cười thỏa mãn lên. Tất cả mọi người đói bụng không? Không cần nhìn nhìn ta, đều nhanh ăn đi. Lâm Phàm cũng có chút đói bụng, nói một câu thì bắt đầu ăn, chúng nữ thì sôi nổi ăn như gió cuốn lên. Phu Cử, Linh Lao, Tiên Nhạc, Mộ Liên, Vũ Điệp ngũ nữ còn là lần đầu tiên nếm đến Hoàng Dung tay nghề. Nàng nhóm quả thực như là phát hiện đại lục mới giống nhau, không thể tin được có người có thể đem đồ ăn làm ăn ngon như vậy. Ừm, có chút chưa hết phòng thèm, Hoàng Dung tỷ tỷ chủ nghệ thật tốt quá. Đợi đến Đinh Giao phát hiện đồ vật cũng đã ăn xong, này mới hồi phục tinh thần lại. Buổi tối ta lại cho các ngươi làm lớn bữa ăn đi, nấu cơm giã ngoại điều kiện tương đối đơn sơ, tài nấu nướng của ta không cách nào phát huy đâu. Hoàng Dung nhìn còn đang ở liếm ngón tay Đinh Giao nhịn không được vừa cười vừa nói. Được được. Đinh Giao nghe vậy liên tục gật đầu, Hoàng Dung chỉ là đơn giản làm dừng lại đồ nướng, cũng so với nàng đã từng đi qua những kia khách sạn 5 sao làm thái còn tốt hơn ăn. Nàng cũng không dám tưởng tượng, Hoàng Dung nếu là toàn lực phát huy, kia làm ra thái không được ăn ngon đem đầu lưỡi mình cũng ăn hết à. Ăn uống no đủ, chúng ta nên đi làm thịt thời U Minh. Lâm Phàm vung tay lên, mang theo chúng nữ về đến Cửu Long Liễn bên trên, tiếp tục tiến về U Minh cùng đi tìm Thời U Minh. Chương 704, Thời U Minh chương 704, Thời U Minh, ra đây nhận lấy cái chết. Làm Cửu Long Liễn ngừng đến U Minh cung đại điện trước, Mộ Liên nhịn không được quát to lên. Người nào dám ở ta U Minh cung là to. Một đạo khói đen theo U Minh cung trong quét sạch ra đây, rơi trên mặt đất hiện ra hình người, hắn chính là U Minh Quỷ Đế Thời U Minh rồi. Mộ Liên, ta cho ngươi cơ hội tự tay giết hắn. Lâm Phàm tại Mộ Liên trên vai vô một cái, tạm thời đem tu vi của nàng nhắc tới rồi địa tiên đỉnh phong. Mặc dù làm như vậy đúng Mộ Liên cơ thể nguy hại rất lớn, chẳng qua Lâm Phàm sẽ hoàng kiếp tái sinh thuật, cho nên thì cũng không sao. Thời U Minh, chết đi cho ta. Mộ Liên cảm thụ đến chính mình trên người mênh mông pháp lực cùng trong lúc giơ tay nhấc chân cùng thiên địa của mình, trong nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần, hướng phía Thời U Minh giết tới. Thử, không biết sống chết, ngươi còn. Ngươi tính sao tiên? Thời U Minh không chút nào yếu thế phi thân lên, nhưng trong nháy mắt bị đánh trở về, lúc này mới phát hiện vừa nãy chỉ là bất diệt cảnh giới Mộ Liên, giờ phút này đã là địa tiên đỉnh phong, vượt qua chính mình địa tiên trung kỳ rồi. Địa tiên đỉnh phong lại như thế nào, trừ ra trấn yêu bình, ngươi căn bản không có biện pháp bắt ta, Nhật Nguyệt Đồng Huy, kim thân bất phôi. Thời U Minh chắp tay trước ngực, trên người ma khí phóng đại, trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo huyễn thân thần thái khác nhau, cùng chân thân lăn lộn cùng nhau, trong lúc nhất thời Mộ Liên không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Ha ha ha, để mạng lại đi. Sau đó trên trăm cái thời u minh đồng thời phóng tới Mộ Liên, đưa nàng đoàn đoàn bao vây, Mộ Liên không khỏi có chút luống cuống tay chân. Ô, Tiên Nhạc thấy thế yên lặng thổi lên tiên địch, thời u minh chân thân nghe được tiếng địch không khỏi chỉ trệ. Tìm thấy ngươi. Mộ Liên rút ra sau lưng kim cang tán hướng phía trước hất lên, kim cang tán trong nháy mắt chống ra xoay tròn lấy hướng thời u minh bay đi, kim cang tán dù qua chỗ, thời u minh rất nhiều huyễn thân bị cắt thành rồi hàng luồng khói đen. Tiên Nhạc, lại là ngươi. Vì sao ngươi lại sống lại? Vì sao ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Vì sao? Thời u minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó toàn thân bao phủ tại rồi trong hắc vụ. Mà kim cang tán cũng bị hắc vụ ngăn trở, không đánh vào được, chỉ có thể vây quanh hắc vụ quay tròn chuyển không ngừng. Ngay tại Mộ Liên tự hỏi làm sao công phá hắc vụ lúc, một con ba đầu hắc phượng đột nhiên theo trong hắc vụ chui ra, hướng phía Mộ Liên giết tới. Mộ Liên với tay, kim cang tán về đến trong tay nàng, nàng nâng dù thẳng tắp đâm về ba đầu hắc phượng đầu. Không nghĩ lại bị ba đầu hắc phượng ở giữa đầu cắn kim cang tán, sau đó Mộ Liên cả người đều bị vung bay ra ngoài. Thiên nhãn. Mộ Liên phi thân lên, vận khởi vu nữ bí pháp, mở ra thiên nhãn, chỉ gặp nàng ấn đường một vệ kim quang xạ tuyến chiếu xạ tại rồi trên người hắc phượng. Nguyên lai nhược điểm ở chỗ này, chết. Mộ Liên nhìn ra ba đầu hắc phượng nhược điểm lại không tại ba cái đầu, mà là tại trái tim. Nàng lúc này ném ra ngoài trong tay kim cang tán, sau đó một cước đá vào cán dù chỗ, kim cang tán hóa thành một đạo lưu quang chợt lóe lên, theo ba đầu hắc phượng trái tim xuyên qua. Li. Ba đầu hắc phượng phát ra một tiếng kêu chói tai, toàn thân hắc quang đại thịnh, sau đó nổ thành rồi mảnh vỡ. Bịch. Nhìn thấy thời u minh đã chết, Mộ Liên thở phào nhẹ nhõm, thân thể lắc một cái, sủi lơ trên mặt đất. Mộ Liên trên người địa tiên pháp lực hoàn toàn tán đi, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đã loạn thành một nồi cháo. Dùng cái này khắc Mộ Liên tình huống, người bình thường thấy vậy chỉ có thể lắc đầu, nhường nàng chuẩn bị hậu sự rồi. Thật là, giết người thì không giết sạch sẽ, ngươi xem một chút, đây không phải còn có một sợi tàn hồn nha, chẳng qua vừa bạn, có thể dùng nó đến thi triển hoàng kiếp tái sinh thuật, bằng không chẳng phải lại muốn tiêu hao của ta bản nguyên rồi sao? Lâm Phàm lại gần Mộ Liên, vây tay, lòng đất một sợi tàn hồn bị hắn bắt ra đây, sau đó bị hắn luyện hóa thành bổn nguyên chi lực chuyển vào Mộ Liên thể nội. Mộ Liên bị thương nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch rất nhanh liền tại hoàng kiếp tái sinh thuật bản nguyên quán thâu hạ khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Lâm công tử hai lần ân cứu mạng. Mộ Liên khôi phục sau thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó cảm kích nói: "Không phải Mộ Liên không nghĩ lấy thân báo đáp, mà là Lâm Phàm là nữ hoa trợ phù, Mộ Liên không dám yêu cầu xa vời nhiều như vậy." Nàng cảm thấy chỉ cần có thể yên lặng đi theo Lâm Phàm bên cạnh, đối với nàng mà nói cũng đã là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh rồi. "Không cần cảm ơn rồi, đi thôi." Lâm Phàm hướng phía U Minh cung vỗ, một con giả thiên cự trưởng đem U Minh cung vỗ nát bấy. Bên trong rất nhiều yêu quái cũng đều chết thảm tại đây một chỗ dưới. Sau đó Lâm Phàm liền mang theo chúng nữ rời đi mảnh này phế tích nơi. "Lâm Phàm, ngươi biết ngươi vừa nãy một trưởng kia vỗ xuống, ý vị như thế nào sao?" Đinh Giao tiến đến Lâm Phàm trước mặt, hai con quay tròn mắt to nhìn chằm chằm hắn. "Mang ý nghĩa ta chụp rồi một trưởng." Lâm Phàm nhiều hứng thú nâng lên Đinh Giao cái cằm, "Này nương môn là gan thật đúng là càng lúc càng lớn a sai, ngươi hủy diệt một gian giống như cố cung kiến trúc hùng vĩ." Đinh Giao đánh dụng Lâm Phàm tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "À, thế nhưng cung điện như thế này còn nhiều. Hiện tại cung điện dường như hậu thế nhà giống nhau phổ biến, ngươi cảm thấy hậu thế hủy đi tòa nhà bình thường nhà, đáng giá ngạc nhiên sao? Ngươi đây là ngụy biện, đúng, chính là ngụy biện, vậy nó nếu bảo tồn đến 3.500 năm sau, đó không phải là một tòa vĩ đại kiến trúc rồi sao? Ai tới bảo tồn? Ngươi hay là ta? Đừng nghĩ những thứ này út út mở mở rồi, chờ ngươi lúc rời đi ta đưa ngươi hai kiện đồ cổ, ngươi đừng nói cho cha ngươi, vụ trộm cho nó bán, vậy ngươi thì cả đời cũng áo cơm không lo." Lâm Phàm trợn nhìn Đinh Giao một chút, nàng chỉ toàn nói chút ít không thấy chuyện, 3.500 năm, cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Trong lúc này thế sự xoay vần, vật đuổi sao rời, ai mà biết được sẽ chuyện gì phát sinh. Ngươi cứ như vậy nghĩ, ta đi sao? Đinh Giao sửng sốt một chút, sau đó lắp bắp hỏi. Ta ngược lại thật ra sao cũng được, chỉ là ngươi lưu lại, lao ba từ bỏ sao? Duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa quy bụi, nên đi tổng hội đi, cái kia lưu không cần lưu. Lâm Phàm nét mặt cổ quái liếc nhìn Đinh Giao một cái, sau đó nằm ở hàng ngà trên đùi. Đinh Giao không nói gì thêm, yên lặng tối lui đến một bên góc rơi đi rồi. Hoàng Dung liếc nhìn Đinh Giao một cái, nhưng cũng không có lại nói chuyện cùng nàng. Lúc này nàng cần chính là một người yên tĩnh tự hỏi, mà không phải những người khác can thiệp. Tướng công, phía dưới hình như có món bảo bối a. Lúc này đang cửa sổ xe bên cạnh Sư Phi Huyên đột nhiên nói với Lâm Phàm. Ồ, bảo bối gì? Lâm Phàm lười biếng hỏi một câu, bảo vật bình thường đã câu không dậy nổi hứng thú của hắn rồi. Ta cũng không biết, chỉ thấy được Phật quang trùng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn tới không phải xá lợi tử chính là một kiện vật bảo. Sư Phi Huyên chỗ từ hàng tịnh trai cùng Phật môn liên quan đến, nàng từ nhỏ thâm thụ Phật pháp ảnh hưởng, cho nên đúng Phật môn vật rất là mẫn cảm. Phật bảo, như thế liếm thấy. Lâm Phàm hứng thú, Phật gia bảo vật thật đúng là không thấy nhiều, đáng ra chính mình đi xem một chút. Kia Phàm ca ca ngươi mang theo Phi Huyên đi xuống xem một chút đi, chúng ta trên Cửu Long Liên chờ ngươi. Thấy Lâm Phàm hứng thú, thế là Hoàng Dung cười lấy nói với Lâm Phàm. Vậy mọi người chờ lấy, chúng ta đi xuống xem một chút. Lâm Phàm lôi kéo Sư Phi Huyên, hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại rồi Cửu Long Liên trong. Chương 705, Phật cốt chương 705, Phật cốt Hoàng Dung tỷ tỷ, các ngươi chuyến đi này thật không trở lại sao? Lâm Phàm sau khi đi, Đinh Giao lập tức tiến đến Hoàng Dung trước mặt hỏi. Không trở lại là không có khả năng, nơi này còn có rất nhiều tỷ bộ ra đâu, thế nhưng phi thăng đi đến thế giới khác, mọi thứ đều là không biết, cho nên ta cũng không biết muốn tại thế giới kia đợi bao lâu, chỉ sợ chỉ có chờ phẳng ca ca thực lực có thể vẫy vùng chư thiên vạn giới lúc, chúng ta mới có thể trở về đi. Hoàng Dung trầm ngâm một hồi, sau đó nghiêm túc trả lời. Kia Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi đoán chừng phải bao lâu mới có thể trở về đâu? Đinh Giao, ngươi hỏi cái này làm gì, không phải là muốn cùng chúng ta rời khỏi? Đinh Giao tiếp tục truy vấn, Hoàng Dung nhưng không có lại đáp, mà là cười như không cười hỏi lại lên. Ta. Bên kia, Lâm Phàm đã mang theo sư phi Huyên rơi xuống, phát hiện nàng nói tới Phật Bảo, lại là bị một Tiêu Cục hộ tống tiêu vận. Người nào, vì sao cản ta Huy Vũ Tiêu Cục đường đi? Dẫn đầu một người Tiêu sư dục ngựa tiến lên chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. Ta tới mục đích, vì ngươi trong ngực cái kia Phật cốt. Lâm Phàm nhận ra, đây không phải Liêu Trai Trí Dị bên trong cái đó Tang Hiểu nha. Sau đó Lâm Phàm cười một tiếng, chỉ vào Tang Hiểu trong ngực lộ ra trận trận Phật quang Phật cốt nói. Đương nhiên, này Phật cốt Phật quang cũng không phải bình thường người năng lực nhìn thấy, bọn này Tiêu sư cũng không thể lực phát hiện Phật cốt trên Phật quang. Phật cốt chính là hiện nay Thánh Thượng ủy thác chúng ta Tiêu Cục hộ tống, mặc dù không biết ngươi là làm sao biết việc này, nhưng mà Tiêu tại người tại, muốn Phật cốt, trước qua ta cửa này. Tiêu sư nghe xong Lâm Phàm bọn hắn đúng là đến cấp Tiêu lập tức rút đao khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm chỉ là liếc mắt bọn hắn một chút, đông đảo Tiêu sư liền phát hiện mình không thể nhúc đích. Mà Phật cốt thì theo Tang Hiệu trong ngực dần dần bay lên, rơi vào Lâm Phàm trong tay. Đưa ta Phật cốt. Mắt thấy Phật cốt bị Lâm Phàm cướp đi, Tang Hiệu kích động quát to lên, đáng tiếc Lâm Phàm mặc kệ hắn. Siêu. Đột nhiên một thân ảnh theo bên cạnh trong rừng rậm thoát ra, còn muốn cướp đoạt Lâm Phàm trong tay Phật cốt. Bành. Sư Phi Huyên bay lên một cước đem người tới đạp trở về, muốn đoạt nàng tướng công thứ gì đó, thực sự là không biết sống chết. Thú vị, Sa Yêu, Hồ Yêu, nhân loại, ba phe nhân mã tề tụ, chính là vì khối này Phật cốt, nhìn tới nó hay là viên bánh trái thơm ngon đâu. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía Mật Lâm bên kia, tiếng nói của hắn chưa rơi, một thân ảnh thì từ nơi đó đi ra, mà nàng dĩ nhiên chính là Lâm Phàm nói Hồ Yêu Liên Hương. Ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải ba phe nhân mã, Hồ Yêu cùng ta đều là ma tôn thủ hạ, tăng thêm ngươi, mới là ba phe nhân mã. Bị Sư Phi Huyên một cước đạp ra ngoài thân ảnh thì lại lần nữa bay tới, chẳng qua lúc này khỏe miệng của nàng còn mang theo một tia máu tươi, hiển nhiên là bị Sư Phi Huyên một cước kia đá đả thương, mà nàng chính là Lâm Phàm nói tới Xà Yêu Hồng Ánh. Các ngươi muốn nó? Lâm Phàm giơ lên trong tay Phật cốt, nhiều hứng thú hỏi tới Liên Hương cùng Hồng Ánh. Đem Phật cốt giao cho ta, ta sẽ thay ngươi thành công, ma tôn đại nhân nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Xà Yêu Hồng Ánh đi đến Lâm Phàm trước mặt, hướng hắn vũ mị cười cười, sau đó hướng hắn đưa bàn tay ra. Ma tôn, thì các ngươi đi theo tên phế vật kia, chẳng qua là cái địa tiên cảnh giới ma vương thôi, cũng dám tự xưng ma tôn. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, Hồng Ánh tiểu này tiểu yêu chính là không có gì kiến thức, một ngấp nghé Phật cốt ma vương, vọng tưởng thông qua Phật ma hợp nhất đến thực lực tăng nhiều, nhất thống tam giới, quả thực là tại người si nói mộng. Cho dù thật đường hắn đạt được Phật cốt hoàn thành Phật ma hợp nhất, hắn thì nhiều nhất chỉ có thể vượt qua huyền chân, đã đến thiên tiên cảnh giới. Chỉ là thiên tiên, ngay cả nhị lang thần cũng đánh không lại, còn muốn nhất thống tam giới, đây không phải đang nói đùa sao? Sư Minh, các ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, một nam một nữ cưỡi ngựa từ phía sau quan đạo chạy đến, phát hiện Uy Vũ Tiêu Cục người đều định tại nguyên chỗ, không khỏi lo lắng kêu gọi lên. Đừng kêu rồi, bọn hắn còn chưa có chết đâu, thời gian một nén nhang tự nhiên là có thể nhúc đích. Lâm Phàm nhìn một chút sau đó hai người, phát hiện bọn hắn là Tang Hiểu sư muội Phương Lâm cùng sư Minh Vi Diệp Kỳ. Với lại Lâm Phàm còn nhớ cái này Vi Diệp Kỳ là tiểu nhân hèn hạ, còn vẫn ghen tị với Tang Hiểu. Cho nên lần này áp tiêu, hắn muốn hại Tang Hiểu hộ tiêu thất bại, nhường hắn bị hoàng đế truy trừ. Sau đó hắn còn đang ở trong rượu hạ dược, mê gian Phương Lâm, thậm chí vì che giấu trận tướng, giết chết Phương Lâm phụ thân, cũng là tự tay đem hắn nuôi lớn sư phó Phương Lập Bằng. Đến cuối cùng, ngay cả Phương Lâm cũng là chết, tại rồi trong tay hắn, có thể nói là chính cống xảo trá đồ. Các ngươi là ai, tại sao muốn cướp đoạt ta Uy Vũ Tiêu Cục tiêu vật? Phương Lâm nghe vậy trực tiếp nhảy xuống ngựa chạy đến Lâm Phàm trước mặt chất vấn lên. Bởi vì ta muốn cướp, cho nên thì đoạt lạc. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, không ngoài như vậy. Vậy ngươi dám không dám lưu lại tên, bê ta Lâm là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta gọi Lâm Phàm, Phật cốt ta thì mang đi, ngươi nếu là có câu chuyện thật, chào đón ngươi đến đoạt lại đi, bất quá ta đoán chừng ngươi là không có năng lực này, còn gặp lại. Phật cốt đã tới tay, Lâm Phàm không nghĩ lại nói nhảm, chuẩn bị mang theo Sư Phi Huyên rời khỏi, chậm rãi chậm, chậm đã. Chờ một chút. Lâm Phàm, ngươi chờ một chút. Thấy Lâm Phàm chuẩn bị rời khỏi, tam nữ chăm miệng một lời địa gọi lại Lâm Phàm. Còn có chuyện gì? Các ngươi sẽ không thật cho rằng năng lực theo trong tay ta cướp đi Phật cốt ta? Lâm Phàm có chút kinh ngạc, này tam nữ lẽ nào còn không hết hy vọng sao? Lâm Phàm, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Phật cốt trả cho chúng ta Uy Vũ Tiêu Cục? Phương Lâm trước tiên mở miệng, nàng hay là muốn theo Lâm Phàm muốn về Phật cốt? Đơn giản, bắt ngươi đến đổi là được rồi, ta là phụ cận sơn trại đại đương gia, gần đây đang tìm kiếm áp trại phu nhân, a không, ép trại tiểu thiếp, ta nhìn xem ngươi thì rất phù hợp. Lâm Phàm nhún nhún vai, sau đó cùng Phương Lâm mở lên rồi cho đùa, vậy cũng không phải không được, ngươi đem Phật cốt trả lại cho ta sư minh, ta thì cho ngươi làm tiểu thiếp. Phương Lâm sửng sốt một chút, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, thế là khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ mang e sợ nói, không được ca sư muội. Không thể. Tang Hiểu cùng Vi Diệp Kỳ đồng thời lên tiếng ngăn cản Phương Lâm, mất đi tiêu vật đã là tổn thất trọng đại rồi, nếu lại vứt đi tiểu sư muội, đây chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Hai người các ngươi đâu, cũng là nghĩ làm ta tiểu thiếp đến trao đổi Phật cốt. Nghe Phương Lâm lời nói, Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó quay đầu hỏi tới Liên Hương cùng Hồng Ánh. Ta không muốn Phật cốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khỏi ma tôn, a không, ma vương khống chế là được, đừng nói là làm tiếp, dù là làm nô làm tỳ ta thì vui lòng. Liên Hương cùng Hồng Ánh liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Thú vị, hai cái tiểu yêu vậy mà đều sinh ra dị tâm rồi, nhìn tới các ngươi cái đó ma vương không phải rất được lòng người à. Chúng ta thay hắn làm việc, làm xong không có ban thưởng, thất bại rồi có trừng phạt, với lại lo lắng chúng ta sinh ra dị tâm, hắn còn trên người chúng ta trồng lên rồi ma khí, nếu trong một khoảng thời gian hắn không thay chúng ta cởi ra, vậy chúng ta đều sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Hồng Ánh có chút phẫn hờ nói, nhìn tới nàng đã sớm đúng ma vương lòng mang bất mãn. Chương 706, Liên Hương Hồng Ánh Phương Lâm. Chương 706, Liên Hương Hồng Ánh Phương Lâm. Nhìn tới ta đối với các ngươi có chỗ phòng bị không làm sai, các ngươi quả nhiên muốn phản bội ta, muốn tìm người cho các ngươi loại trừ ma khí, ta nhìn xem các ngươi là người si nói mộng. Đúng lúc này, một trận âm phong phá đến, một đạo hắc ảnh nương theo lấy âm phong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn người mặc đấu đồng màu đen, toàn thân ma khí quấn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là Hồng Ánh cùng Liên Hương trong miệng cái đó ma tôn. Ngươi là ở đâu ra mao đầu tiểu tử, cũng dám đoạt Phật cốt của ta, còn muốn bắt cóc thủ hạ của ta? Ma tôn đầu tiên là lạnh lùng nhìn Liên Hương cùng Hồng Ánh một chút, sau đó lại đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Phàm. Thú vị, Phi Huyên, đem hắn đầu đánh cho ta lật ra. Lâm Phàm nhìn thấy này cái gọi là ma tôn lúc nói chuyện, đầu ngẩng lên thật cao, một bộ xem thường hình dạng của mình, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, thế là nhường sư Phi Huyên cho hắn một chút giáo huấn. Cong. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu, sau đó rút ra trường kiếm, hàn quang chợt hiện, một đạo kinh người kiếm khí hướng phía ma tôn bắn thẳng đến mà đi. Kiếm khí chưa tới gần, ma tôn liền đã bị kiếm khí mang đến uy áp đẩy lui ba bước, thậm chí trên mặt đều bị kiếm khí mũi nhọn rạch ra từng đạo nhỏ xíu vết thương. Rốt cuộc sư Phi Huyên đã là địa tiên đỉnh phong, mà ma tôn chẳng qua là địa tiên sơ kỳ, lại thêm tu luyện công pháp thì không cùng đẳng cấp, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Thật hung hung hãn nữ tử. Mắt thấy sư Phi Huyên thế không thể đỡ, ma tôn tỏa ra thoái ý, chỉ gặp hắn con mắt hơi chuyển động, sau đó một cái lắc mình đi vào Liên Hương cùng Hồng Ánh sau lưng, một chưởng một, đem hai nữ đánh về phía kiếm khí. Về phần hắn chính mình, thì là muốn thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Sư Phi Huyên tâm niệm khẽ động, kiếm khí biến mất, sau đó nàng phi thân lên, ở giữa không trung thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kiếm quyết khóa chặt rồi ma tôn, dẫn tới vô tận lôi đỉnh gắng gượng đem hóa thành mây đen chạy trốn ma tôn cho bổ xuống. Ta đem ngươi đầu đánh lật ra, để ngươi lại cùng ta tướng công hô lớn hô nhỏ, không lớn không nhỏ. Sư Phi Huyên lo lắng đánh ma tôn mặt mình tay sẽ đau nhức, cho nên huyễn hóa ra pháp lực bàn tay lớn, ba 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 đánh lên ma tôn bản thai mạch tử. Một trận này liên hoàn bàn tay đánh cho ma tôn mắt nổi đom đóm, choáng váng, với lại toàn thân pháp lực cũng tán loạn rồi. Chấm đã, Liên Hương cùng Hồng Ánh trên người có ta độc môn pháp quyết gieo xuống ma khí, chỉ có ta có thể giải, nếu đem ta đánh chết, vậy các nàng hai cũng phải cùng ta chôn cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền giúp nàng nhóm giải trừ ma khí. Hơn nửa ngày ma tôn mới hồi thần lại, sau đó hắn vội vàng hướng Lâm Phàm cầu xin tha thứ. Ma khí, ngươi là nói cái này sao? Lâm Phàm phất phất tay, Liên Hương cùng Hồng Ánh trên người tuôn ra hai đoàn ma khí, xuất hiện ở giữa không trung. Làm sao có khả năng, làm sao lại như vậy, không thể nào. Ma tôn thấy thế quá sợ hãi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo độc môn pháp quyết, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Lâm Phàm phá đi, thật sự là quá làm cho hắn bị đả kích lớn. Hừ, hết ngồi đại giếng, hiểu biết nông cạn, Phi Huyên, giết thôi. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, đối với hắn mất đi hứng thú. Sư Phi Huyên nghe vậy một kiếm cắm vào ma tôn đầu lâu, ngay tiếp theo thần hồn của hắn cũng xoắn nát rồi. Đa tạ công tử đại ân, tiểu yêu không thể báo đáp, chỉ mong làm nô làm tỳ, phụng dưỡng công tử tả hữu. Liên Hương cùng Hồng Ánh liếc nhau, sau đó hướng phía Lâm Phàm quỳ xuống. Lâm Phàm nhìn hai nữ tự hỏi, này Giang Ngọc Yến không thu thập đến, thu thập cái Liên Hương cũng không tệ. Về phần Hồng Ánh, mặc dù tuổi khá lớn, nhưng chính là thành thục bận bị lúc, nhận lấy ngược lại cũng không sao cả. Còn xin công tử chứa chấp. Hai nữ nhìn thấy Lâm Phàm chậm chạp không mở miệng, thế là lại quỳ xuống. Thôi được, vậy mọi người liền theo ta đi. Hai nữ thái độ như thế chân thành, Lâm Phàm cũng liền thuận nước đẩy thuyền điệp nhận. Công tử chớ đi, đã nói xong phương Lâm đổi Phật cốt đầu, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Ngay tại Lâm Phàm mang theo nàng nhóm chuẩn bị lúc rời đi, phương Lâm mở miệng lần nữa nói. Ồ, ngươi ngược lại là chấp nhất, đã ngươi nói như vậy, ta nếu là lật lọng sát thực không ổn, cũng được, Phật cốt cho ngươi. Về phần nhận lấy ngươi, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ thêm một chút, phải biết cùng ta rời khỏi, có thể về sau thì sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Trong vòng 3 ngày, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi bóp nát ngọc bội, đến lúc đó ta tự sẽ tới trước. Lâm Phàm nói xong đem Phật cốt cùng một khối ngọc bội ném cho Phương Lâm. Trước đó hắn nhất thời miệng hít, ngược lại là lời ra tiếng vào rồi, chẳng qua Phương Lâm tướng mạo không kém, cầm Phật cốt đổi ngược lại cũng đăng giá, cũng không biết nàng có hối hận không rồi. Bất quá chuyện ngoài ý muốn được Liên Hương đã là không tệ thu hoạch rồi, Lâm Phàm cũng không muốn so đo nhiều như vậy. Sau đó Lâm Phàm mang theo tam nữ về tới Cửu Long Liễn bên trên, Tiểu Bạch Long kéo Cửu Long Liễn hướng phía chân trời chạy tới. Phương Lâm đem ngọc bội tiếp thân cất kỹ, sau đó trở về sư minh đệ bên cạnh, đáng tiếc thời gian chưa tới, bọn hắn vẫn như cũ không thể động đậy. Sư muội, ngươi sao có thể làm thế nào đâu, đây quả thực là vì thân tự hổ. Cũng may người ngu xuẩn, không chỉ trả lại rồi phát cốt, còn không có mang đi ngươi, về phần cái gì 3 ngày ước hẹn, ngươi không cần để ở trong lòng, đến, trước tiên đem Phật cốt cho ta. Bây giờ chỉ có Vi Diệp Kỳ một người có thể nhúc đích, hắn đi đến Phương Lâm trước mặt, vừa nói chuyện, một bên hướng Phương Lâm ghét Phật cốt. Không được, đây là sư minh muốn áp tiêu vật, vẫn là chờ hắn có thể hành động rồi trả lại hắn đi, còn có vừa nãy ta cũng không phải chỉ là nói xuông, không dùng đến 3 ngày, chờ ta trở về cùng phụ thân cáo biệt, ta liền sẽ để Lâm Phàm tới đón ta rời khỏi. Phương Lâm lắc đầu, không chỉ không có đem Phật cốt giao cho Vi Diệt Kỳ, còn đem tính toán của mình nói ra.
Cái gì? Ngươi thật định cho cái đó kẻ cướp làm tiểu tiếp? Cho dù cái đó kẻ cướp biết pháp thuật, thực lực mạnh thì thế nào?
Tặc chính là tặc, ngươi sao có thể thật cùng hắn rời khỏi đâu?
Vi Diệt Kỳ luôn luôn thầm mến Phương Lâm, hắn không thể tiếp nhận sự thật này.
Ý ta đã quyết, đại sư Minh không cần nhiều lời.
Tốt, nếu đã vậy.
Vi Diệt Kỳ đột nhiên rút ra bảo kiếm gác ở Phương Lâm trên cổ.
Đại sư Minh ngươi muốn làm gì?
Phương Lâm khẽ giật mình, nàng không ngờ rằng Vi Diệt Kỳ lại đối nàng rút kiếm.
Sơn tặc hành hành, đồ sát ta Huy Vũ Tiêu cục hơn 10 vị tiêu sư cùng sư đệ tăng hiểu, còn cướp đi tiêu vật Phật cốt, ngay cả sư muội Phương Lâm thì chịu thảm bởi sơn tặc làm bẩn sát hại, mà ta đại sư Minh này cho các ngươi báo thù rửa hận, lại đoạt lại rồi Phật cốt, sư muội ngươi nói, thuyết pháp này có phải hay không tiên y vô phùng đâu?
Vi Diệt Kỳ nhìn thấy Phương Lâm hoảng hốt lo sợ nét mặt, nhịn không được lộ ra dâm tàn đủ cười.
Ngươi dám?
Vi Diệt Kỳ, không ngờ rằng ngươi như thế lòng lang dạ thú, bất quá ta sắp biến thành lâm phàm người, ngươi nếu là xuống tay với ta, cửu thiên thập địa, thất giới bát hoang, đem không có bất kỳ cái gì có thể chỗ ẩn thân.
Phương Lâm nghe vậy mặt như phủ băng, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Vi Diệt Kỳ.
Hừ, bắt hắn làm ta sợ, ta cũng không sợ.
Vi Diệt Kỳ không đồng ý, đưa tay rụt sở Phương Lâm gương mặt.
Nhưng vào lúc này, Phương Lâm trong ngực ngọc bội đột nhiên quang mang đại thịnh.
Sau đó một đóa lục diễm theo trong ngọc bội bay ra, tại Vi Diệt Kỳ ánh mắt hoảng sợ bên trong tiến nhập hắn tiên linh cái.
A!
Vi Diệt Kỳ phát ra âm trầm kinh khủng tiếng kêu, sự khốc liệt trình độ để người nghe không khỏi rùng mình.
Sau đó cả người hắn biến thành hỏa cầu, lục thân bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn.
Nhưng Vi Diệt Kỳ tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa đình chỉ. Xanh mơn mận hỏa diễm cũng không biến mất, vì linh hồn của hắn vẫn như cũ bị lục diễm không ngừng tiêu nướng.
Chương 707, hỗn độn thế giới chương 707, hỗn độn thế giới Lâm Phàm, ngươi cái này hoa tâm cả rốt lớn, ngươi không phải xuống dưới nhìn xem bảo bối sao? Sao bảo bối không mang về đến, lại mang về hai cái mỹ nhân?
Cửu Long Liễn bên trong, Đinh Giao Chính vì sức một mình cùng Liên Hương Hồng Ánh hai nữ đối mặt, nhưng thật ra là ba cái, bất quá còn lại một, tướng công cho nàng ba ngày thời gian đi cân nhắc, nhưng đoán chừng cũng là trốn không thoát.
Sư Phi Huyên thấy thế cười một tiếng, sau đó cùng Đinh Giao giải thích.
Đinh Giao nghe vậy nhìn xem Lâm Phàm ánh mắt cũng giống là đang xem trai hư giống như. Chẳng qua Lâm Phàm lại không có để ý, mà là yên tâm thoải mái địa nằm ở Lý Thanh La trên đùi, thưởng thụ dậy rồi Vương Ngự Yên nút ăn.
Phàm ca ca, chúng ta trở về đi, ta còn muốn chuẩn bị cơm tối đến chiêu đãi Đinh Giao các nàng đâu.
Hoàng Dung cho Lâm Phàm đè xuống một lát huyệt thái dương, sau đó ôn nhu nói.
Cũng tốt.
Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ về tới chính mình tiểu thế giới.
Này này này, nơi này là nơi nào?
Đinh Giao chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt liền đi tới một nơi khác. Nhìn Lâm Phàm bên trong tiểu thế giới cung điện hùng vĩ, nàng mười phần rung động, nói chuyện cũng cả lăm.
Nơi này là Phàm ca ca tiểu thế giới, cung điện này chính là chúng ta nghỉ ngơi chỗ, ta muốn đi chuẩn bị cơm tối, ngươi nếu nhàm chán, liền đi khu vui chơi hoặc là hải tộc quán, không thích chơi liền đi shopping, đình đình, mang theo mới tới tỷ muội bốn phía dạo chơi, chúng ta sẽ làm cho ngươi món điểm tâm ngọt.
Hoàng Dung cười lấy cho Đinh Giao nàng nhóm giải thích một chút, sau đó lại sắp đặt mục đình đình mang theo nàng nhóm bốn phía dạo chơi.
Hoàng Dung tỉ tỉ, đem việc này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi.
Mục đình đình nghe xong có ăn ngon, lập tức vô bộ ngực tiếp nhận việc này.
Hoàng Dung hướng phía phủ cử Đinh Giao tiên nhạc nàng nhóm gật đầu, sau đó mang theo thải y để nàng nhóm đi nhà bếp nấu cơm đi.
Lâm Phàm cùng yêu nguyệt nàng nhóm về đến cung điện, về phần phủ cử tiên nhạc nàng nhóm những thứ này mới tới thì là bị Mục đình đình mang đến khu vui chơi mình lại.
Trung Lê, làm sao vậy, nghĩ ca ca rồi sao?
Ngày mai ta mang ngươi đi gặp hắn một chút.
Cái khác tại tiên võ đại lục có ra chúng nữ cũng trở về thăm người thân rồi, mà Trung Quỷ suốt ngày bốn phía hàng yêu phục ma căn bản không ở nhà, cho nên Lâm Phàm cũng liền không có đem Trung Lê đưa trở về.
Phiền phức tướng công.
Trung Lê quả thật có chút nghĩ ca ca rồi, rốt cuộc một khi rời khỏi tiên võ đại lục, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể quay về, trước khi đi nàng sát thực muốn cùng ca ca gặp một lần, hảo hảo cáo biệt.
Cùng vi phu còn khách khí làm gì?
Lâm Phàm cười lấy sờ lên Trung Lê gương mặt, mấy ngày nữa đều muốn mang theo nàng rời khỏi tiên võ đại lục rồi, tại nàng trước khi rời đi nhường nàng cùng ca ca gặp mặt một lần, đây là nhân chi thường tình.
Trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn chỉ đạo tu luyện của các ngươi có nghi vấn gì đến nhất nhất nói tới.
Sau đó Lâm Phàm hướng phía sau bọn thị nữ vẫy vẫy tay, để các nàng đến trước mặt mình tới.
Lúc trước hắn chỉ chú ý thê tử tu luyện, cho nên hiện tại thị nữ cảnh giới bị rơi xuống rất xa.
Đa tạ công tử.
Bọn thị nữ nhẹ nhàng thi lễ, sau đó bắt đầu lần lượt giảng thuật lên tự mình tu luyện gặp phải vấn đề cùng hoang mang. Mặc dù bọn thị nữ nhân số đông đảo, nhưng trả lời vấn đề của các nàng, Lâm Phàm đều không cần suy tư có thể cho ra đáp án, cho nên ngược lại cũng không tính quá phiền phức.
Một canh giờ trôi qua, bọn thị nữ trong vấn đề tu luyện đều chiếm được giải quyết, nàng nhóm thì bởi vậy tối thiểu cũng đột phá một tiểu cảnh giới.
Lâm Phàm, ngươi rốt cục là người hiện đại hay là người cổ đại? Tại ngươi tiểu thế giới lại có nhiều như vậy hiện đại kiến trúc?
Đinh Giao nàng nhóm đi dạo xong tiểu thế giới quay về, trên người còn đổi một kiện váy lụa, ăn mặc cùng Tiên Nhạc có điểm giống.
Đinh Giao cùng Tiên Nhạc đứng chung một chỗ không mở miệng, người không quen thuộc thật đúng là không phân rõ nàng nhóm khác nhau, chẳng qua mới mở miệng, khí chất của nàng thì cùng Tiên Nhạc ngày đêm khác biệt rồi.
Người coi như ta là có bản lĩnh người cổ đại tốt.
Lâm Phàm uống vào quỳnh tương ngọc dịch, nghe vậy thuận miệng trả lời một câu.
Ngươi xác thực rất có bản lĩnh, vậy ngươi có thể hay không để cho ta có thể thông qua cựu tinh luân lùi tới hiện đại cùng ngươi sẽ phải đi thế giới?
Ngươi đây là thổi phồng quá độ à, này nhưng có điểm làm khó ta rồi. Cựu tinh luân lực lượng bản thân chỉ có thể để ngươi tại cùng thế giới bên trong vượt qua thời không, cũng không thể coi như không thấy thế giới bình thường. Muốn làm được điểm này, trừ phi ta đem cựu tinh luân, tiểu thế giới, hỗn độn châu ba cái hợp lại là một, hình thành hỗn độn thế giới mới có thể.
Lâm Phàm bị Đinh Giao đang hỏi, chuyện này thế nhưng có chút khó à, trừ phi là dùng Cựu Tinh Luân cung cấp tọa độ, Hỗn Độn Châu đánh vỡ thế giới bình chướng, tiểu thế giới là tiếp thu địa, mới có thể hoàn thành này một làm việc. Vậy ngươi thử một chút dung hợp một cái đi, nói không chừng có thể làm được đâu. Đinh Giao nghe vậy ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm, nếu Lâm Phàm có thể làm đến, kia nàng chẳng phải là không cần xoắn xuýt rồi sao? Ngươi cho rằng là tại cùng bùn a, muốn dung hợp thì dung hợp. Cựu Tinh Luân không tính là gì, chỉ là một kiện thần khí mà thôi, nhưng Hỗn Độn Châu chính là hỗn độn chí bảo, diệu dụng vô tận, ta hiện tại còn không thể phát huy nó uy lực chân chính. Thử một chút nha, nói không chừng có thể đâu. Đinh Giao vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, chẳng qua vừa vặn Lâm Phàm cũng nghĩ đem Hỗn Độn Châu cùng tiểu thế giới dung hợp, thế là bắt đầu nếm thử lên. Lâm Phàm trước đem Cựu Tinh Luân luyện hóa, sau đó đã rút ra Cựu Tinh Luân bên trong 3500 năm sau hiện đại tọa độ, hiện tại hắn có thể tùy thời đi đến 3500 năm sau. Chẳng qua hắn đúng hiện đại sinh hoạt không có gì quyến luyến, với lại hiện tại cũng không phải du mà lúc. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu nếm thử đem chính mình tiểu thế giới cùng Hỗn Độn Châu dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Tiểu thế giới mặt đất bắt đầu rung động, tất cả tiểu thế giới tại cùng Hỗn Độn Châu quá trình dung hợp bên trong không ngừng biến lớn. Trước kia tiểu thế giới diện tích chỉ có địa cầu lớn như vậy, nhưng dung hợp Hỗn Độn Châu về sau, tiểu thế giới bắt đầu dần dần kéo dài phát triển đến hệ mặt trời lớn nhỏ, lại đến giải ngân hà lớn nhỏ, cuối cùng trở nên cùng vũ trụ giống như lớn nhỏ, tạo thành một hoàn chỉnh hỗn độn thế giới. Với lại tiểu thế giới biến thành hỗn độn thế giới về sau, hỗn độn thế giới linh khí thì biến mất không còn tăm tích, tất cả đều chuyển hóa làm rồi càng cao hơn một cấp hỗn độn chi khí. Mọi người còn chưa trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền phát hiện vô số linh thực linh yêu xuất hiện ở hỗn độn thế giới trong. Hiển nhiên là hỗn độn chi khí quá mức cao cấp, trực tiếp giao phó rồi những sinh vật này linh trí cùng sinh mệnh. Tiếp tục như vậy đây gớm, về sau hỗn độn thế giới liền không có di chuyển thực vật, tất cả đều được trở thành linh vật, đó cũng không phải là Lâm Phàm muốn xem đến. Ta nói, thế giới phải có tự. Lâm Phàm lời nói còn như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại tất cả hỗn độn thế giới tiếng vọng lên. Bị ảnh hưởng này, trừ ra ban đầu vì hỗn độn chi khí kích thích chuyển hóa thành linh thực cùng linh yêu di chuyển thực vật, đến tiếp sau lại không bất luận cái gì di chuyển thực vật sinh ra biến hóa. Sau đó Lâm Phàm nhìn Cựu Thiên Chi Thượng kia 99 đạo hồng mông tử khí rơi vào trầm tư. Hào gia hỏa, Hồng Quân có thất đạo hồng mông tử khí, thành Cựu Thiên Đạo Lục Thánh, còn hại chết người hiền lành Hồng Vân. Hiện tại chính mình có 99 đạo hồng mông tử khí, bộ hắn hầu tử này nếu để cho Hồng Hoang chúng sinh hiểu rõ rồi, kia không được cùng chính mình liều mạng a. Thế nào? Được rồi sao? Nhìn thấy thiên địa không còn lắc lư, Đinh Giao có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu. Có thể là có thể, nhưng phải xem thực lực của ta, ta có thể dùng Hỗn Độn Châu phá vỡ thế giới hàng rào, ngươi có thể chuyển tống đến, ta không phá nổi, ngươi tự nhiên cũng liền chuyển tống không được. Ngươi nói quá chịu tượng rồi, ta có chút đã hiểu không được, nếu không ngươi đơn cử lại đâu. Bằng vào ta hiện tại Kim Tiên Điên Phong thực lực, có thể dùng Hỗn Độn Châu mở ra chuẩn thánh tồn tại thế giới hàng rào, tỉ như Bảo Liên Đăng thế giới cùng Tây Du Ký thế giới. Lâm Phàm đại khái đánh giá một chút, phát hiện nếu là hắn phi thăng tới không có thánh nhân thế giới, Đinh Giao là có thể chuyển tống đến. Nhưng hắn nếu phi thăng tới Hồng Hoang, vậy liền không đùa rồi. Kim Tiên thực lực dù là mượn nhờ Hỗn Độn Châu, cũng đừng hòng vạch phá Hồng Hoang thế giới hàng rào. Chương 708, sư đồ tâm sự chương 708, sư đồ tâm sự Đinh Giao, ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được, muốn có được cái gì, nhất định phải có sai lầm đi cái gì chuẩn bị. Nhìn thấy Đinh Giao có chút thất thần, Tiên Nhạc cười lấy nói với nàng: "Các ngươi đang lộng cái gì đâu, cả động tĩnh lớn như vậy, kém chút đem của ta thái cũng làm hỏng." Lúc này Hoàng Dung mang theo A Châu A Bích nàng nhóm đi tới, nàng vừa mới đem cơm tối làm tốt, tiểu thế giới thì đất rung núi chuyển khá tốt, nàng phản ứng nhanh, bằng không thái muốn rơi trên mặt đất rồi. Dung Nhi, là ta đem Hỗn Độn Châu cùng tiểu thế giới dung hợp lại cùng nhau, tiểu thế giới bởi vậy cực tốc mở rộng, hình thành Hỗn Độn thế giới, lúc này mới dẫn đến đất rung núi chuyển. Lâm Phàm có chút ngượng ngùng giải thích, hắn vừa nãy ngược lại là không ngờ rằng này có dạng. Hỗn Độn thế giới, linh khí sắc thực chuyển đổi thành càng cao cấp khí thể, về sau chúng ta tu luyện nên sẽ làm ít công to. Hoàng Dung nghe vậy cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện tiểu thế giới biến hóa sắc thực rất lớn, với lại linh khí thì tiến hóa rồi, không khỏi vui mừng nói. Hiện tại tiểu thế giới thành Hỗn Độn thế giới, linh khí cũng thay đổi thành Hỗn Độn chi khí, tự nhiên có lợi cho tu luyện. Bất quá chúng ta hay là ăn cơm trước đi. À đúng, các ngươi đi đem thức ăn bưng lên. Trải qua Lâm Phàm nhắc nhở, Hoàng Dung lập tức phân phó bọn thị nữ đi nhà bếp bưng thức ăn rồi. Phu Cử, Đinh Giao, Tiên Nhạc, Mộ Liên, Vũ Điệp, còn có Liên Hương cùng Hồng Ánh, chào mừng đến của các ngươi, cho các ngươi chuẩn bị một ít chuyện thường ngày cùng đặc sắc Thái Thanh Đôn Mị Ngư, hy vọng các ngươi năng lực thích. Cảm ơn Hoàng Dung tỷ tỷ khoản đãi, cảm kích không cùng. Đợi đến món ăn dâng đủ, Hoàng Dung cười lấy đúng mới tới chúng nữ nói một câu. Đinh Giao chúng nữ nghe vậy thì sôi nổi hướng Hoàng Dung ngỏ ý cảm ơn. Ăn cơm đi, làm nhà mình giống nhau, đừng khách khí. Lâm Phàm nói một câu, sau đó dẫn đầu di chuyển dậy rồi đũa, chúng nữ thấy thế mới sôi nổi rơi đũa. Chúng nữ giữa chưa đang ăn Hoàng Dung làm đồ nướng lúc liền đã bị tài nấu nướng của nàng chinh phục rồi, nhưng đã đến buổi tối, trong lúc các nàng thưởng thức được Hoàng Dung tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị món ngon, thế mới biết cái gì gọi là chân chính người ở giữa mỹ vị, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Tiên Nhạc thất lễ. Đợi đến cơm tối ăn xong, luôn luôn thanh nhã điểm tĩnh Tiên Nhạc mới phát hiện trong lúc vô tình bụng của mình cũng ăn lớn, với lại bên cạnh Mục Đỉnh Đỉnh chính vẻ mặt u oán mà nhìn mình. Nàng này mới phản ứng được, vừa nãy chính mình ăn quá nhiều. Mục Đình Đình đều không có đoạt lấy chính mình, chẳng trách nàng có chút ấu oán. Đình Đình, đây là đáp ứng ngươi tiểu bánh ngọt, ngươi từ từ ăn đi. Lúc này Hoàng Dung nhường thị nữ đem sớm liền chuẩn bị tốt bánh ngọt bưng cho rồi Mục Đình Đình, nàng tức giận bánh bao mặt mới tiêu mất. Ta về phòng trước rồi, nhường Dung Nhi thay các ngươi sắp đặt cái gian phòng sớm nghỉ ngơi một chút đi, không quen ngủ sớm có thể đi khu vui chơi hoặc là hải tộc quán chơi bữa. Lâm Phàm đối Tiên Nhạc nàng nhóm nói một câu, sau đó quay người trở về phòng đi. Hoàng Dung đánh giá một hồi, hình như mới tới chúng nữ không hề tốt đẹp gì, sắp đặt, nàng nhóm cùng Lâm Phàm quan hệ còn chưa tới một bước kia đấy. Ngự Yên, Thanh La, Thu Thủy, Thương Hải, các ngươi đi phàm ca ca phòng phục thị. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Dung hay là an bài tỉ bội của mình, về phần mới tới chúng nữ, và phía sau nhìn xem tình huống rồi nói sau. Lý Thu Thủy đi, vậy ta cũng đi. Vu Hành Vân nhìn thấy Lý Thu Thủy nàng nhóm đứng dậy tiến về Lâm Phàm phòng, nàng thì đi theo. Mặc dù hai người bọn họ ở giữa ân oán hóa giải, nhưng hai người còn thích cùng trẻ con giống nhau đấu khí. Hoàng Dung đoán chừng Vu Hành Vân là cùng Lý Thu Thủy so với ai khác kiên trì thời gian dài đi. Tiên Nhạc tối nay cùng ta một cái phòng đi. Hoàng Dung vừa định cho Tiên Nhạc nàng nhóm phòng, nữ hoa chủ động mở miệng. Cũng tốt. Hoàng Dung gật đầu một cái, sau đó cho cái khác chúng nữ an bài phòng. Đinh Giao ngược lại là không có đưa ra cùng Hoàng Dung một cái phòng, vì nàng đoán chừng Lâm Phàm buổi tối là sẽ sủng hạnh Hoàng Dung. Rốt cuộc Hoàng Dung xem xét chính là vợ cả, làm một tay thức ăn ngon, còn lo liệu nhìn trong nhà tất cả, khẳng định rất được sủng ái. Hoàng Dung cho Đinh Giao phủ cừ nàng nhóm sắp đặt phòng đi, chúng nữ cũng đều sôi nổi trở về gian phòng của mình. Sư phó, ngươi làm sao lại như vậy di chuyển phàm tâm đâu? Đi theo nữ hoa về đến phòng, Tiên Nhạc có chút không hiểu hỏi. Nữ hoa thân làm đại địa chi mẫu, cao cao tại thượng, làm sao lại như vậy động phàm tâm, ủy thân cho người đâu? Vị sư cũng không biết, có lẽ là duyên phận đến đi. Ngươi biết theo thời kỳ thượng cổ cùng Hiên Viên Hoàng Đế bọn hắn liên thủ phong ấn ma quân về sau, vi sư vẫn tại là ma quân tái hiện nhân gian sự việc làm chuẩn bị, đến nay đã có mấy vạn năm, có thể làm sư lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc năng lực đối kháng ma quân. Thế nhưng làm Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, cũng nói hắn sẽ thay vi sư giết chết ma quân lúc, vi sư đột nhiên cảm thấy có người thay mình che gió che mưa, gánh chịu áp lực là một chuyện rất hạnh phúc. Nguyên lai sư phó là như thế, luân ham kia sư phó, yêu mùi vị đến cùng là cái gì dạng, mặc dù trước đó ta cùng Vân Tiên mến nhau rồi, có thể cho tới bây giờ ta cũng không rõ yêu đến cùng là cái gì cảm giác. Yêu à, chính là hắn cười ngươi cũng cười, hắn nhíu mày ngươi khó chịu, không nhìn thấy hắn thì lo lắng, nhìn thấy hắn thì an tâm. Mà Lâm Phàm lúc hướng dẫn hết Lý Thanh La tu luyện của các nàng về sau, liền rời đi gian phòng của mình, bắt đầu kiểm tra lên rồi những người khác âm dương tạo hóa quyết tiến độ tu luyện. Làm Lâm Phàm cuối cùng đi đến nữ hoa phòng lúc, kinh ngạc phát hiện Tiên Nhạc thì tại, thế là thì thầm lui ra ngoài. Sư phó, Lâm Phàm hắn đây là tới tìm ngươi. Động phòng. Kia có phải ta quấy rầy các ngươi? Sau một hồi lâu, tiên tính phòng đột nhiên truyền đến Tiên Nhạc có chút thấp thỏm âm thanh. Đứng ốc, đêm tân hôn cái đó mới gọi động phòng, đây là biên phòng, không có gì quấy rầy hay không thì không quan tâm này một hai ngày, đi ngủ sớm một chút đi. Ừm. Phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, chẳng qua trong bóng tối, Tiên Nhạc luôn luôn trợn tròn mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phàm đã về đến gian phòng của mình, rót cho mình một ly thủy. Hắn không ngờ rằng Tiên Nhạc lại cùng nữ ba một cái phòng, kém chút thì sờ lên giường rồi. Uống xong nước, Lâm Phàm bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Lại là một ngày sắp hết, ta cũng nên viết hôm nay nhật ký rồi. Hôm nay coi như là đem phi thăng thông đạo gom góp rồi, từ nay về sau Tiên võ đại lục tu luyện giả tu luyện tới kim tiên điên phong là có thể thông qua phi thăng thông đạo rời khỏi, tiến về thế giới khác rồi. Ta đây cũng là vì kẻ đến sau mở đường rồi, mặc dù thế giới khác tiền đồ không biết, chẳng qua thì đây vây chết tại đây phiến tiên võ đại lục đến hay lắm à. Bất quá bọn hắn chẳng qua là nhân tiện thôi, chủ yếu vẫn là ta mình có thể mượn nhờ phi thăng thông đạo rời khỏi tiên võ đại lục rồi. Vì sắp rời khỏi tiên võ đại lục, cho nên ta cho tiên võ đại lục trên thê tử nhóm một cùng người nhà đoàn tụ cơ hội, để các nàng trở về cùng thân nhân đoàn tụ 3 ngày. Đợi đến 3 ngày sau ta đi tiếp nàng nhóm. Sau đó chúng ta lại cùng rời đi tiên võ đại lục. 3 ngày sau. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày rồi sao? Cũng không đúng, hôm nay hẳn là cũng tính một ngày, vậy liền chỉ còn 2 ngày rồi, thời gian có chút cấp bách à. Chúng nữ thấy ở đây như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm lên. Chương 709, cái gọi là người yêu chương 709, cái gọi là người yêu hôm nay đem Linh Nhi Thanh Nhi đưa đi tiên linh đảo, đem Lâm Nguyệt Như đưa về rồi Lâm Gia Bảo, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đưa về rồi Thanh Vân Môn, đem Ngao Yên cùng Ngao Tĩnh đưa về rồi Long Cung. Cuối cùng chỉ còn lại một tiểu thất. Sau đó chúng ta đi theo tiểu thất cùng nhau lên thiên đỉnh, đi thăm hỏi một chút nàng Ngọc Đế cha cùng Vương Mẫu mụ mụ. Vương Mẫu cũng không tệ lắm, tốt xấu coi như là khách khách khí khí, còn mở một hồi bàn đảo yến, mời chúng ta uống quỳnh tương ngọc dịch, ăn bàn đảo linh đan. Ngược lại là Ngọc Đế gia hỏa này cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, hình như ai thiếu tiền của hắn giống nhau. Chẳng qua thì không quan trọng, rốt cuộc từ xưa đến nay chính là mẹ vợ nhìn xem con rể, càng xem càng thích, cha vợ nhìn xem con rể, càng xem càng tâm phiền. Lại thêm chúng ta cũng liền thấy này một mặt tôi, cho nên ta cũng lười cùng hắn so đo. Cũng chỉ có ngươi không đem Ngọc Hoàng Đại Đế để vào mắt, hắn đúng ngươi đương nhiên có ý kiến rồi. Chúng nữ trong lòng sáng tỏ, Ngọc Đế chính là tam giới chí tôn, chí cao vô thượng, lẽ ra chúng sinh thần phục. Nhưng Lâm Phàm thực lực cường đại, không kiêng nể gì cả, ba phen mới bận cùng thiên đình đối nghịch, nhường Ngọc Đế mặt mất hết. Ngọc Đế đem thất tiên nữ gả cho, thật sự là bị bất đắc dĩ, trông cậy vào hắn cho Lâm Phàm sắc mặt tốt, đó là rất không có khả năng rồi. Tham gia hết bàn đạo yến, chúng ta về đến nhân gian, không ngờ rằng lại gặp phải phụ cử. Trước đó cùng nha đầu này từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới nha đầu này vụ trộm chạy xuống Thiên Dung Thành tới tìm ta rồi. Chẳng qua đến cũng đến rồi, ta cũng không thể đuổi nàng rời khỏi, liền mang theo nàng chơi 3 ngày tốt. Cũng không biết tái kiến cha nàng Hàm Tố chân nhân, hắn sẽ không rút kiếm chém ta. Bất quá ta cũng không sợ, chính là nhường hắn chặt thì thế nào, hắn còn kém xa làm đấy. Sau đó thiên địa thất sắc, trên bầu trời xuất hiện một thời không thông đạo. Tò mò, ta đem thời không thông đạo truyền đưa tới người kia cho chặn lại rồi. Không ngờ rằng nàng lại là Đinh Giao, cũng là nữ hoa đệ tử tiên nhạc chuyển thế chi thân, đến từ 3.500 năm sau. Trước đây nàng hẳn là sẽ bị cửu tinh luân truyền tống đến Nam Việt đi chỗ nào đồng dạng có một cửu tinh luân hấp dẫn lấy nàng, nàng cũng được, mượn nhờ cửu tinh luân trở về. Nhưng mà bởi vì ta nhúng tay, nàng ngược lại là khoảng cách Nam Việt có cách xa vạn dặm xa rồi. Nếu là ta nguyên nhân dẫn đến nàng không có thể đến đạt Nam Việt, vậy ta thì tiễn nàng đoạn đường, tiện thể đi đem nữ hoa đệ tử tiên nhạc cho phục sinh. Tiên nhạc cùng ma âm đều là nữ hoa đệ tử, năm đó nàng nhóm hạ phàm giúp đỡ người đời trảm yêu trừ ma, trị thủy cứu người, sau đó vẫn lưu tại Nam Việt. Nam Việt vương Vinh Địch yêu rồi tiên nhạc, mà ma âm lại yêu rồi Vinh Địch, tiên nhạc đúng Vinh Địch vô ý, lại cùng bán yêu vấn tiên với nhau. Ma âm đúng Vinh Địch thích mà không được, cho nên thông đồng thời U Minh châm ngòi tiên nhạc cùng vấn tiên quan hệ, còn làm tiên nhạc bị thương nặng. Sau đó hiểu lầm vấn tiên tiên nhạc lựa chọn phong ấn vấn tiên, chính mình thì bởi vậy tăng thêm thương thế mà chết. Cứ như vậy, vấn tiên tiên nhạc chuyện này đối với người yêu cũng bởi vì đúng lẫn nhau chưa đủ tín nhiệm mà trở mặt thành thù, cuối cùng vấn tiên bị phong ấn, mà tiên nhạc thì là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Kỳ thực bọn hắn ở đâu được xưng tụng là lớn nhân, tiên vui bản thể chính là thượng cổ thần thú Bạch Tỷ, nàng vì sinh thể không được ở trước mặt người đời lộ ra bản thể, sở dĩ một mực che giấu tung tích. Mà vấn tiên chính là bán yêu, hắn cũng cần vẫn giấu kín thân phận, hai người thân phận cùng loại, có rồi đồng bệnh tương liên cảm giác. Lại thêm vấn tiên còn nhỏ mất mẹ, tâm trí không thành thục, hắn đúng tiên nhạc càng nhiều hơn chính là như là mâu thân giống nhau cái luyến. Mà tiên nhạc đúng vấn tiên cũng là đa số ra ngoài bản năng người mẹ chịu biến. Vấn tiên trộm lấy chấn yêu bình về sau, tiên nhạc đuổi hắn 3 ngày 3 đêm, hai người bởi vậy lạc đường. Sớm chiều ở chung phía dưới, hai người cũng cảm giác được cùng đối phương chung đụng thời gian vô cùng ấm áp. Hai cái chưa bao giờ nói qua yêu đương người thì tưởng rằng đây là tình yêu, còn ước định cẩn thận rồi muốn cùng nhau tư buôn. Đương nhiên, nếu bọn hắn thật tư buôn thành công, lâu ngày sinh tình phía dưới, giữa hai người có lẽ sẽ sinh ra tình yêu chân chính. Chẳng qua ma âm cùng thời U Minh lại chặn ngang một cước, không chỉ phá hủy hai người tư buôn, còn để bọn hắn trở mặt thành thủ, tự giết lẫn nhau. Nếu như không có của ta nhúng tay, tiên nhạc chuyển thế Đinh Giao sẽ về đến Nam Việt, cũng giải trừ vấn thiên phong ấn, hai người còn đang ở sớm chiều ở chung bên trong yêu nhau. Dù là sau đó tiên nhạc bất ngờ phục sinh, vấn thiên vẫn như cũng nhận định Đinh Giao. Cứ như vậy, tiên nhạc đoạn thứ nhất cũng là duy nhất một đoạn tình cảm lưu luyến cứ như vậy vô tật mà chấm dứt rồi. Tiên nhạc không nghe vấn thiên giải thích thì phong ấn vấn thiên chỉ là cùng Đinh Giao ở chung không lâu thì yêu rồi Đinh Giao, hai người này nào có một yêu đối phương bộ đáng. Cho nên ta mới nói tiên nhạc cùng vấn thiên trong lúc đó căn bản cũng không phải là chân chính yêu, chẳng qua là hai viên cô tịch tâm lẫn nhau phù hợp, cho nên hai người báo đoàn sưởi ấm thôi. Nguyên lai ta không thích vấn thiên thì không thích ta, chúng ta chỉ là cô độc lâu, cho nên báo đoàn sưởi ấm. Khó trách ta không cảm giác được sư phó nói loại đó tâm di chuyển cùng khiên chẳng phải đố cảm giác. Tiên nhạc lật xem trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhật ký phó bản tự lẩm bẩm lên. Cứu sống tiên nhạc về sau, chúng ta cùng rời đi rồi Nam Việt. Ta ngoài ý muốn phát hiện thời U Minh thủ hạ Hồ Cơ mang yêu binh đang đổ sát một thôn lạc. Đáng tiếc thời điểm ta phát hiện đã chậm, người cả thôn chỉ còn lại một trọng thương hấp hối vu nữ Mộ Liên. Ta định trụ Hồ Cơ cùng yêu binh lại chữa khỏi Mộ Liên, sau đó mặc cho Mộ Liên giết Hồ Cơ cùng đổ thôn yêu binh cho hạ giận. Vì Mộ Liên chỗ thôn lạc thế hệ thủ hộ lấy nữ hoa lăng mộ cùng nữ hoa thần quyển, cho nên Mộ Liên còn khẩn cầu cho tới nay thờ phụng nữ hoa nương nương giúp nàng giết thời U Minh cái này kẻ cầm đầu. Là nữ hoa tướng công, ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai điệu tiếp nhận cái này ủy thác. Sau đó chúng ta liền tiến về U Minh cung đi tìm thời U Minh, trên đường còn phát hiện rồi một cùng Tống Ngọc Trí rất dài giống nữ tử, mà nàng chính là đào hôn thuộc quốc công chúa Vũ Điệp. Vũ Điệp bị bức hôn, cho nên không nghĩ lại trở về, thế là ta cũng liền chứa chấp nàng. Ở trong núi nấu cơm giã ngoại dừng lại về sau, chúng ta đến U Minh cung tìm được rồi thời U Minh. Sau đó ta cho Mộ Liên quán thâu pháp lực, nhường nàng tạm thời đạt tới địa tiên định phong cảnh giới, nhường nàng có thể tự tay giết thời U Minh cái này hạ lệnh đổ sát nàng thôn lạc kẻ cầm đầu. Mà Mộ Liên tại đã được như nguyện địa sát rồi thời U Minh về sau, lựa chọn lưu tại nữ hoa bên người. Mọi việc đã xong, ta mang theo Dung Nhi nàng nhóm cưỡi cửu long liễn trên tiên võ đại lục đi dạo xung quanh, chuẩn bị để các nàng cuối cùng lãnh hội một chút tiên võ đại lục trên phong thổ. Mà một tiêu cục tiêu vật hấp dẫn phi viên chú ý, ta cùng nàng xuống dưới xem xét sau mới phát hiện kia lại là một địa tiên đỉnh phong cảnh giới hòa thượng sau khi tọa hóa lưu lại Phật cốt. Trước đây ta là đoạn Phật cốt liền chuẩn bị rời đi chẳng qua vì nhất thời hứng khởi, cho nên đùa dẫn một chút tiêu cục tiểu sư muội Phương Lâm cùng đến đoạn Phật cốt hồ yêu liên hương cùng với xà yêu hương ánh, để các nàng dùng chính mình làm tiểu thiếp của ta đến đổi Phật cốt. Không ngờ rằng ta nói ra nói đùa không chỉ bị Phương Lâm thật chứ, còn bị nàng cầm chắc lấy rồi. Nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cho nên ta liền đem Phật cốt còn đưa Phương Lâm, đến đổi nàng làm tiểu thiếp của ta. Bất quá ta cho Phương Lâm 3 ngày thời gian suy xét, trả lại cho nàng lưu lại một khối ngọc bội, cũng tại trong ngọc bội lưu lại một đạo pháp lực, phòng bị nàng cái đó tang tâm bệnh cùng đại sư Minh Vi diệt kỳ. Chương 710, Hồng Ngọc tự do chương 710, Hồng Ngọc tự do lần đầu gặp gỡ nét mặt lạnh lùng, liền biết để cho ta cùng tử giận chân nhân buồn an, thì không gặp ngươi lưu lại cho ta cái gì ngọc bội a. Thiên Dung Thành, một vị nữ tử áo đỏ giờ phút này đang phía trước cửa sổ tự lẩm bẩm, thất vọng mất mát. Mà Liên Hương Hồng Ánh hai người muốn làm tiểu thiếp của ta, chẳng qua nàng nhóm lại không phải là vì Phật Quốc, mà là vì thoát khỏi ma tôn khống chế. Muốn ta nói này ma tôn làm rất thất bại, thủ hạ trừ bỏ tiểu lâu la, tổng cộng thì hai cái tướng tài đắc lực, kết quả còn tất cả đều muốn phản loạn. Cái này cũng chẳng trách, hắn ở đây hai nữ trên người bố trí ma khí cấm chế, làm tốt sự việc không có ban thưởng, sự việc làm hư có trừng phạt, thủ hạ cùng hắn nội bộ lục đục không thể bình thường hơn được. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Liên Hương cùng Hồng Ánh hai nữ vừa cho thấy muốn phản bội, ma tôn thì xuất hiện. hóa ra hắn có phải không yên tâm hai nữ, sở dĩ một mực vụng trộm đi theo nàng nhóm thôi. Này ma tôn làm thật mệt. Ta lòng từ bi, gặp hắn làm lao đại thất bại như vậy, thậm chí chúng bạn xa lánh, sợ hắn gặp đả kích, cho nên liền để Phi Huyên bắt hắn cho siêu độ, a mi phò phò, công đức vô lượng. Cứ như vậy, ta lại thu hoạch rồi một hồ yêu liên hương cùng một xà yêu hương ánh. Về phần Phương Lâm, không biết nàng sẽ làm phản hay không hối hận, chẳng qua thì không sao, ta cho nàng 3 ngày thời gian, chính là nhường nàng suy nghĩ kỹ càng. Rốt cuộc con người của ta chưa bao giờ thích ép buộc người khác, vui lòng lưu thì lưu, chủ đánh chính là cam tâm tình nguyện. Ngày mai còn phải đi tìm đại cứu ca Trung Quỷ, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay ban thưởng chỉ có một kiện. Nhưng mà cái này ban thưởng lại hết sức phong phú, lại là 999 tích bản cổ tinh huyết. Hệ thống, ngươi sẽ không phải là đem bản cổ cho rút khô đi. Hắn tổng cộng có bao nhiêu giọt tinh huyết ta? Lâm Phàm thu hồi bản cổ tinh huyết, sau đó vẻ mặt chế nhạo hỏi tới hệ thống. Bản cổ tổng cộng có 129600 giọt tinh huyết, năm đó bản cổ vẫn lạc, máu tươi của hắn biến thành thế gian vật vật, mà một tổ vũ không sai biệt lắm do 1000 giọt tinh huyết tạo ra. Rất nhanh, hệ thống máy móc âm thanh tại Lâm Phàm trong đầu vang lên, cũng trả lời vấn đề của hắn. Đã hiểu, ngươi không phải rút khô rồi bản cổ, mà là rút khô rồi một tổ vũ. Nghe vậy Lâm Phàm gật đầu, sau đó lại cùng hệ thống mở cái trò đùa, nhưng mà hệ thống nhưng không có đáp lại. Lâm Phàm thì không để bụng, lên giường ôm Lý Thanh Lang ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Phong Tứ Nương đạt được đế giang tổ vu huyết mạch. Nhìn thấy ban thưởng phát xong, chúng nữ để tay xuống bên trong nhật ký phó bản. Hồng Ngọc, ngươi có tâm sự? Tử Dận chân nhân từ phía chân trời bay tới, nhìn thấy Hồng Ngọc đang dựa cửa sổ bằng nguyệt, suy nghĩ xuất thần, thế là trầm giọng hỏi một câu. Chủ nhân, Hồng Ngọc không có tâm sự a? Hồng Ngọc bị Tử Dận chân nhân một tiếng này kéo về thực tế, vội vàng phủ nhận lên. Ngươi không lừa được ta, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì để ngươi như thế nóng ruột nóng gan? Này, Hồng Ngọc có thể là làm kiếm linh quá lâu, không biết làm tại sao, đột nhiên muốn trở về thân người, hảo hảo đàm một hồi yêu đương, sẽ cùng yêu nhau người bạch thủ giai lão. Hồng Ngọc không phải nhăn nhó tính tình, thế là liền đem mình tâm tư đúng Tử Dận chân nhân nói thẳng ra rồi. Nguyên lai là động phàm tâm, Hồng Ngọc, ta mặc dù không biết ngươi nhớ người nào, nhưng ta nguyện thả ngươi tự do, chỉ là để ngươi thoát khỏi kiếm linh chi thể, trở về nhân loại chi thân, lại không phải ta đủ khả năng. Tử Dận chân nhân nghe vậy gật đầu một cái, kiếm linh thì hữu tình, cũng sẽ di chuyển phàm tâm, nhớ người khác là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Hắn có thể phóng Hồng Ngọc tự do, nhưng dù là như thế, Hồng Ngọc nguyện vọng cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa, về phần nhường nàng thoát khỏi kiếm linh chi thể, hắn thì bất lực. Chủ nhân, không cần phải nói, ta vừa nói thả ngươi tự do, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, ta chỉ là yêu thích thu thập kiếm khí, cũng không nhất định cần kiếm để chiến đấu, huống hồ ta có cổ quân tùy thân, ngươi không cần phải lo lắng, ngày mai ngươi liền xuống núi đi. Hồng Ngọc còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Tử Dận chân nhân hiểu rõ nàng ý tứ, thế là ngăn trở nàng, quay người rời đi. Đa tạ chủ nhân. Hồng Ngọc chỉ có thể đối Tử Dận chân nhân thật sâu cúi đầu, bày ra lòng cảm kích. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm tỉnh lại, phát hiện Vương Ngự Yên nàng nhóm cũng rời đi, chỉ có Lý Thanh La vẫn còn ở đó. Hoan gia, ngươi xem như tỉnh rồi, ép ta thở không nổi. Lý Thanh La nhìn thấy Lâm Phàm thức tỉnh, dường như giận địa lườm hắn một cái, ai bảo một đêm này Lâm Phàm luôn luôn gối lên nàng đấy. Tướng công, rời giường rửa mặt rồi a, nha, còn có một cái đại đồ lười. Đúng lúc này, Mục Đình Đình bưng lấy chậu nước cùng khăn mặt đi đến, lúc này mới phát hiện Lý Thanh La thì không có rời giường. Tiểu nha đầu phía tử, tỷ tỷ ta đã sớm tỉnh rồi, tướng công của ngươi đè ép ta không thể động đậy, ta còn không phải thế sao đồ lười. Lý Thanh La trợn nhìn Mục Đình Đình một chút, sau đó hầu hạ Lâm Phàm mặc quần áo, lại cho hắn lau mặt. Thanh La tỷ tỷ, mặc dù ngươi đem ta sống làm đi, nhưng bánh ngọt hay là cho ta ăn. Mục Đình Đình nhìn xem có chút nóng nảy, này tình huống không đúng à, chuyện đều bị Lý Thanh La làm đi, kia nàng tới làm gì? Thật không dễ dàng thừa dịp A Nô nàng nhóm không tại, mình có thể thừa cơ chiếm lấy hầu hạ Lâm Phàm rời giường công tác. Như vậy có thể ăn nhiều một chút bánh ngọt, có thể công việc tốt như vậy sẽ không bị Lý Thanh La cho đoạt à. Ngươi ăn, tỷ tỷ còn có thể cùng ngươi đoạt hay sao? Nghe vậy Lý Thanh La cùng Lâm Phàm hai người nhìn nhau cười một tiếng, quà vật hàng chính là quà vật hàng, thực sự là thời khắc cũng quên không được ăn. Sau đó ba người đi tới đại điện, chúng nữ đã sớm ở chỗ này chờ bọn hắn rồi. Nha, hôm nay điểm tâm tất cả đều là bánh bao a. Lâm Phàm xem xét trên bàn cơm trưng bày lấy đủ loại bánh bao, không khỏi cười một tiếng. Đúng à, bất quá ta làm các loại khẩu vị với lại Trinh Trinh thì có giúp đỡ, Phàm ca ca ngươi mau nếm thử. Hoàng Dung trước tiên đem một lồng bánh bao hấp đưa tới Lâm Phàm trước mặt, sau đó lại cho hắn bưng tới rồi 4 bánh bao lớn. Coi như không tệ, mọi người thì nhanh ăn đi, phải biết bánh bao mát lạnh, hương vị kia coi như thay đổi. Lâm Phàm nếm thử một miếng, thỏa mãn địa tán thưởng rồi một chút, sau đó ra hiệu chúng nữ thì động thủ, chúng nữ nghe vậy sôi nổi thúc đẩy. Đợi đến ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng đi ra tiểu thế giới. Hôm nay trước tiên cần phải đi tìm đại cứu ca Trung Quỷ mới được, Lâm Phàm thi triển ra thần niệm tại Tiên Võ Đại Lục tìm tòi một phen, cuối cùng ở kinh thành phát hiện Trung Quỷ Tam huynh đệ tung tích. Đi kinh thành. Sau đó Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Tiểu Bạch Long thì kéo lấy Cửu Long Liên hướng kinh thành mà đi. Tướng công, ca ca ta ở kinh thành sao? Trung Lê đối nằm ở chân của mình trên Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. Không sai, Trung Quỷ Tam huynh đệ cũng ở kinh thành, nên lại là đang cùng cái nào yêu quái tương ái tương sát rồi. Lâm Phàm lười biếng nhắm mắt lại, hắn vừa nãy thì không có nhìn kỹ, chỉ là thăm dò đến Trung Quỷ ở kinh thành mà thôi. Tương ái tương sát. Anh ta thế nhưng khu ma đại thần, tương ái tương sát có thể có chút không thích hợp a. Kỳ thực không sai biệt lắm, hàng yêu phục ma thì không nhất định không nên dùng giết, có yêu ma bản tính cũng không xấu, cũng có thể dùng yêu cảm hóa nha, Yến Nhi ngươi nói có phải không? Tướng công nói đúng lắm, bất quá ta sẽ không dùng yêu cảm hóa, dùng trong tay của ta trôi này thiên linh thần kiếm cảm hóa, không biết có thể hay không. Thượng quan Yến nói xong đem thiên linh thần kiếm rút ra, sau đó chậm rãi lau.